Chương 788, ta bị bắt nạt. Chương 788, ta bị bắt nạt. Bọ cạp khổng lồ nhìn chòng chọc vào không trung cái kia không mất một sợi tóc, thậm chí còn trước mắt to, một mặt vô tội dáng dấp bé gái, phổi đều muốn nổi khủng. Hơn 1000 kiện linh bảo a, liền như thế làm pháo đốt như thế thả. Nhân Vương đến cùng từ nơi nào làm ra nhiều như vậy linh bảo lãng phí? Nàng hận đến nghiến răng, nhưng kiếp sợ Nhân Vương vì danh, căn bản không dám lại ra tay công kích. Nàng rất rõ ràng, nàng nếu dám động thủ, Nhân Vương kiếm liền đến. Nhân Vương, nổi danh từ bên. Nhưng cơn giận này giấu ở ngực, hầu như làm cho nàng ma tâm nổ tung. Bọ cạp khổng lồ ma vương mãnh địa ngẩng đầu, âm thanh sắc nhọn chói tai, tràn ngập oán độc cùng không cam lòng nói, "Tiểu tiện tỷ, ỷ vào tổ tông còn lại ấm, ỷ vào pháp bảo đông đảo, có gì tài ba? Có gan cùng bản tọa đường đường chính chính từng làm một hồi. Nhân Vương huyết thống, tất cả đều là chút dựa dẫm ngoại vật hạng người vô năng sao?" Nàng không dám động thủ, chỉ dám dùng ác độc nhất ngôn ngữ chửi tới, nỗ lực cứu vãn một tia bộ mặt. Áo bào đen cùng Thắng Yêu tại chỗ hoàn toàn biến sắc, nhưng bọn họ đã không kịp ngăn cản bọ cạp khổng lồ. Gia Thiên Tiên Thần tắc là mặt không hề cảm xúc nhìn bọ cạp khổng lồ. Bọ cạp khổng lồ thu bị ngự điệu mới vừa lối ra, mở miệng. Nguyệt Tịch lập tức miệng nhỏ một xẹp, cặp kia linh khí 10 phần trong đôi mắt to trong nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước. Nàng rũa ra trắng miệng ngón tay hút bọ cạp khổng lồ, phản phất chịu thiên đại oan ức, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ô ô ô, ngươi vừa nay đánh ta, hiện tại còn mắng ta. Ô ô ô, ta bị bắt nạt rồi. Tiếng khóc này làm đến đột ngột lại vang dội, giả đến liền Liên Hoa Sơn bên trong chính đang điều tức tăng chúng môn, đều nghe được sững sờ. Tiểu công chúa đây là lại muốn ồn ào loại nào? Chuyện như vậy, coi như là Nhân Vương cũng không tiện trực tiếp ra tay đi. Nhưng dưới một chốc, Gia Thiên Tiên Thần đâu biết, này tiểu công chúa kìm nén thế nào rồi. Hầu như ngay ở Nguyệt Tịch giả tiếng khóc vang lên trong mấy mắt, trên chín tầng trời, phong vân đột nhiên biến. Một luồng rừng rực bá đạo khủng bố sát ý dường như thiên hạ chút xuống, ầm ầm giáng lâm. Ai dám bắt nạt nhà ta tiểu công chúa? Muốn chết. Nương theo một tiếng réo rắt nhưng ẩn chứa vô tận lửa giận cha thanh. Mạn Thiên Hỏa diễm bỗng dưng giấy lên, cái kia cũng không phải là phản hỏa, mà là đốt sạch tà ma lục đinh thần hỏa. Một bóng người chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, thần hồn tiên lang bay phần phật, càn khôn quyển vờn quanh nó thân. Không phải nhân gian uy vũ bình loạn đại tướng quân, vạn thọ thành tam đàn hải hội đại thần Na Cha là ai? Nguyệt Tịch đã sớm biết, gia gia sẽ phái người đến bảo vệ nàng. Mà Na Cha thúc thúc tối đối với nàng tinh khí, nhất định sẽ phái Na Cha thúc thúc đến. Nhìn thấy Na Cha ra trận một khắc, tiểu nha đầu trực tiếp không giả trang, nàng ngâng lên hoàn toàn không có nước mắt khuôn mặt nhỏ, chỉ tay bọ cạp khổng lồ, nói: Na Cha thúc thúc, nàng bắt nạt ta. Na Cha nhếch miệng lộ ra một cái cười gằn, nói: Vậy thì đáng chết. Na Cha ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt phía dưới trình mắng bọ cạp khổng lồ, sát ý sôi trào, yêu nghiệt. Sao dám bắt nạt tiểu công chúa? Đáng chém. Lời còn chưa dứt, người đã hóa thành một đạo ngọn lửa sao băng, xé rách trời cao, lao thẳng tới mà xuống. Hỏa tiêm thương run lên, vạn ngàn bóng thương hóa thành liệu nguyên liệt hỏa, tinh chuẩn vô cùng điểm hướng về những người còn sót lại ma binh ma tướng. Phàm là bị bóng thương ánh lửa dính vào người, ma binh trong khoảnh khắc liền phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết. Dường như bị nhen lửa cỏ khô, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, liền chân linh đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Chân chính thần hỏa điểm giết, hình thần đều diện. Ba đại ma vương hãi đến hồn phi phách tán. Nếu là thời điểm toàn thịnh, ba người bọn họ bất luận cái nào đều có can đảm cùng Na Cha giao thủ. Nhưng bọn họ trước tiên bị Nguyệt Tịch cái kia hơn 1000 linh bảo tự bạo vây thành trọng thương, thực lực tổn thất lớn. Đối mặt nén giận mà đến, sát khí toàn mở, hơn nữa có khắc chế bọn họ sức mạnh lục đinh thần hỏa Na Cha, nơi nào còn có nửa phần chiến ý. Thách ra đi. Áo bào đen ma vương là nhất quả quyết, hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo khói đen đã nghị trốn vào hư không. Thắng Yêu cũng rít gào lên hóa thành vạn ngàn yêu ảnh, chạy từ phía Bọ cạp khổng lồ ma vương phản ứng hơi chậm nửa nhịp, thêm nữa bị thương nặng nhất, vừa định hóa thành khói độc bỏ chạy, cái kia nóng rực mũi thương dĩ nhiên khóa chặt nàng. Bọ cạp khổng lồ cảm nhận được cái kia chí mạng tử vong nguy hiểm, phát sinh tuyệt vọng tiếng rít. Nàng liều mạng thôi thúc sở hữu ma nguyên, phun ra bản mệnh độc sát nỗ lực chống đối, nhưng hết thảy đều là phí công. Lục đinh thần hỏa chuyên khắp thiên hạ tai họa, độc sát ngộ hỏa tức đốt, hỏa tiêm thương lấy không gì địch nổi tư thế, trong nháy mắt xuyên thủng nàng mà khu. Bọ cạp khổng lồ thân hình hơi ngưng lại, khó có thể tin tưởng mà cúi đầu nhìn ngực tiêu đốt liệt diễm mũi thương. Nàng có thể cảm giác được chính mình ma hồn đang bị khủng bố thần hỏa cấp tốc thôn vệ. Bóng tối của cái chết bao phủ xuống, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Na Cha, dùng hết cuối cùng khí lực phát sinh thê thảm nguyền rủa nói: "Na Cha, bản tọa bản nguyên ở vô thiên Phật tổ trong tay, bản tọa chẳng mấy chốc sẽ phục sinh trở về. Ngươi hỏng rồi Tây Du nhân quả, ngươi nên vì này trả giá thật lớn." Nhưng mà, Na Cha nghe vậy, trên mặt chỉ có băng lạnh trào phúng cùng xem thường. Cổ tay hắn vặn, hỏa tiêm thương trên thần hỏa ầm ầm bạo phát, lạnh lùng nói: "Bắt nạt tiểu công chúa, tội đáng muôn chết. Hôm nay giết ngươi, chỉ vì ngươi khẩu xuất thế ngôn, tự tìm đường chết. Cùng Linh Sơn có quan hệ gì đâu? Cùng nhân quả có quan hệ gì đâu?" Na Cha hung hăng bá đạo địa trong tiếng hít thở, mắt nhìn Linh Sơn, nói: "Vô Thiên, ta mặc kệ ngươi là cái gì, ngươi muốn làm gì ta đều không để ý. Đại vương không hạ lệnh trước, ngươi muốn thế nào đều tùy vào ngươi. Nhưng ngươi Linh Sơn trên dưới, lại có thêm bất luận cái nào đối với tiểu công chúa bất kính, dù cho không để cho nàng cao hứng, ta đều lập tức giết tới Linh Sơn trên. Các ngươi ai muốn thử một chút, ta có dám hay không?" Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện. Hắn không khỏi nhìn bọ cạp khổng lồ một ánh mắt. "Ngươi nói ngươi nhiều câu này miệng làm gì? Nhân Vương không nói lý a, Nhân Vương thủ hạ cũng không nói lý a, không có nhân gian hạn chế Nhân Vương cùng Nhân Vương thủ hạ, càng không nói lý a toàn bộ Linh Sơn, toàn bộ Cửu Thiên thập địa." Thời khắc bây giờ, yên lặng như tờ. Na Cha cúi đầu, rút ra hỏa tiêm thương, lại trở tay vỗ vào bọ cạp khổng lồ trên mặt. Ngươi có thể phục sinh. Rất tốt. Chờ ngươi phục sinh, ta lại giết ngươi. Nhớ kỹ, ngươi mang tiểu công chúa năm cũ, ta liền giết ngươi 5 lần. Ngươi chậm rãi phục sinh, ta chậm rãi giết. Ta ngược lại muốn xem, Vô Thiên có dám hay không ngăn cả ta. Nàng phun ra một búng máu, triệt để hóa thành một địa sáng đen. Na Cha vẩy một cái lông mày, nói, tức chết rồi. Cái kia không tính ta giết, lần này không tính. Nhớ tới, ngươi nợ ta 5 chết. Gia Thiên Tiên Thần. Quá, quá, quá bắt nạt tiên. Nhưng có biện pháp gì đây? Không phục, không phục đừng chết ta. Na Cha thu hồi hỏa tiêm thương, cười híp mắt nói, để tiểu công chúa chấn kinh, là mạt tướng chi sai. Nguyệt Tịch trực tiếp nhào tới Na Cha trong lồng ngực, cho Na Cha trên mặt nắp cái thơm tho dấu môi son. Nguyệt Nhi thích nhất Na Cha thúc thúc, chỉ có Na Cha thúc thúc mới gặp vẫn bồi tiếp nàng hồ đồ mà. Ngoại trừ Nhân Vương gia gia, nàng thích nhất Na Cha thúc thúc. Làm Nguyệt Tịch vì là Liên Hoa Sơn thắng được 10 năm thời gian, làm Na Cha đánh Vô Thiên mặt đồng thời. Một bên khác, lấy kinh đoàn đội cách Tây Lương nữ quốc, một đường đi về phía tây. Ngay hôm đó, đông nhiên cảm giác phía trước sóng nhiệt cuộn, trong thiên địa một mảnh đỏ đậm, phảng phất liền không khí đều muốn bốc cháy lên. Chu Bát Giới lau mồ hôi, nói lẩm bẩm, chỗ này sợ là đến hỏa diễm sơn chứ. Năm đó Hầu Ca ngươi đại náo tiên cung lúc, phá tan tinh thần đại trận lúc, đem mê hoặc một góc đánh rơi xuống dưới, lúc này mới hóa thành hỏa diễm sơn. Có điều ta nghe nói, đại vương hạ lệnh, đem mê hoặc lực lượng thu hồi, a làm sao chả nóng như thế. Tôn Ngộ Không trợn mắt kinh bị. Hắn làm sao biết? Nhưng mà, càng đến gần hỏa diễm sơn, mọi người nhưng dần dần phát giác không đúng. Chương 789, có ai học ta lão Tôn đến đại náo địa phủ. Chương 789, có ai học ta lão Tôn đến đại náo địa phủ. Làm lấy kinh người một nhóm đẩy ngập trời sóng nhiệt, bước vào hỏa diễm sơn địa giới. Đưa mắt nhìn tới, đất cằn ngàn dặm, đất khô cằn vết nước trải rộng, bốc hơi sóng nhiệt vặn vẹo không khí, dường như muốn đem người thần hồn đều hao khô. Nhưng mà, cực hạn khô nóng hỏa diễm sơn, đã thấy không tới bất kỳ ngọn lửa. Chỉ có tràn ngập thiên địa, sâu tận xương tủy âm hàn quỷ sát khí. Khí, rất quái lạ. Chu Bát rơi sát quần quần mà xuống mồ hôi nóng, trên bụng thịt mỡ đều đang run rẩy, nói, chỗ này nóng đến có thể đem lão Chu ta khảo thành lợn sữa, sao đến âm phong từng trận, xương sống lưng đều phát lạnh. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh sáng quắc, nhìn quét tứ phương. Mắt vàng bên trong chiếu ra cũng không phải ngọn lửa hừng hực, mà là vô số vạn bẹo khóc thét nửa trong suốt âm hồn. Chúng nó lung tung không có mục đích địa ở đất khô cằn thượng du đãng, rút lấy cái kia dị thường sức nóng, thân hình vặn vẹo. Tỏa ra làm người ta sợ hai đoán độc cùng băng lạnh. Toàn bộ hỏa diễm sơn, càng không gặp nửa cái vật còn sống, chỉ có này vô cùng vô tận âm hồn, tạo thành một mảnh sinh linh tuyệt tích quỷ vực. Nhiệt sát bốc hơi, phản tư cực âm. Nơi đây âm dương nghịch loạn, đã thành tuyệt địa. Tôn Ngộ Không trầm giọng mở miệng. Chu Bát Giới vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi. Tình huống như thế, hắn nghe Huyền Đô sư Tôn đề cập tới một lần. Chính là năm đó thượng cổ yêu đỉnh vì là luyện chế đồ vũ kiếm, tàn sát ngàn tỷ tiên thiên nhân tộc lúc. Khi đó đại địa cũng là như vậy, cực âm phản sát, cực sát phản xí. Rất hiển nhiên, ở bất kỳ thời điểm xuất hiện tình huống như thế, đều không đúng chuyện tốt đẹp gì. Đường Tam Tạng vầng trán chói chặt, hai tay tạo thành chữ thập, thấp giọng tụng niệm kinh văn. Nhu hòa Phật quang đẩy ra, đem nỗ lực tới gần vài con âm hồn siêu độ. Nhưng càng nhiều âm hồn lập tức lại xuống lại tới, phản phất vô cùng vô tận. Diệt Tăng trầm mặc nắm chặt hàng ma trượng, ố quang phun ra nuốt vào. Đem tới gần âm hồn đánh tan, nhưng âm hồn tán mà phục tụ, tựa hồ bất tử bất diệt. Chu Bát Giới vô vô cái bụng, nói: "Hầu ca a, này hỏa diễm sơn, sợ là không dễ chịu a. Nơi này âm hồn số lượng khủng bố đến cực điểm, mà tựa hồ được nơi đây đặc thù hoàn cảnh tầm bổ, rất khó triệt để tiêu diệt. Như mạnh mẽ hơn thông qua, chỉ sợ sẽ rơi vào trùng đây, tốn thời gian một lúc lâu, thậm chí khả năng lạc lối phương hướng. Thực sát âm hồn có thể mê hoặc nguyên thần, dù cho là ngao giáp như vậy hôn nguyên kim tiền, nếu là không thể cấp tốc rời đi, sau một quãng thời gian cũng sẽ ở trong đó lạc lối phương hướng. Chỉ là đi nhầm phương hướng cũng là thôi, nếu là rơi vào trong đó, vậy cũng không cần muốn lại đi ra." Trầm Mặc Diệt Tăng lúc này cũng mở miệng, nói: "Đại thánh, cực sát âm hồn bên trong thường thường có đại nhân quả, tâm thương thủ đoạn là không có cách nào thanh trừ, hay là có thể đi địa phủ thập vương điện dò hỏi một chút tình huống." Tôn Ngộ Không gật gù, hắn vừa vặn cũng nghĩ đến vấn đề này. Từ khi sư Tôn tái tạo U Minh địa phủ trật tự, thành lập thập vương điện cùng 18 tầng địa ngục sau, theo lý thuyết, sở hữu âm hồn đều quy địa phủ quản, không nên xuất hiện tình huống như thế mới điểm. Hắn nhìn về phía Chu Bát Giới cùng Diệt Tăng, nói: "Tên ốc, lao giết, bảo vệ tốt lao trận, ta đi một lát sẽ trở lại." Dứt lời, hắn đột lên kim quang, bóng người trong chớp mắt đã biến mất không gặp. Tôn Ngộ Không đột lên kim quang, nghịch chuyển âm dương, xuyên thấu âm dương giới hạn, nhắm cái kia U Ti Minh phủ mà đi. Vừa mới vào quỷ môn quan, hầu tử liền cảm thấy ra không đúng. Mọi khi tuy cũng âm u, nhưng trật tự tự nhiên, quỷ sai áp giải vong hồn, làm từng bước. Hôm nay đã thấy đường hoàng tuyệt bên, quỷ ảnh lay động, càng so với thường ngày nhiều gấp mấy lần không ngừng. Mà nhiều là chút khuôn mặt dữ tợn, sát khí sâu nặng ác quỷ hung linh, từng cái sao động bất an, kêu gào không ngừng. Duy trì trật tự quỷ sai số lượng cũng rõ ràng tăng nhanh, mỗi người vẻ mặt căng thẳng. Chỉ nghe quất hô quát không ngừng bên hai, cô hồn dã quỷ tiếng gầm gừ không ngừng. Hầu tử bị lừa nhìn lại, thậm chí ở cầu lại hà đầu nhìn thấy người mặc trọng giáp U La Sơn âm binh tiểu đội, mỗi người nghiêm phòng thủ tử thủ, như gặp đại địch. Tôn Ngộ Không một mặt ngoài ý muốn gãi gãi mặt, nói: "U La Sơn âm binh chính là địa phủ lực lượng quân sự, ở tình huống bình thường căn bản không tham dự thập vương điện vào chuyện. Vậy thì cùng ở nhân gian đại đường, ở tình huống bình thường quân đội sẽ không tham dự các nơi quan sai bộ khoái sự. Nhưng mà một khi quân đội hạ tràng, chuyện đó liền nghiêm trọng. Hỏa Diễm Sơn nơi đó là đem địa phủ đâm xuyên sao? Hầu tử phân biệt rõ một hồi miệng, dưới chân cũng không ngừng, kính hướng về cái kia Thập Vương điện mà đi. Càng đi bên trong đi, bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị. Thập điện Diêm La cung điện tựa hồ cũng tăng mạnh thủ vệ, vãng lai lan truyền công văn quỷ lại bước chân vội vã, sắc mặt hoảng loạn. Hắn thậm chí nhìn thấy, tầm thường sẽ không rời đi phán quan điện đại phán. Dĩ nhiên cũng rời đi phán quan điện, đang cùng quản lý âm xoa Hắc Bạch Vô Thường giao lưu cái gì. Đầu châu mặt ngựa một đám âm xoa tướng lĩnh, trên mặt cũng đều không còn thường ngày cái kia buồn cười nghiêm túc, ngược lại thêm mấy phần chân thực sốt ruột. Quái thai quái thai. Hầu tử Hỏa Nhãn Kim Tinh chung quanh nhìn quét, lẩm bẩm nói, lão tôn ta lần trước đến náo địa phủ, thật giống cũng không thấy như vậy trận chiến. Chẳng lẽ lại có cái nào mắt không mở, hoặc ta lão tôn muốn tới xé sinh tử bộ. Không nên à, hắn năm đó đến náo địa phủ, đó là sư tôn ngầm đồng ý dưới, diễn cho Tây Vương Mâu xem hí. Làm sao hiện tại thật sự có không sợ chết ra hỏa, đến náo địa phủ. Tôn Nộ không bước nhanh hơn, rất nhanh đi đến thứ năm điện điện Sâm La trước. Chỉ thấy cửa điện thủ vệ cũng so với mọi khi có thêm hai bàn, Nghiệm Minh Tôn Nộ không chính bản thân sau, mới cung kính cho đi. Nhưng này ánh mắt nơi sâu xa, nhưng cất giấu một tia khó có thể che giấu vẻ bại cùng sầu lo. Tôn Nộ không bước vào đại điện, càng là cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Diêm La Vương Hoàng Phi Hổ ngồi đàng hoàng ở cao án sau khi, miệng lưu bên dưới, cau mày. Chính nghe dưới thủ mấy vị phán quan dáng dấp người gấp gáp bẩm báo, trên bàn chồng chất công văn hồ sơ hầu như núi cao. Cuồng tử thành đã gần đến tràn đầy, trấn áp phủ văn có bao nhiêu bưng lỏng, cần lập tức tăng phái. Tây Bắc Nhiệt Hải oán khí sôi trào, e sợ có ác sát tràn ra, xung kích luân hồi bàn. Đức quán tử ngữ truyền đến, đều không phải điểm lành. Hoàng Phi Hổ sắc mặt trầm ngưng, đầu ngón tay không ngừng đánh mặt bàn, hiển nhiên chính là vướng tay chân sự vụ phiền lòng. Tôn Nộ không cũng mặc kệ những này, vài bước thoăn đến án trước, hát cái ấy, liền cười toe toét địa mở miệng nói, Diêm La lão nhi, ta lão tôn đến vậy. Hoàng Phi Hổ tựa hồ lúc này mới chú ý tới hầu tử, nhưng hắn hiển nhiên đối với hầu tử đến, cũng không ngoài ý muốn. Hắn cười nhạt, trên mặt nghiêm nghị ít đi mấy phần sau, nói, hóa ra là ngươi con khỉ này, hôm nay làm sao rảnh rỗi đến bản điện điện Sâm La. Lấy tính tình của ngươi, coi như muốn chuyển viện quân, cũng sẽ không chuyển tới ta này Thập Vương điện đến đây đi. Hắn biết Tôn Ngộ không thân phận thật sự, là đại vương đệ tử đích truyền, vì lẽ đó mở miệng ý, cũng hoàn toàn là đối với mình người thái độ. Tôn Ngộ không cũng không thèm để ý Hoàng Phi Hổ trêu chọc, đi thẳng vào vấn đề nói, ta lão tôn tới hỏi hỏi. Ngươi này địa phủ Thập Vương điện, là thành môi vớt sao? Cái kia Tây Như Hạ Châu Hỏa Diễm Sơn địa giới, mấy ngàn vạn cực sát tâm hồn, đã hình thành cực âm phản sát diễm không tử điện. Các ngươi mặc kệ quản. Toàn bộ Diêm La điện bên trong, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tôn Ngộ không hầu như là ngay lập tức sẽ cảm ứng được, có chín đạo khí tức mạnh mẽ từ cái khác vương điện truyền đến. Hiển nhiên, cái khác Diêm quân cũng quan tâm lại đây. Hoàng Phi Hổ sắc mặt đột nhiên thay đổi mấy độ, lẩm bẩm nói, đáng ghét, dĩ nhiên đã hình thành âm dương nghịch chuyển khu vực sao? Lần này đổi Tôn Ngộ không chấn kinh rồi, hắn trừng mắt nhìn Hoàng Phi Hổ, ngươi không biết. Chương 790, ai ở bố cục Hỏa Diễm Sơn chương 790, ai ở bố cục Hỏa Diễm Sơn, Hoàng Phi Hổ đối mặt Tôn Ngộ không kiếp sợ, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, không biết. Nếu không là đại thánh ngươi mở miệng, bản điện hiện tại còn không biết. Toàn bộ Thập Vương điện tất cả đều không biết. Tôn Ngộ không suýt chút nữa nhảy lên đến, nói, sao có thể có chuyện đó? Sẽ không thật sự có ai tới động sinh tử bộ chứ? Sở hữu ở luân hồi sinh linh đều ở sinh tử bộ ghi chép bên trong. Sinh tử bộ không chỉ ghi chép tên thật, ghi chép sinh tử, cũng ghi chép tâm hồn vị trí chỗ ở cùng với biến hóa. Đơn giản tới nói, bất luận cái nào cô hồn dã quỷ ở nơi nào, nằm ở tình huống thế nào, chính đang làm cái gì, Thập Vương điện cũng như lòng bàn tay. Trừ phi Thập Vương điện không dự định quản, hoặc là sinh tử bộ xảy ra vấn đề. Nhưng Thập Vương điện làm sao có khả năng mặc kệ? Hầu tử xem Thập Vương điện tình huống bây giờ, đã bận bịu đến sắp tập thể vào luân hồi. Vậy hắn duy nhất có thể nghĩ đến khả năng chính là sinh tử bộ gặp sự cố. Hoàng Phi Hổ dở khóc dở cười nói, đại thánh ngươi thực sự là muốn lợi rồi. Sinh tử bộ chính là luân hồi trọng khí, là nhân thư biến thành. Đại vương ở nhân đạo làm sao có khả năng có chuyện? Sinh tử bộ đã xảy ra chuyện gì? Nhưng đại thánh ngươi lẽ nào đã quên sao? Ở đại vương tái tạo địa phủ trật tự trước, có quá nhiều âm hồn không về địa phủ quản. Thậm chí ở luân hồi thành lập trước, có quá nhiều âm hồn không vào luân hồi. Tầm thường thủ đoạn đương nhiên không cách nào để những này âm hồn tồn tại với trong thiên địa lâu như thế. Nhưng có chút tồn tại tự có thủ đoạn phi thường. Hắn nói tới chỗ này, liền không nữa nói tiếp. Hắn nói tới quá nhiều. Nói thêm gì nữa, liền muốn liên lụy tới một ít cụ thể nhân quả. Địa phủ hiện tại còn chưa thích hợp trực tiếp bước vào lượng tiếp nhân quả. Tôn Ngộ không đột nhiên nhớ tới đến, mới vừa lúc đi vào, hắn liền nghe đã có phán quan nói tới. Không ở ngũ hành, không vào luân hồi, tên thật không vào sinh tử bộ chờ chữ. Chỉ là hắn lúc đó hắn căn bản không hướng về phương diện này suy nghĩ, cũng không có lưu ý hiện tại bị Hoàng Phi Hổ chỉ ra, hắn rốt cục nộ. Có thể để không vào luân hồi, tên thật không ở sinh tử bộ âm hồn, vẫn tồn tại ở thế gian. Vậy chỉ có thánh nhân cùng thánh nhân bên trên mới có thể làm đến. Hỏa Diễm Sơn cục diện, có điều là những người đối địch thánh nhân, lại một lần ra tay thôi. Tôn Ngộ không trong lòng cười gằn, sau đó để sát vào vài bước, nói, tên thật không vào sinh tử bộ, liền phi nhân đạo chúng sinh, đúng không? Không phải chúng sinh, cái kia ta lão tôn là có thể tùy tiện ra tay rồi. Luyện hồn nấu phép thủ đoạn, hắn cũng không phải là sẽ không. Hoàng Phi Hổ tự nhiên biết Tôn Ngộ không ý tứ, hắn lạnh nhạt nói, đại thánh vì là thiên địa trừ hại, nó tâm có thể nỗ lực, nhưng tuyệt đối không thể vì là giết mà giết, không nên mất bản tâm, không nên giết quá mức. Không phải vậy dễ dàng bị phương Tây cùng xiển giáo tính toán. Hầu tử cười đắc ý, nói, ta lão tôn am hiểu nhất chính là thủ vững bản tâm. Hắn xoay người rời đi. Hoàng Phi Hổ nhìn Tôn Ngộ không rời đi bóng lưng, khóe miệng khó mà nhận ra địa vung lên một tia độ cong. Không thẹn là đại vương đi chuyển. Lần này địa phủ phiền phức, vẫn đúng là cần hắn ra tay giúp đỡ. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía quỷ môn quan, cầu lại hà trước, lít nha lít nhít âm hồn. Mới vừa vung lòng vẻ mặt, lại nghiêm nghị lên. Thực sự là một bút nát món nợ à, một mực hiện tại còn chỉ có thể tiếp tục tại đây cái nát món nợ bên trong lan lộn. Chỉ chờ càn khôn trong sáng lúc, mới có thể ra tay rồi. Hắn vận khí thành bút, vạch một cái, nói, đem đám kia tự xưng đông linh sông lớn âm hồn, trực tiếp đánh vào A Tỷ địa ngục. Đừng tưởng rằng bọn họ sửa lại tên, bản vương cũng không nhận ra bọn họ. Tôn Ngộ Không trở về, đem địa phủ nghe thấy nói chuyện, không ở sinh tử bộ. Vậy thì là dưỡng quỷ binh. Chu Bát Giới hít vào một ngụm khí lạnh, nói, tác phẩm này, Linh Sơn cái nhóm này con lựa chọn hiện tại tự thân khó bảo toàn, vậy thì là xiển giáo lại ra tay rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Phương Tây hai vị thánh nhân đã rất lâu không có tin tức, dù cho thật muốn ra tay, cũng có thể ra tay với Linh Sơn mới lạ. Nơi nào sẽ đem sức mạnh lãng phí ở Hỏa Diễm Sơn? Nhưng nếu không phải Tây Phương Nhị Thánh, cái kia cùng nhân gian là địch thánh nhân bên trong, cũng chỉ có xiển giáo. Vị Tiên Nguyên Thủy thánh nhân, Chu Bát Giới một trận tê cả da đầu. Thân là nhân giáo đệ tử, hắn có thể quá rõ ràng vị kia trên danh nghĩa Ngọc Thanh sư thúc tổ. Hoặc là không ra tay chính là một khâu chụp một khâu vô cùng bảo tay. Năm đó lấy bảy rượu tỏa nhân gian, tỏa nhật cả nguyệt, cuối cùng tạo thượng cổ yêu họa, mạnh mẽ luyện chế ra yêu thánh thái nhất. Cái nào một bút không phải kinh thiên động địa, kinh thế hai tục? Cái nào một bút không phải có lật đổ càn khôn, nghịch loạn âm dương ai? Nếu không có đại vương ở, này hồng hoang thiên địa đã sớm không giống nhau. Chu Bát Giới vẻ mặt nghiêm túc, những người khác tự nhiên cũng giống như vậy. Dù cho vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ kiếp trước, đối với tiên thần việc như cũng không đủ hiểu rõ đường tam tạng, cũng giống như vậy. Thánh nhân không có trực tiếp ra tay, là kiêng kỵ đại vương ai, nhưng thánh nhân thủ đoạn không hề tầm thường. Coi như không trực tiếp ra tay, cũng không phải chuyện nhỏ. Ngao Giáp hiếm thấy địa phát biểu ý kiến. Hắn phần lớn thời gian đều đảm nhiệm làm nền, nhưng không có nghĩa là hắn cùng lấy kinh người quan hệ không tốt. Ngược lại, hắn mỗi một lần mở miệng, lấy kinh mọi người gặp nghiêm túc đối xử. Tôn Ngộ Không nhìn về phía trước mắt Hỏa Diễm Sơn, trầm giọng nói, "Này Hỏa Diễm Sơn, tuyệt đối không phải trước mắt đơn giản như vậy. Chân chính cạm bẫy, chúng ta không thể một ánh mắt nhìn thấy. Mà so với cạm bẫy còn đáng sợ hơn chính là Dương Nưu." Chu Bát Giới thở dài, nói, "Vị kia thánh nhân, am hiểu nhất chính là Dương Nưu. Thấy được, mò, nhưng không tránh khỏi, trốn không xong, còn nhất định phải nhắm mắt đi đến sung. Ta vốn tưởng rằng, vị kia sẽ không như thế mau ra tay đây." Hầu tử vô vô bờ vai của hắn, nói, "Tên ốc, không nên hoảng, vạn nhất không phải vị kia thánh nhân đây. Dù sao Tây Phương Nhị Thánh khả năng cũng không phải không có. Lại nói, thánh nhân bên trên không chả có một vị sao?" Chu Bát Giới nghe được nửa câu đầu, sắc mặt còn chỉ hoãn mấy phần. Chờ hắn sau khi nghe xong nửa câu, hầu như đều phải đương trường dọa gầy. Này không phải càng nghiêm trọng sao? Vừa lúc đó, Ngao Giáp đột nhiên đứng lên, long trong mắt né qua một tia nghiêm nghị, nói, "Nhân gian long khí, kỳ quái, nơi này tại sao có thể có nhân gian long khí?" Nhân gian long khí, kỳ thực chính là người mặc nhân gian khí vận long tộc khí tức. Nhưng mà, người mặc nhân gian khí vận long tộc đều ở nhân gian, không được hiệu lệnh không được rời nhân gian. Trước gặp phải Ngao Liệt chi hồn, đã để Ngao Giáp tương đương bất ngờ. Làm sao hiện tại lại có người long khí xuất hiện? Tôn Ngộ Không phản ứng cấp tốc, nhổ xuống một sợi lông, biến ra mấy chục con tiểu hầu nhi, liền hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm. Tại đây loại âm hồn cực sát khu vực, thần niệm tìm kiếm hiệu suất còn lâu mới có được trực tiếp mắt nhìn tới cũng nhanh. Có điều một lát sau, Tôn Ngộ Không tiểu hầu nhi, ngay ở bên ngoài trăm dặm, một nơi khô cạn trong đầm nước, tìm tới một đầu thoi thóp tiểu giao dẫn theo trở về. Chu Bát Giới tò mò đánh giá trước mắt tiểu giao. Một cái liền hóa hình đều không hoàn chỉnh tiểu giao, nhân tiên cảnh giới, thực lực nghèo nàn, nhưng cũng có nhân gian khí vận che chở. Hắn nhíu mày, sau đó đưa tay chọc chọc Ngao Giáp, nói, "Người người quen." Ngao Giáp đánh giá trước mắt con này tiểu giao, một mặt mở mịt. Thân là Long tộc đại thái tử, hắn nhận thức nhân gian sở hữu nắm giữ máu rồng hậu duệ. Nhưng mà, trước mắt này tiểu giao, thân không lên nhưng có máu rồng, còn nhân gian khí vận. Thế nhưng, hắn không nhận thức. Ta hoàn toàn không nhận thức. Chu Bát Giới. Vậy này vấn đề liền lớn. Chương 791, Đường Tam Tạng, thương sinh cùng cá nhân bẩn tăng đều phải cứu. Chương 791, Đường Tam Tạng, thương sinh cùng cá nhân bẩn tăng đều phải cứu. Ngao Giáp lời nói, để tất cả mọi người ý thức được, vấn đề không đúng. Khai Thiên Tam tộc tổng cộng có một cái cực kỳ đặc thù chủng tộc thần thông. Cái kia chính là, chỉ cần là bổn tộc dòng dõi, như vậy kẻ bề trên dù cho chưa từng thấy, đầu tiên nhìn sang, cũng có thể lập tức nhận ra. Đặc biệt là nội bộ đẳng cấp nhất là nghiêm ngặt Long tộc, thượng vị Long tộc thậm chí có thể một ánh mắt nhìn ra hạ vị Long tộc tất cả nhân quả. Hiện tại cái này cái có nhân gian khí vận tiểu giao, Ngao Giáp lại còn nói không nhận thức. Ngao Giáp thành tựu trong Long tộc, sớm nhất trở thành đại vương thần tử một cái. Ở bây giờ trong Long tộc, địa vị chỉ đứng sau Tổ Long, so với Ngao Quảng cao hơn nữa. Mọi người thấy hướng về này tiểu giao ánh mắt, lập tức xem kỹ lên. Nhưng Tôn Ngộ Không đang xem một lát sau khi, đột nhiên cau mày, nói, "Này tiểu giao, ta lão Tôn thế nào cảm giác khá quen." "Mọi người." Hầu tử mở ra tay, nói, "Hơi thở này khá giống ta cái kia nhị ca." Mọi người lại là ngẩn ra, sau đó mới phản ứng được. Tôn Ngộ Không nhị ca, sáu đại yêu vương bên trong giao ma vương. Ngao Giáp trầm giọng nói, "Mặc kệ này tiểu giao là cái gì thân phận, trước tiên cứu sống hắn đi." Dứt lời, hắn phun ra một giọt tiên thiên quý thủy độ vào tiểu giao trong cơ thể. Tiên thiên quý thủy đối với Long tộc mà nói, rồi cùng tam quang thần thủy như thế, nắm giữ cực cường hiệu quả trị liệu. Chỉ cần không tại chỗ chết đi, tiên thiên quý thủy cũng có thể cứu trở về. Không lâu lắm, tiểu giao xa xôi tỉnh lại, nhìn thấy Ngao Giáp lúc, hắn không phản ứng gì. Trái lại là nhìn thấy Tôn Ngộ Không lúc, lập tức sẽ khóc đi ra. Tôn thúc phụ, nhanh đi cứu giúp ta đại bá nương đi. Tôn Ngộ Không, mọi người. Hầu tử không thẹn là ở nhân gian du lịch nhiều năm, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, hắn trừng mắt nhìn trước mắt Tiểu Giao, nói, ngươi là ta nhị ca Giao Ma Vương hậu duệ. Cái kia Tiểu Giao gật gật đầu, nói, chính là, ta tên Giao Tiểu Hải, sinh ra ở Liên Hoa Sơn. Ta tuy rằng xưa nay chưa từng thấy thất thúc, nhưng từ nhỏ đã nghe phụ thân và mấy vị thúc bá nói thất thúc anh hùng sự tích. Nói tới chỗ này, hắn như là rốt cục tỉnh lại, kêu lên, không được, không thể chậm trễ nữa thời gian. Thất thúc, Lưu Vương đại bá, ta phụ thân bọn họ bị Linh Sơn độ hóa sau, vốn đã đi tới Linh Sơn, nhưng trước đây không lâu, cái kia Linh Sơn bị Vô Thiên Phật Tổ chiếm cứ, ta phụ thân bọn họ theo Lưu Vương đại bá đi đến Hỏa Diễm Sơn phụ cận. Sau khi, bọn họ liền phát rồ như thế, bắt đầu tấn công đại bá nương vị trí Thúy Vân Sơn. Ta những năm này vẫn ngay ở đại bá nương nơi đó sinh hoạt, phát hiện tình huống không đúng, liền phá vòng vây đi ra, muốn đi tìm thất thúc ngươi. Nhưng đi đến Hỏa Diễm Sơn phụ cận, nhưng mê phương hướng. Đại vương phù hộ, ta bị thất thúc ngươi phát hiện. Nay Tiểu Giao nói chuyện trật tự không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn là đem tình huống nói rõ ràng. Hơn nữa nó trong lời nói cũng giải thích rõ ràng, vì sao Ngao Giáp không nhận thức hắn, hắn rồi lại có nhân gian khí vận che chở. Giao Ma Vương sinh ra nhân gian, tâm hướng về nhân gian, nhưng cũng không phải là nhân gian chi thần, không bị Long tộc quản chế. Sau đó duệ Giao Tiểu Hải, Ngao Giáp tự nhiên không thể thông qua huyết thống Long tộc quen biết nhau. Nhưng Giao Tiểu Hải dù sao cũng là Giao Ma Vương hậu duệ, lại sinh ra ở Liên Hoa Sơn, có nhân gian khí vận che chở, cũng là chuyện đương nhiên. Ngao Giáp gật gật đầu, thân niệm truyền ý cho mọi người, nói: Đại vương ban ân chúng ta nhân gian con dân tự do, chỉ cần không cùng nhân gian là địch, coi như rời đi nhân gian sinh hoạt cũng như cũng bị người khí vận che chở. Giao Ma Vương năm đó chờ một nhóm thủy tộc, cũng chính là vì vậy mà rời đi nhân gian. Này Giao Tiểu Hải lời giải thích không có kẽ hở. Tất cả mọi người không phải ngây thơ ngu dốt hàng người, tự nhiên đối với đột nhiên xuất hiện Giao Tiểu Hải có hoài nghi. Dù cho đến hiện tại, bọn họ cũng chỉ là bài trừ bước đầu hoài nghi mà thôi. Tôn Nộ không đem Giao Tiểu Hải đánh đứng dậy, nói: Ngươi nói đại bá nương, nhưng là ta lão tôn cái kia lão chị dâu Thiết Phiến công chúa là sát nữ. Giao Tiểu Hải dùng sức gật đầu, nói: chính là ta năm đó ở Liên Hoa Sơn sau khi sinh, không bao lâu liền bị đại bá nương lĩnh đến Thúy Vân Sơn chăm sóc. Ta cùng thánh anh đệ đệ, Bình Nhi muội muội cùng nhau lớn lên. Nói, hắn tựa hồ cũng ý thức được thân phận của hắn có khả nghi địa phương. Một mặt nhấc lên Hồng Hải Nhi cùng Bình, sau đó lại tế lên một vật, nói: Thất thúc, ta phá vòng vây đi ra lúc, đại bá nương để ta mang tới cái này, nói là ngươi thấy, liền rõ ràng. Tôn Ngộ Không đã nắm cái kia vật vừa nhìn, phát hiện là một viên tu la bảo châu. Bảo châu bên trong có một đóa thuần khiết nhân vương khí vận ngưng tụ huyết liên hoa. Tôn Ngộ Không nhìn thấy vật ấy, lập tức gật đầu, nói: Có vật ấy, tất nhiên là chị dâu tự mình giao cho ngươi. Hắn hướng về những người khác giải thích: Ta cái kia chị dâu chính là Minh Hà Thánh Nhân huyết mạch hậu duệ, A Tu La tộc công chúa. A Tu La tộc từ khi đi theo nhân vương sau, bọn họ A Tu La khí bên trong liền có chứa nhân vương khí vận. Bọn họ một khi phản bội, nhân vương khí vận liền sẽ tiêu tan. Mà loại này Tu La bảo châu là A Tu La tộc tự nguyện ngưng tụ mới có thể thành hình đồ vật. Giao Tiểu Hải có vật ấy, có thể thấy được là ta chị dâu tự mình giao cho hắn. Hơn nữa ta chị dâu còn sống sót, nếu nàng có chuyện, này châu cũng sẽ tán. Mọi người cùng nhau gật đầu. Đã như thế, tất cả sự tình đều bàn giao rõ ràng. Giao Tiểu Hải thân phận hầu như không giả, Thúy Vân Sơn việc cũng là thật. Chỉ là, vậy rốt cuộc có phải là một cái bẫy, cũng không ai biết. Chính như trước mọi người nói tới, nếu là vị kia thánh nhân ra tay, như vậy trước mắt tất cả, rất có khả năng là một cái dương mưu. Dù cho biết là cái hố, mọi người cũng phải dám đi vào. Tôn Nộ không nhìn một chút trong tay Tu La Bảo Châu, mắt vàng bên trong, ánh sáng bắn mạnh, cắn răng nói: Để ta Ngưu đại ca đi đánh đại tẩu. Linh Sơn bang này rất rưởi, sao dám như thế dối gạt người. Chu Bát Giới nâng lên Linh Ba, nói: Hầu ca a, bọn họ chính là muốn buộc chúng ta đi a. Lần này, chúng ta nhất định phải đại khai sát giới. Đến thời điểm ngươi liền nói đi, đi chỗ nào giết, giết bao nhiêu. Giết Tăng ở một bên trầm mặc trọng trọng gật đầu. Phu thê tướng tàn, anh em trong nhà cãi cọ nhau. Đây là thế gian ác độc nhất kế sách. Tôn Nộ không sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng nhíu nhíu mày, nói: Chúng ta như đi, liền lệch khỏi lượng kiếp con đường. Này đối với lượng kiếp bất lợi. Bát Giới, lão giết các người tiếp tục che chở lão Trần ra đi, ta lão Tôn mà đi xem. Chu Bát Giới trợn mắt khinh bỉ, nói: Hầu ca à, đại gia huynh đệ một hồi, như ngươi vậy lừa gạt ta lão Chu liền vô vị. Thúy Vân Sơn nơi đó, là ngươi liếc mắt nhìn là có thể giải quyết sự sao? Chúng ta nếu đồng thời đi về phía tây, vậy sẽ phải cùng đi, há có thể để hầu ca ngươi đi một mình? Tôn Ngộ không đang muốn nói chuyện, Đường Tam Tạng nhưng hai tay tạo thành chữ thập, âm thanh bình tĩnh nhưng kiên định, nói: Ngộ không, này khó tên là tỉnh. Ngươi nhân huynh đệ tỉnh, mà muốn đi Thúy Vân Sơn, như chúng ta bỏ xuống ngươi, nó tỉnh nơi nào? Bần tăng đi về phía tây, gây nên chính là giải cứu chúng sinh. La sát nữ thí chủ, chẳng lẽ không là chúng sinh? Bần tăng như liền như vậy chẳng quan tâm, vậy còn đi cái gì Tây Du, đi cái gì Linh Sơn? Ánh mắt của hắn kiên định, quanh thân Phật quang dập dờn lên tầng tầng ánh sáng, nói: Vì là cứu một người, mà từ bỏ thiên hạ thương sinh, không thể làm. Nhưng lấy thiên hạ thương sinh vì là do, từ bỏ một người, càng không thể lấy. Hắn nhàn nhạt nói: Bần tăng tuy là vì người xuất gia, hôm nay nhưng càng muốn sinh một lần tham nghiệm. Thương sinh bần tăng phải cứu, cá nhân bần tăng cũng phải cứu. Ha, trưởng lão nói đúng. Chu Bát Giới cựu sĩ Đình Ba vẫy một cái, dùng sức vỗ ngực một cái, nói: Hầu ca, không nên phiền phiền nhiễu nhiễu, lên đường thôi. Giết Tăng trầm mặc gật đầu, hàng ma trượng dậm đất. Tôn Ngộ Không thật sâu nhìn mọi người một ánh mắt, sau đó đem Giao Tiểu Hải nhắc tới, nhấc lên, nói, có dám lại trở về cựu tử nhất sinh. Giao Tiểu Hải ướt ngực, nói, ta đi ra không phải vì chạy nạn, chỉ là vì tìm kiếm thất thuốc. Coi như không tìm được thất thuốc, ta cũng nhất định phải trở lại. Thất thuốc, chư vị trưởng lão, ta đến vì mọi người dẫn đường. Tôn Ngộ Không cười ha ha, tầng tầng vỗ một cái Giao Tiểu Hải bay, nói, dẫn đường. Chương 792, trợ giúp Thúy Vân Sơn. Chương 792, trợ giúp Thúy Vân Sơn. Khung lư bên dưới, Thúy Vân Sơn như một tòa dãi dầu xương gió đảo biệt lập, ở vô biên hắc ám làn sóng bên trong phiêu dao mướn ngã. Tối om om tầng mây phảng phất cự ma bàn tay, nặng nề ép hướng về dãy núi, sát khí ngưng tụ thành thực chất màu đỏ tươi sương mù, đem thiên quang triệt để nuốt hết. Liệt kê ngàn vạn kế cực sát âm hồn, phát sinh chói tai kêu gạo, như mãnh liệt màu đen thủy triều. Một làn sóng mãnh quá một làn sóng, điên cuồng va chạm đại trận hộ sơn. Cái kia nguyên bản lưu chuyển thanh kim phủ văn màn ánh sáng, giờ khắc này đã ảm đạm như trong gió nến tàn. Mỗi một lần xung kích đều gây nên kịch liệt gợn sóng, vết nứt như mạng nhện lan tràn, phảng phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Ngoài trận, sáu đại yêu vương như ma thần giáng thế, sừng sững với âm hồn đại quân phía sau. Cầm đầu đại lực như vương mâu hiện ra huyết quang, quanh thân ma phật khí đang lệch, từ lâu thất thần thức bị trở thành vô thiên trong lòng bàn tay khôi lỗi. Hắn bung lên hôn thiết côn, mỗi một kích đều lay động núi cao, chấn động đến mức màn ánh sáng gợn sóng khuấy động, muốn phá nát. Giao ma vương nhấc lên vạn trượng độc lãng, ăn mòn trận cơ. Vàng ma vương đập cánh trong lúc đó, linh vũ như mưa to chút xuống. Sư đả vương tiếng gào như lôi, sóng âm hòa bữa. Mi hầu vương khuấy lên cương phong và dặm. Ngu nhung vương giấu ở chỗ tối, tùy thời mà động. Sáu yêu liên thủ, sát khí quan không. Thúy Vân Sơn một phái mạt kiếp cảnh trí. Trong trận, cảnh tượng càng là khốc liệt mà bi tráng. Ngày xưa tiên gia thắng cảnh, bây giờ ngói vỡ tường đổ, đất khô cằn khắp nơi, linh tuyển khô cạn, linh thực héo tàn. Còn sót lại La Sát tộc hộ vệ kết thành chiến trận đã là tàn khuyết không đầy đủ. Người người mang thương, máu nhuộm chiến bảo, vẫn như cũ gắt gao bảo vệ mỗi cái mắt trận. Hắn thường đem còn sót lại pháp lực không hề bảo lưu địa truyền vào đại trận, trong ánh mắt là cùng sơn cùng chết sống quyết tuyệt. Mắt trận nơi trọng yếu, thiết phiến công chúa La Sát nữ chính nỗ lực chống đỡ. Nàng thân mang một bộ đã nhiễm phải bụi bặm cùng vết máu màu đỏ tía sắt chiến quần. Nguyên bản lúng dung hoa quý khuôn mặt giờ khắc này trắng bệch như tờ giấy, môi mím chặt một bên một tia đỏ tươi vết máu càng chói mắt, hiển nhiên đã tổn thương nguyên khí. Mồ hôi thấm ướt nàng trên trán tán loạn tóc đen, kề sát ở chân bóng thái dương, tăng thêm mấy phần thống khổ cùng cứng cỏi. Nàng mày liêu nhíu chặt, một đôi mắt phượng nhưng lượng đến kinh người, nhìn chòng chọc vào phía trước lão đảo màn ánh sáng. Nàng hai tay nắm chặt chuôi này to lớn chuối tây bảo phiến, mỗi một lần vung lên đều xúc động phong lôi lực lượng, khó khăn tu bổ trận pháp tổn hại địa phương, thân thể mềm mại nhân to lớn tiêu hao mà khẽ run. Một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở hô hoán ở nàng bên cạnh người vang lên. Chỉ thấy một cái ước chừng 7, 8 tuổi bé gái, cầm trong tay một thanh cùng nàng thân hình không hợp bằng kiếm, quật cường bảo hộ ở thiết phiến công chúa trước người. Nàng chính là Bình Bình, kế thừa mẹ khuôn mặt đẹp, tiểu tiểu niên kỷ đã thấy khuynh thành phong thái. Da thịt trắng non như tuyết, ngũ quan tinh xảo đến dường như điêu khắc ngọc. Đặc biệt là một đôi mắt to, giờ khắc này tuy ngấn đầy nước mắt, hoảng loạn, vẫn như cũ trong suốt như cựu thiên tinh thần, đáy mắt nơi sâu xa càng cất giấu một phần cùng với tuổi tác không hợp linh vận cùng với mình. Nàng ăn mặc khéo léo La Sát tộc trang phục, cũng đã tổn hại, lộ ra một chút chảy ra. Bình Bình đừng sợ, chịu đựng. Thiết phiến công chúa âm thanh khàn giọng, nhưng nỗ lực duy trì trấn định, nói, ngươi thất thuốc, hắn nhất định sẽ đến. Nàng lời này vừa là đang an ủi con gái, cũng là đang nhắc nhở chính mình tuyệt không có thể ngã xuống. Nhưng mà, cảm thụ ngoại giới càng cuồng bạo thế tiến công cùng với trong cơ thể nhanh chóng trôi qua pháp lực, một tia tuyệt vọng mù mịt khó có thể ức chế địa xuất hiện trong lòng. Ngay ở đại trận hộ sơn ánh sáng đột nhiên ảm, sắp sửa phá nát thế ngàn cân treo sợi tóc. Cuối chân trời, đột nhiên truyền đến một tiếng xuyên kim liệt thạch, rung khắp cửu tiêu hét vang. Một đạo rừng rực vô cùng màu vàng cầu đồng, giống như xé rách vịnh ám luồng thứ nhất ánh nắng ban mai. Lấy không thể ngăn cản tư thế, hung hãn va vào cái kia vô biên vô tận âm hồn làn sóng bên trong. Chị dâu chớ hoảng sợ, ta lão tôn đến vậy. Tôn Ngộ Không một hầu trước tiên, thân hình như điện, chiến ý chủ thiên. Trong tay hắn cái kia hỗn nguyên chân khí bổng đón gió liền trượng. Trong phút chốc, hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa vạn trượng cự cột, toàn thân chạy xuôi phá diệt vạn pháp hỗn độn khí tức. Đều cho ta lão tôn toàn bộ cũng ngay. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung mạnh cự đồng. Bàn cổ khai thiên công ở tại trên người phóng ra óng ánh uy quang, thuần túy đến cực điểm sức mạnh dâng trào mà ra. Cũng không phải là hoa gì tiểu thần thông, vẹn vẹn là một cái đơn giản nhất, cuồng bạo nhất quét ngang ngàn quân. Đổng phong nơi đi qua nơi, không gian vì đó vặn mèo, sụp đổ. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cực sát âm hồn, thậm chí ngay cả kêu rên cũng không kịp phát sinh. Tựa như cùng bại lộ ở dưới mặt trời chói chang băng tuyết, trong nháy mắt tăng dã, khí hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tan. Cái kia mãnh liệt màu đen hồn triều, càng bị này khai thiên tích địa giống như một đồng. Mạnh mẽ địa thanh ra một mảnh to lớn khe hở. Đặng yêu trừ ma, đúng lúc tiết. Các anh em, vào trận. Tôn Ngộ Không mắt vàng như lửa, chiến ý dâng trào. Hầu ca các loại ta. Chu Bát rồi giống to đáp lời, mập mạp thân thể nhưng dị thường linh hoạt. Trong tay hắn cửu sĩ đinh ba múa như gió xoáy, khuấy lên tứ phương thủy linh, cuốn lên có vài vận đục quần quần thiên hà chi thủy. Dường như rít gào thủy long, đem phía trước đập tới âm hồn hết mức cuốn vào, xé nát, rội rửa hầu như không còn. Giết Tăng trầm mặc không nói, như một khối vạn cổ không thay đổi đáng ngẩm, đứng sững ở đường tam tạng cánh. Trong tay hắn hàng ma trượng ô quang phun ra nuốt vào, mỗi một lần điểm ra đều tình chuẩn vô cùng, nhanh như chớp giật. Ngao Giáp nhìn như trước sau như một không dự định động thủ, chỉ là trầm mặc đi theo đường tam tạng bên cạnh. nhưng sở hữu ý đồ tới gần đường tam tạng trong vòng 10 trượng âm hồn, bất luận mạnh yếu, đều sẽ ở trong chớp mắt bị một luồng vô hình vô chất rồi lại sắc bén vô cùng hỗn độn long khí cắn giết thành hư vô. Đường tam tạng hai tay tạo thành chữ thập, cất bước trong lúc đó, quanh thân phóng ra nhu hòa nhưng cứng cỏi trong vắt Phật quang. Hắn dương mắt ngưng thần, trang nghiêm tụng kinh tiếng, hóa thành vô số thực chất giống như màu vàng tiếng phạn, quay chúng quanh nó quanh người xoay quanh bay lượn. Những này tiếng phạn tuy không trực tiếp sát phạt lực lượng, nhưng có hiệu quả điệu tinh chế bốn phía tràn ngập tà sát khí. Cũng vì tôn ngộ không mọi người ra chỉ an thần tinh khí, trừ tà tránh ác lực lượng. Hắn biết rõ tự thân tu vi ở đây chờ chiến trường khó có thành tựu, cố thủ bản tâm, bảo hộ bản thân, chính là đối với mọi người to lớn nhất chống đỡ. Bên này, thất thúc, các vị trưởng lão, tuần ta chỉ dẫn, phía trước trăm trượng chính là vào trận tiết điểm. Giao Tiểu Hải quen thuộc Thúy Vân Sơn trận pháp vận chuyển, biết rõ làm sao trong thời gian ngắn nhất, lấy nhỏ nhất hao tổn tiếp vào đại trận. Có sáng tỏ chỉ dẫn, tôn ngộ không đoàn người càng lại như hổ thêm cánh. Bọn họ này chi nhân số không nhiều nhưng tinh nhuệ vô cùng đao nhọn. Lấy tôn ngộ không vì là mũi tên gió, chu bát giới, giết tăng bảo vệ hai cánh, ngao giáp thủ bên trong. Dường như nhất kiếm khai thiên hiển uy quang, đoàn người không gì cả nổi, cấp tốc xé rách tầng tầng hồn chiều. Trong chớp mắt, liền đã xông đến đại trận hộ sơn màn ánh sáng trước. Màn ánh sáng đúng lúc địa mở ra một đạo nhỏ bé khe hở, mọi người trong nháy mắt nối đuôi nhau mà vào. Khe hở kia lập tức khép kín, đem theo sát phía sau vô số âm hồn mạnh mẽ văng ra. Tôn Ngộ Không vừa mới vào trận, ánh mắt lập tức khóa chặt mắt trận nơi đạo kia tiểu thụy nhưng như cũ kiên cường bóng người. Một cái bổ nhào liền phiên đến phụ cận, nhìn thấy thiết phiến công chúa khỏe miệng vết máu cùng sắc mặt tái nhợt. Hắn hỏa nhãn kim tinh bên trong, né qua một tia ấy này nói, ta lão Tôn đến muộn, để chị dâu bị liên lụy với. Đây là Tôn Ngộ Không cùng thiết phiến công chúa lần thứ nhất gặp mặt, nhưng mà hai bên nhưng cũng không dùng nói cái gì. Chị dâu mà đi nghỉ ngơi, tất cả giao cho ta lão Tôn. Chương 793, ai cùng ta lão Tôn giết cái thoải mái. Chương 793, ai cùng ta lão Tôn giết cái thoải mái. Thiết phiến công chúa thật sâu nhìn Tôn Ngộ Không một ánh mắt, sau đó không chút do dự mà đem phong lôi quạt ba tiêu đưa về phía Tôn Ngộ Không, nói, tất cả làm phiền thúc thúc. Nàng ánh mắt đảo qua mọi người đang nhìn đến Giao Tiểu Hận nhưng mà không việc gì lúc, trong mắt lóe ra một tia vui mừng. Nàng biết Giao Tiểu Hải đi ra ngoài cứu viện lúc đã ôm chết chí, nhưng lúc này nhìn thấy đối phương không ngại, nàng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Thiết phiến công chúa này một hơi buông xuống, nhất thời thân hình hơi lắc, rồi lại lập tức kiên nghị địa chống thân thể đứng vững. Lập tức, ánh mắt của nàng lướt qua màn ánh sáng, gắt gao tập trung bên ngoài cái kia giống như điên cuồng công kích đại lực lưu vương, trong mắt tràn ngập không cách nào chuyển lời thống khổ, đau lòng cùng bất đắc dĩ. Khuê Như hắn đã triệt để mất tâm hồn, bị trở thành chỉ biết giết chóc khôi lỗi. Nàng âm thanh mang theo nột ngạt nghẹn ngào. Chị dâu giải sầu. Tôn Ngộ Không tiếp nhận nhưng lưu lại đối phương nhiệt độ cùng quyết tuyệt quạt ba tiêu. Hắn nắm chặt trong tay kim cô đồng, âm thanh như chặt đinh chém sắt, tràn ngập không thể nghi ngờ tự tin đạo, ta lão Tôn chắc chắn biện pháp, đem lại ca hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa cứu trở về. Thiết phiến công chúa nghe vậy, hít một hơi thật sâu, phản phất quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nàng đột nhiên kéo qua vẫn chăm chú đi theo bên cạnh mình Bình Bình, nói, Ngộ Không, đứa nhỏ này là Bình Bình, là đại ca ngươi Khuê Như cùng Ngọc Diện hồ ly cháu gái ruột, tuy rằng không phải ta con vợ cả, nhưng hơn hẳn ta thân nữ. Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc mà nhìn Bình Bình, nói, trước nghe nói, cháu gái đã bị Linh Sơn làm hại, không biết tung tích. Thiết phiến công chúa thở dài nói, năm đó cái kia Ngọc Diện hồ ly, cùng Khuê Như quen biết, là Linh Sơn âm mưu. Cái kia Ngọc Diện hồ ly, kỳ thực là Di Lạc thủ hạ, chỉ là lúc đó chúng ta đều không biết. Sau đó Ngọc Diện hồ ly đem độ hóa chi loại trồng vào Thánh Anh cùng Bình Bình trong cơ thể, lấy này đến uy hiếp ta cùng Khuê Như. May mắn được con ta Thánh Anh ma xui quỷ khiến bên dưới, đem Bình Bình trong cơ thể độ hóa chi loại thu nạp nhập thể bên trong. Thánh Anh bởi vậy sớm bị độ hóa, bị Linh Sơn khống chế, nhưng Bình Bình nhưng may mắn thoát khỏi với khó. Liền ta không thể làm gì khác hơn là dùng kế để Bình Bình giả chết, đưa nàng giấu ở Thúy Vân trong núi. Tôn Ngộ Không lập tức rõ ràng cái bên trong nguyên do, không khỏi đối với mình vị này lần thứ nhất gặp mặt chị dâu vô cùng thân phục. Như đại ca lúc trước bị độ hóa trước, đều căn dặn hắn muốn đi tìm Bình Bình, có thể thấy được chị dâu không chỉ đã lừa gạt Linh Sơn, cũng đã lừa gạt đại ca. Hiển nhiên, chị dâu đối với đại ca bị độ hóa, sớm có chuẩn bị, bằng không sẽ không như vậy. Thiết phiến công chúa dùng sức đem Bình Bình đẩy hướng về Tôn Ngộ Không trước mặt, âm thanh ai thiết nhưng nói một cách vô cùng trịnh trọng, "Ngộ Không, như cuối cùng việc không thể làm, trận pháp bị phá, ta trở đều khó thoát kiếp nạn này. Người trên người chịu Tây Du lượng kiếp thiên mệnh, không thể ở đây tử chiến, nhưng ta cầu ngươi, cần phải che chở Bình Bình giết ra ngoài. Nàng là Khuê Như tại đây trên đời cuối cùng huyết mạch. Cầu ngươi cần phải dẫn nàng đi nhân gian, tìm một chỗ an ổn khu vực, làm cho nàng bình an lớn lên." Nàng từng nhân hồng hài nhi việc đối với Tôn Ngộ Không tâm có khúc mắc, nhưng cho đến Như Ma Vương bị triệt để độ hóa khống chế, nàng mới bừng tỉnh rõ ràng, trợ phu ngày xưa lén lút cùng nàng tiết lộ một chút nhân quả mạnh mẽ. Đó là một cái trầm trọng đến đủ để ép vỡ bất luận người nào bí mật, một cái không thể không gánh vác sứ mệnh. Nàng gả cùng Quên Như, liền lựa chọn hoàn toàn tín nhiệm cùng đi theo, không oán không hối. Bây giờ nhi tử từ lâu ngã xuống, như trợ phu cuối cùng này huyết mạch cũng không giữ được, nàng mặc dù hồn phi phách tán, cũng không mặt mũi nào đi gặp đại phu. Bình Bình tựa hồ nghe đã hiểu mẫu thân trong giọng nói xa nhau tâm ý, đột nhiên nhào vào thiết phiến công chúa trong lòng, thất thanh khóc giống, mẫu thân. Bình Bình không nên rời đi mẫu thân. Bình Bình muốn cùng ngươi cùng nhau. Non nớt mà bi ai tiếng khóc ở đỉnh núi vang vọng, để chu vi sở hữu người nghe được hoàn toàn trong lòng cay cay, buồn bã hủ rũ. Tôn Ngộ Không đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở Bình Bình run rẩy vai nhỏ trên, một cái tay khác nắm thật chặt quạt ba tiêu cùng kim cô đồng. Ánh mắt của hắn sáng quắc mà nhìn thiết phiến công chúa, từng chữ âm thanh không cao, nhưng ẩn chứa vạn cân trọng lượng cùng vô cùng nghiêm túc nói, chị dâu, ngươi tin ta lão tôn. Hôm nay, cả nhà các ngươi, một cái đều sẽ không thiếu. Hắn cố ý đem toàn ra hai chữ, cắn đến rất nặng cực chìm. Thiết phiến công chúa đầu tiên là đột nhiên sững sờ, nhìn Tôn Ngộ Không cặp kia thiêu đốt ngọn lửa màu vàng con mắt. Đông nhiên rõ ràng cái gì? Một cái nàng hầu như không dám tưởng tượng ý nghĩ cùng hy vọng, trong nháy mắt tràn vào trái tim. Làm cho nàng trong mắt đột nhiên bùng nổ ra khó có thể tin tưởng nóng ánh hào quang. Nguyên bản tĩnh mịch lòng tuyệt vọng hồ khoảnh khắc cháy lại. Cả người cũng giống như là bị truyền vào sức sống hoàn toàn mới, kích động đến ngón tay đều ở khẽ run. Nhưng nàng dù sao trải qua mưa gió, lập tức ý thức được thất thố, mạnh mẽ đè xuống đáy mắt buốc lên tâm tình. Chỉ là cái kia một lần nữa sáng lên ánh mắt đã giải thích tất cả. Nàng nặng nề, vô cùng tín nhiệm gật đầu, âm thanh khôi phục một chút sức mạnh nói, "Được, được, tất cả làm phiền Ngộ Không." Toàn bộ Thúy Vân Sơn đột nhiên rung bần bật. Đại trận hộ sơn màn ánh sáng phát sinh không chịu nổi gánh nặng chói tai rên rỉ. Hào quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm đi. Hiển nhiên bên ngoài sáu đại yêu vương cùng với âm hồn đại quân khởi sướng càng thêm điên cuồng, bất kể đánh đổi tổng tiến công. Không được, bang này Linh Sơn chó săn muốn liều mạng. Chu Bát Giới sắc mặt thay đổi, cửu sĩ Đinh Ba xoay ngang, cuốn lên lưu lại thiên hà chi thủy liền muốn lại lần nữa lao ra. Hầu ca, ngươi cùng Lưu Tẩu Tử mà an tâm nói chuyện. Bên ngoài này làn sóng thứ nhất phong kình, ta cùng lao giết đi ra ngoài trước đứng vững. Ngươi mau chóng muốn cái phá cục chi pháp. Hắn giống to, đã là cùng bên cạnh như là bản thạch giết tăng trao đổi một cái ánh mắt. Lời còn chưa dứt, hai người đã là hóa thành một kim một hắc hai đạo lưu quang. Dứt khoát kiên quyết địa lao ra lão đảo đại trận màn ánh sáng. Chủ động đón lấy, cái kia dường như sóng biển dâng trào giống như vọt tới khủng bố công kích dòng lũ. Tôn Ngộ Không muốn tưởng rằng, có Chu Bát Giới cùng giết tăng gia nhập, có thể vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Nhưng mà, thế cuộc biến hóa nhanh đến vượt qua mọi người dự liệu. Hầu tử rất nhanh phát hiện, hắn cái kia nguyên bản đại la kim tiên nhị ca giao ma vương, dĩ nhiên lên cấp hôn nguyên kim tiên. Hắn cũng không biết, nhị ca đây là bị Linh Sơn mạnh mẽ thôi hóa, vẫn là ở xa chỉ quốc lúc, cũng đã đến chứng đạo biên giới. Nói chung, sáu đại yêu vương bên trong thêm ra một cái hôn nguyên kim tiên, ngay lập tức sẽ để thế cuộc trở nên không giống. Coi như có Chu Bát Giới cùng giết tăng hai cái đại la kim tiên gia nhập, cũng không cách nào ngăn trở bên ngoài càng ngày càng đột nhiên thế tiến công. Tôn Ngộ Không không kịp cùng Thiết Phiến công chúa thương thảo cái gì đối sách, hắn trực tiếp lấy ra một giọt tam quang thần thủy, cùng phong lôi quạt ba tiêu giao cho Thiết Phiến công chúa, nói: "Chị dâu trước tiên đem thương dưỡng cho tốt, sau đó sẽ toàn lực phòng ngự liền có thể. Cái khác đều giao cho ta lão tôn." Dứt lời, hắn đã nâng lên Hỗn Nguyên chân khí bổng giết đi ra ngoài. Ngoài động, vang lên hầu tử thét dài thành, nói: "Đến đến đến, ai cùng ta lão tôn giết cái thoải mái." Thiết Phiến công chúa cũng biết giờ khắc này tình thế khẩn cấp, nàng ăn vào tam quang thần thủy, trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Liền, nàng lại lần nữa tế lên phong lôi quạt ba tiêu, nhấc lên vô lượng của phòng, cuốn lên trăm vạn trượng cường phong yên lam. Lấy Thúy Vân Sơn đại trận hộ sơn, ngăn trở bên ngoài một làn sóng lại một làn sóng, càng ngày càng hung manh thế tiến công. Chương 794, thật giả Mỹ Hầu Vương chương 794, thật giả Mỹ Hầu Vương Thúy Vân ngoài núi, sát khí ngút trời, vạn hồn kêu gào. Tôn Ngộ Không cùng đại lực Nưu Vương chiến làm một đoàn, đồng đến côn hướng về. Mỗi một lần va chạm đều bùng nổ ra nổ tung hư không nổ vang. Ở xa chỉ quốc lúc, này hai huynh đệ trong lúc đó thì có quá một lần mãnh liệt giao chiến. Khi đó, Tôn Ngộ Không ỷ vào Hỗn Nguyên chân khí bổng ai, cùng với bản cổ khai thiên công tu luyện ra cường hãn thân thể. Lần này, đại lực Nưu Vương lại có vô thiên rót vào ma Phật lực lượng, tuy rằng cảnh giới cũng không hề tăng lên. Sức chiến đấu nhưng tăng lên mấy lần. Đang phá hoại lực trên, ma đạo có ưu thế cực lớn. Vô Thiên lấy ma đạo dung hợp Phật đạo, ngưng luyện ra ma Phật lực lượng, tập độ hóa cùng phá hoại làm một thể, rất khó đối phó. Tôn Ngộ Không ở không mở ra tự mình phong ấn điều kiện tiên quyết, vẫn còn là rơi xuống hạ phòng, bị đại lực Nưu Vương hoàn toàn áp chế. Nhưng đại lực Nưu Vương muốn trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, vậy cũng là tuyệt đối không thể có thể. Một bên khác, Chu Bát Giới cùng giết tăng liên thủ, đối đầu giao ma vương. Cửu sĩ Đinh Ba cuốn lên vạn trượng loạn sóng, hàng ma trượng vùng ra phá tả ô quang. Thủy hòa đan dệt, cương nhu cùng tồn tại, miễn cưỡng chặn lại giao ma vương nhấc lên phúc hải độc đạo. Chu Bát Giới cùng giết tăng tuy rằng chỉ là đại la kim tiên, nhưng một cái là nhân giáo cao độ, một cái thiên đình hộ vệ. Thực lực phi phàm, không thể khinh thường. Giao Ma Vương cũng là mới vừa chứng đạo Hỗn Nguyên Kim Tiên không lâu, không thể hoàn toàn phát huy Hỗn Nguyên thực lực. Vì lẽ đó hai bên cũng là dây dưa sốt ruột, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Đại trận hộ sơn bên trong, Thiết Phiến công chúa tay cầm phong lôi quạt bà tiêu, đứng ở mắt trận hạt nhân, đem hết toàn lực gắn bó đại trận hộ sơn. Màn ánh sáng thanh kim phủ văn lưu chuyển, phong lôi lực lượng dâng trào. Khó khăn chống đối bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Ngu Nhung Vương, Mi Hầu Vương cùng với vô số cực sát âm hồn điên cuồng tấn công. Ngoài trận công thế như triều, trong trận mọi người đều liều mạng lực chiến. Bình Bình bị bảo hộ ở mắt trận an toàn nhất nơi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nắm thật chặt đoạn kiếm, trong mắt ngấn đầy nước mắt, nhưng quật cường không chịu hạ xuống. Giao Tiểu Hải thì lại bảo vệ ở muội muội trước người, một khi có biến, hắn liền chuẩn bị liều mạng bảo vệ muội muội. Đối với từ nhỏ ở Thúy Vân Sơn, cùng Hồng Hải Nhi, Bình Bình cùng nhau lớn lên hắn mà nói, Bình Bình chính là em gái ruột. Ngay ở chiến cuộc rơi vào rằng co thời khắc, dị biến đột ngột sinh. Mi Hầu Vương thân hình đột nhiên hơi ngưng lại. Nó quanh thân nguyên bản thuộc về phong chi đại đạo thanh linh khí, dường như bị mặc nhiễm bình thường, đột nhiên trở nên u ám thâm thúy, vặn vẹo khủng bố lên. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được, phản phất có thể thôn vệ tất cả tia sáng cùng nhận biết hư huyễn đạo vận, tự nó trong cơ thể ầm ầm bạo phát. Đang cùng Nưu Vương ứng phó Tôn Ngộ Không trong lòng sinh ra cảnh giác, hỏa nhãn kim tinh đột nhiên quét về phía Mi Hầu Vương phương hướng. Chỉ thấy Mi Hầu Vương chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia nguyên bản linh động hầu mục, giờ khắc này càng trở nên chỗ trống vô cùng. Nội bộ phảng phất có vô số thế giới sinh diệt huyễn ảnh lưu chuyển, lộ ra một loại coi thường tất cả băng lạnh cùng kỳ dị. Hơi thở của hắn điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt phá tan đại La Kim Tiên giới hạn, thẳng tới Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao. Đồng thời còn ở không chừng mực địa hướng lên trên tăng vọt. Ngũ ca, không đúng, này không phải ngũ ca khí tức, cũng không phải phong chi đại đạo đạo vận. Hơi thở này, tê, Lục Nhĩ Mi Hầu. Tôn Nộ Không từ lâu từ sư tôn nơi biết được, hắn cũng không phải là tầm thường Hồng Hoang hầu tộc, mà là Hôn Thế Tứ Hầu một trong Linh Minh Thạch Hầu. Hôn Thế Tứ Hầu chính là Hỗn Độn Ma Viên chết đi sau nó nguyên thần biến thành, chia ra làm Thông Tí Viên Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Linh Minh Thạch Hầu. Bọn họ tuy là vì Hỗn Độn Thần Ma nguyên thần chuyển thế, nhưng không thể thác sinh vì là tiên tiên chi linh, nhất định phải mượn thể xuất thế. Chính Tôn Ngộ Không chính là Linh Minh Thạch Hầu, thác sinh ở một khối Hỗn Độn linh thạch bên trong. Thông Tí Viên Hầu thác sinh thành Mai Sơn Viên Hồng, từng tại Phong Thần Lượng Kiếp bên trong vào Phong Thần bảng. Sau bị sư Tôn cứu ra, bây giờ với vạn thọ trong thành, đảm nhiệm tứ đại quân đoàn 108 chủ tướng một trong. Mà Xích Khảo Mã Hầu, nhân một loại nào đó nhân quả thác sinh ở Hoài Thủy Vô Chi Kỳ, một thức tỉnh liền rơi vào điên. Cuối cùng bị Đại Vũ trấn áp, triệt để tiêu tan với Hồng Hoang Thiên Địa trong lúc đó. Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn thần bí nhất, nó nhân quả siêu thoát thiên địa ở ngoài, không người biết nó thác sinh thân thể, cũng không hiểu nó ngọn nguồn. Nhưng thời khắc bây giờ, đều là Hôn Thế Tứ Hầu, làm Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bốn mắt nhìn nhau một sát na, lẫn nhau liền đã rõ ràng trong lòng. Nguyên lai, Lục Nhĩ Mi Hầu đã sớm bị Ma Tổ La Hầu khống chế, vẫn ẩn nút chưa ra. Cho đến La Hầu chết đi, tàn hồn hóa thành vô thiên, mới bị vô thiên phóng thích mà ra. Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn chưa thác sinh, mà là bị La Hầu đem nguyên thần luyện hóa, thu được đoạt xác khả năng. Bây giờ, hắn đoạt xác chính là Tôn Ngộ Không ngũ ca, Mi Hầu Vương. Càng đáng sợ chính là, Lục Nhĩ Mi Hầu tìm hiểu chính là hư huyễn đại đạo. Đạo này có thể điên đảo hư thực, thích làm gì thì làm. Thêm nữa Lục Nhĩ Mi Hầu thiên phú thần thông thiện linh âm, có thể sát lý, biết trước sau, rõ ràng bản vận. Hai người kết hợp, khiến Lục Nhĩ Mi Hầu tìm hiểu ra một môn cực kỳ khủng bố đại đạo thần thông, có thể triệt để phục chế mục tiêu tất cả năng lực, thậm chí ngay cả linh bảo cũng có thể phong chế. Ở Tôn Ngộ Không mọi người khiếp sợ nhìn kỹ, Lục Nhĩ Mi Hầu phát sinh điên cuồng cười to, thân hình từ từ triển khai biến ảo. Cuối cùng, càng hoàn toàn hóa thành Tôn Ngộ Không dáng dấp. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lớn, nói: "Không sai, không sai, không nghĩ đến Tôn Ngộ Không ngươi dĩ nhiên giấu đi sâu như vậy. Nguyên lai, ngươi đã sớm chứng đạo Hỗn Nguyên, thậm chí đến nửa bước Hỗn Nguyên đại la mức độ. Không trách Linh Sơn trước đây căn bản bắt ngươi hết cách rồi, mà đại lực Như Vương cũng không phải là đối thủ của ngươi." Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngất ngụm. Chu Bát Giới khiếp sợ nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói: "Hầu ca, ngươi nhưng làm huynh đệ ta lừa gạt thảm." Tôn Ngộ Không chừng cái này tên ngốc một ánh mắt, nói: "Tên ngốc, lùi." Chu Bát Giới cùng Giết Tăng cũng không ngốc, làm Lục Nhĩ Mi Hầu hiện lộ ra nửa bước Hỗn Nguyên đại la thực lực sau, bọn họ liền biết, trận đại chiến này bọn họ không xen tay vào được. Bọn họ cấp tốc lùi vào đại trận hộ sơn bên trong. Tôn Ngộ Không lúc này cũng biết, hắn lại ẩn giấu thực lực đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn hơi suy nghĩ, rốt cục đem tự thân phong ấn triệt để giải phóng. Chân chính Tề Thiên Đại Thánh hiện thế. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không đầu đội Phượng Xí Tử Kim Quan, hai đạo linh vũ phóng lên trời, khắc nào thiêu đốt kim diễm. Người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, vảy rồng giống như giáp mảnh tầng tầng liên kết, dạng người rực rỡ, ánh sáng khắp nơi. Bên hông buộc một cái bích ngọc dây băng, trên khảm sơn Hải Minh Châu. Chân đạp ngẫu ti bộ vân lý, lý nhọn quyền vân, đi lại sinh phong. Trong tay Hỗn Nguyên trấn trà khí bổng háo quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đứng ở bên cạnh người như định hải thần châm trấn bát hoang. Hắn một thân một mình, che ở Thúy Vân sơn trước, đứng nghiêm đám mây. Một đôi hỏa nhãn kim tinh sáng quắc phát quang, nhìn quanh trong lúc đó thần uy lẫm lẫm. Quanh thân kim quang lưu động, chiến ý bàng bạc. Cái kia mặc giáp trụ không chỉ có là hộ thể thần binh, càng tự cùng hắn liền thành một khối, chiếu ra Tề Thiên Đại Thánh khinh thường tam giới anh tư. Gió thổi bạo động, chuỗi ngọc tung bay, khí độ phi phàm. Đối diện Lục Nhĩ Mi Hầu thấy thế, lại lần nữa điên cuồng cười to, nói: "Được được được, chính như ta ý. Tôn Ngộ Không, không sợ nói cho ngươi, bản tôn này hư miễn đại đạo, trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng 3 lần. Lần thứ nhất, bản tôn chiếu chân thân cảnh nội. Lần thứ hai, bản tôn chiếu ngươi mặc giáp trụ võ bị. Lần thứ ba, bản tôn chiếu trong tay người kim bổng." Hắn môi nói một câu, trên người liền biến hóa một phần. Đối đại hắn nói tận, dĩ nhiên như một cái khác Tôn Ngộ Không bình thường, đứng ở đám mây. Bên trong đại trận, mọi người thấy đến trợn mắt ngất ngụm. Ở trong mắt bọn họ, hai cái Tôn Ngộ Không hoàn toàn tương tự, thậm chí ngay cả khí tức đều một phần không kém. Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay kim bổng một điểm, nói: "Hôm nay, nếu ngươi bị bản tôn giết, cái kia từ đó về sau, bản tôn mới là Tề Thiên Đại Thánh." Hai đạo ánh vàng mãnh liệt đụng vào nhau. Trong phút chốc, long trời lở đất. Chương 795, phá dỡ hầu chương 795, phá dỡ hầu Thúy Vân ngoài núi, trời long đất lở. Thật thu Mỹ Hầu Vương chiến đấu, vừa bắt đầu liền đã đạt đến gay cấn tột độ. Hôn Nguyên trấn khí bổng cùng phục chế ra kim cô đồng mỗi một lần va chạm, cũng giống như là hai viên ngôi sao va chạm, bắn ra sóng xung kích đem phương viên vạn dặm tầng mây phá tan thành từng mảnh. Đại địa không gãy vỡ mở sâu không thấy đáy khe. Lực chi đại đạo cùng hư miễn đại đạo pháp tắc mảnh vỡ văng tứ phía, vạn mèo không gian, dập tắt vật vật. Lục Nhĩ Mi Hầu công thế như triều, điên cuồng cười to, nói: "Thoải mái, thoải mái. Linh Minh Thạch Hầu, ngươi sức mạnh, ngươi kinh nghiệm chiến đấu, thật quy ta sở hữu. Ngươi như thế nào khả năng đánh bại chính ngươi? Đợi ngươi khí lực dùng hết, bản tôn nhưng còn có sức mạnh của bản thân. Đến lúc đó, bản tôn liền triệt để thôn phệ ngươi bản nguyên, Hôn Thế Tứ Hầu quý nhất, ta chính là Tân Hỗn Độn Ma Biên." Hắn tuy miệng phun cùng nôn, nhưng trong lòng cũng kinh hãi với Tôn Ngộ Không ẩn dấu sâu. Nếu không có hư huyễn đại đạo thần kỳ, hắn tuyệt đối không phải nó đối thủ. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh bình tĩnh như băng, động pháp mạnh mẽ thoải mái. Mỗi một kích đều ẩn chứa khai thiên tích địa sức mạnh to lớn, đem Lục Nhĩ Mi hầu điên cuồng công kích hết mức đỡ. Hắn nhìn như toàn lực ứng đối, kỳ thực tâm thần một phần, lưu ý phía dưới Thúy Vân Sơn tình hình. Cũng vô tình hay cố ý mà đem chiến đoàn hướng về trên 9 tầng trời dẫn đi. Hai cái rơi bộ thánh nhân giao chiến, dù cho có 9 phần 10 sức mạnh, đều lẫn nhau dập tắt rơi mất. Chỉ còn giữ lại vừa thành, một thành sức mạnh xung kích, sau một quãng thời gian, cũng vơi phá hủy Thúy Vân Sơn tất cả. Muốn đem chiến trường rời đi mới được. 33 tầng trời ở ngoài, Lăng Tiêu bảo điện. Trải qua kiếp nạn, thật vất vả mới một lần nữa tụ lại một chút tiên khí thiên đỉnh. Hôm nay nên đón một tia vui mừng, Tây Vương Mẫu cùng tứ ngự đế quân rốt cục xuất quan. Chỉ thấy năm đạo quần quần khí tức xông lên tận trời. Tuy không còn nữa phong thần ban đầu cường thịnh, nhưng cũng đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao cảnh giới. Uy áp mênh mông để còn sót lại tiên binh tiên tướng run lẩy bẩy, dồn dập quỳ lạy. Tây Vương Mẫu phượng quan khăn quàng bay, khuôn mặt vẫn như cũ tuyệt mỹ, nhưng mang theo một tia lái đi không được oán độc cùng trắng xám. Đó là chạm diệt tương lai đạo quả mạnh mẽ khôi phục tu vi trả giá. Nàng nhìn phía dưới lác đác lưa thưa, kém xa trước tiên quan đội ngũ, trong lòng sự thù hận càng đồng. Bên cạnh, Bắc Cực Tử Vi đại đế Độ Ách chân nhân, Nam Cực Trường Sinh đại đế Nam Cực Tiên ông, Đông Cực Thanh Hoa đại đế Thái Ức chân nhân, phương Tây Câu Trần đại đế Xích Cực đại tiên, đều là khuôn mặt tâm trầm. Nó khí tức phủ phía bên trong, mang theo một loại tát ao bắt cá hung hăng. Chúc mừng nương nương, chúc mừng bốn vị đế quân, chứng được chính quả. May mắn còn sống sót tiên quan, liền đội vàng tiến lên chúc mừng, âm thanh nhưng mang theo run rẩy. Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lẽo thấu xương, nói, chính quả, đánh đổi là đoạn tuyệt chúng ta con đường, vĩnh cuốn hôn nguyên cảnh giới. Này đều bái cái kia nhân vương tử thụ ban tặng. Nàng đột nhiên bung tay áo, trong mắt bắn ra ghi lòng tạc dạ cửu hận, nhìn về phía nhân gian, nói, Hạo Thiên cái kia kẻ phản bội trốn ở thượng thanh thiên không ra, bây giờ này thiên đỉnh, chung quy vẫn là do chúng ta chấp trưởng. Thu này hận này, tất báo không thể nghi ngờ. Độ Ách chân nhân tiếp lời, ngữ khí điềm nhiên nói, phong thần nỗi nhục, rơi xuống cảnh giới nỗi đau, khốn thủ tôn vị mối hận. Nhân vương thế lớn, tạm có lay động, nhưng nó bố cục chi tây du lượng kiếp, chính là chỗ đột phá. Nam Cực Tiên ông trong tay trường thọ đảo trượng một trận, nói, chính là trước tiên chém cái kia lấy cái người, đặc biệt là cái kia Hồ Tôn Tôn Ngộ Không, xấu nó khí bận. Muốn cho nhân vương biết được, chúng ta tuyệt đối không phải có thể tùy ý bắt bí hạ người. Thái Ức chân nhân gật đầu nói, chỉ là một cái Thái Ức kim tiên cảnh đấu khí, coi như ẩn giấu thực lực, cũng có điều sơ chứng hôn nguyên mà thôi. Ỷ vào mấy phần man lực cùng nhân vương sủng ái, liền dám gọi Tề Thiên. Hôm nay liền gọi hắn hình thần đều diệt. Chư thiên đều biết Tôn Ngộ Không giấu giếm thực lực, nhưng dù cho gan to nhất suy đoán, cũng chính là sơ chứng hôn nguyên. Xích Cực đại tiên âm thanh ầm ầm, nói, chính nên như vậy. Năm cái kia đầu khỉ thế cỡ, chấn chỉnh lại thiên đỉnh thanh uy. Nam Tôn đại năng càng nói càng hận, càng nói càng cảm giác mình lại được rồi. Mới vừa khôi phục sức mạnh ở trong người chạy trốn, phản phất đã thấy Tôn Ngộ Không bị đánh giết, nhân vương tức đến nổ phổi giáng dấp. Nhưng mà, bọn họ lời hung ác mới vừa thả xong, còn chưa kịp thương lượng rốt cuộc muốn làm sao chém giết Tôn Ngộ Không thời điểm. Liền nghe đến trên 9 tầng trời, truyền đến liên miên không dứt, đinh hai nhức óc tiếng nổ vang rền. Ầm ầm ầm. Giáng dấp. Hai đạo bóng người màu vàng nóng dường như sao băng giống như, một bên kịch liệt chém giết, một bên dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh vỡ tầng tầng thiên giới bình phong, trực tiếp nện ở Nam Thiên Môn trên. Mới vừa chữa trị không bao lâu Nam Thiên Môn, lại trong khoảnh khắc thành phế tích. Bát Hầu, an ta lão tôn một đồng. Ha ha ha, đánh không được, ngươi đồng pháp ta cũng sẽ. Hai cái mỹ hầu vương côn đồng giao kích, khủng bố xung kích hóa thành báo tác, trong nháy mắt bao phủ ra. Còn sót lại này điểm Nam Thiên Môn di tích triệt để hóa thành một mịn. Phu cận tiên đảo lầu các giường như giấy bình thường dồn dập đổ nát tan rã. Né tránh không kịp thiên binh thiên tướng liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền hóa thành cho bụi. Yêu nghiệt phương nào, dám ở thiên đình ngang ngược. Tây Vương Mẫu vừa giận vừa sợ, lớn tiếng quát lên. Tứ Ngự cũng là giận tím mặt, mới vừa khôi phục tu vi thì có người đánh tới cửa, vẫn là hai cái hầu tử. Quả thực lẽ nào có lý đó. Nhưng bọn họ định thần nhìn lại, cảm nhận được cái kia trong khi giao chiến tâm tràn ngập ra, vượt xa Hôn Nguyên Kim Tiên, hầu như chạm tới thánh nhân ngưỡng cửa khủng bố gợn sóng lúc. Trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, như bị sét đánh. Giữa nửa bước thánh nhân, Độ Ách chân nhân âm thanh sắc nhọn, tràn ngập khó có thể tin tưởng. Hai cái đều là Nam Cực Tiên ông trong tay phất trần suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Thái Ức chân nhân trợn mắt ngoác mồm, nói, đó là Tôn Ngộ Không. Còn có hai cái, bọn họ mới vừa bế quan, căn bản không thấy Thúy Vân trên núi phát sinh tất cả. Làm sao biết này thật thu Mỹ Hầu Vương, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bọn họ nhìn hai cái dưới bộ thánh nhân ở thiên đình đại chiến, mới vừa khôi phục đạo tâm đều cơ hồ lại muôn thứ phá nát. Xích Cực đại tiên há to miệng, một chữ cũng không nói ra được. Tây Vương Mẫu càng là thân thể mềm mại rung bần bật, trên mặt oán độc cùng tiêu ngạo trong nháy mắt đọc lại, thay vào đó chính là vô tận sợ hãi cùng hoang đường cảm. Bọn họ mới vừa rồi còn đang thảo luận phải như thế nào đánh giết một cái nhiều nhất sơ chứng hỗn nguyên đầu khỉ. Kết quả hiện thực nhưng cho bọn hắn một cái vang dội bật hai. Này Tôn Ngộ Không dĩ nhiên là nửa bước thánh nhân, ẩn giấu đến sâu như thế. Nhân vương dưới trướng, càng khủng bố như vậy, càng làm cho bọn họ tan vỡ chính là, hai người này hầu tử vốn là cố ý ở phá thiên đỉnh. Chỉ thấy hai cái hầu tử mà chiến mà đi, từ Nam Thiên Môn một đường đánh tới Lăng Tiêu Điện trước, lại từ Lăng Tiêu Điện giết tới vườn bản đảo Cửu Điện. Hỗn Nguyên chấn khí bổng cùng kim cô bổng không kiêng dè chút nào địa quét ngang bát phương. Cái gì lầu quỳnh điện ngọc, cái gì tiên gia bí cảnh, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt hết thảy không đỡ nổi một đòn. Ai nha, thật không tiện, đánh mặt ra. Tôn Ngộ Không một gậy quật ngã một tòa, cung phụng tứ ngự tượng thần thiên điện. Ta cũng là. Tuy rằng không biết Lục Nhĩ Mi Hầu ôm thế nào tâm tư, nhưng hắn tựa hồ cũng rất tình nguyện phối hợp Tôn Ngộ Không phá nhà. Trong tay kim cô đồng quét ngang, một đạo đồng phong đảo qua. Đem Tây Vương Mẫu mới vừa dùng linh chi tiên thảo, lần nữa tân trang sức tốt giao chỉ nổ cái căn nguyên hướng lên trời. Hai cái hầu từ nơi đi qua nơi, không có một mảng cỏ, khắp nơi bừa bộn. Tây Vương Mẫu cùng tứ ngự nỗ lực ngăn cản, nhưng bọn họ hoảng sợ phát hiện, chính mình này mới vừa khôi phục Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao tu vi. Tại đây hai cái rưỡi bộ thánh nhân chiến đấu dư âm trước mặt, thậm chí ngay cả tới gần đều khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ khổ cực trùng kiến thiên đỉnh, lại lần nữa bị phá đến liều xiềng. Cuối cùng, hai cái hầu tử tựa hồ đánh chán, lại hay là cảm thấy đến thiên đỉnh thực sự không cái gì có thể phá. Đồng thời một cuộc đấu, mượn lực đột nhiên hướng lên trên thoăn đi, trực tiếp đánh vỡ Lăng Tiêu Bảo Điện đỉnh chóp bình phong, biến mất không còn tăm hơi. Một tiếng thê thảm vô cùng, tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng kêu khóc vang vọng tản tạ thiên đỉnh. Nhân Vương tử thủ, Tôn Ngộ Không, bản cung cùng bọn ngươi không đội trời chung. A, nhưng mà này tiếng gào khóc rất nhanh liền bị ra thiên tiên thần trong bóng tối quăng tới, tràn ngập trào phúng cùng thương hại thần niệm bao phủ. Sau ngày hôm nay, Tây Vương Mẫu cùng tứ ngự triệt để thành hồng hoang tam giới cho cười. Chương 796, Thúy Vân trên núi hỗn độn chân long khí. Chương 796, Thúy Vân trên núi hỗn độn chân long khí. Hạo Thiên nhìn bị phá quang thiên đỉnh, nhìn thê thảm Tây Vương Mẫu cùng tứ ngự, khoe miệng không khỏi co giận, nói: tuy rằng bản tôn biết cái kia hầu tử định là giúp bản tôn hạ giận, nhưng đột nhiên cảm thấy sư tỷ có chút đáng thương. Chờ đã, cái kia hầu tử đánh như thế nào đến địa phủ đi tới? Hắn nói đến một nửa, bị hai cái hầu tử hướng đi cho kinh. Hai cái phá dỡ hầu, từ thiên đỉnh sau khi rời đi, chiến đấu vẫn chưa ngừng lại, trái lại càng lúc càng kịch liệt. Bọn họ từ cửu thiên rơi dụng, âm dương giới hạn ở tại bọn hắn sức mạnh cuồng bạo dưới trở nên mơ hồ. Liên như thế một đường phá tan đủ mình, trực tiếp đánh vào địa phủ phạm vi. Hạo Thiên đều chấn kinh rồi. Thiên đỉnh cũng là tôi, đó là kẻ địch địa bàn, phá liền hủy đi. Địa phủ, vậy cũng là đại vương một tay trùng kiến, là địa bàn của chính mình. Con khỉ này lẽ nào là đánh cho hưng khởi, hoàn toàn quên việc này. Giao Chỉ vội vàng nói, nhanh đi ngăn cản. Hạo Thiên gật gù, liền chuẩn bị đi đến địa phủ. Bình Tâm Nương Nương cùng Minh Hà đạo hữu đều đang bế quan, địa phủ hiện tại cũng không có thể hoàn toàn chấn áp hai cái dưới bộ thánh nhân sức mạnh. Nhưng mà, hắn vừa muốn lên đường, Long Cắt liền xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt. Phụ thân, mẫu thân, đại vương có chỉ. Âm khí bị cuồng bạo dương cương năng lượng tách ra, hai cái hầu tử chiến đấu xung kích, để vòng xuyên hà nước chảy ngược, cầu lại hà kịch liệt lay động. Vô số chính đang xếp hàng âm hồn bị dọa đến âm thanh kêu gạo, hồn thể sáng tối chập chờn. Nhưng mà, cùng thiên đình đột nhiên không kịp chuẩn bị không giống, địa phủ đối với này tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Ngay ở hai cái hầu tử xông vào trong nháy mắt, một tiếng trầm thấp uy nghiêm tiếng kèn lệnh vang vọng u minh. Phong Đô đại đế người mặc huyền hắc đế bào, sừng sững ở U La Sơn Điên, âm thanh băng lạnh mà vô tình. Theo hắn ra lệnh một tiếng, từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch U La Sơn âm binh đại quân ầm ầm hưởng ứng. Chỉ thấy vô số người mặc màu đen trong giáp, cầm trong tay u minh chiến mâu âm binh. Dường như nước thủy triều đen kịt giống như từ bốn phương tám hướng tuôn ra, cấp tốc chiếm cứ mỗi cái vị trí. Bàng bạc quân trận sát khí phóng lên trời, cùng địa phủ bản thân luân hồi pháp tắc dung hợp. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một tòa khổng lồ vô cùng, nghiêm ngặt khủng bố u minh đại trận. Phía trên đại trận, u quang lấp lóe, phù văn lưu chuyển, hóa thành vô số dữ tận quỷ thủ cùng xiển xích. Tỏa ra cầm cố tất cả, chấn áp vạn pháp đáng sợ khí tức. Toàn bộ địa phủ phản phất hóa thành một cái to lớn chiến tranh pháo đài, tường đồng vách sắt, không chê vào đâu được. Hai cái hầu tử không nhảy vào trong trận, biết vậy nên áp lực tăng gấp bội. Đồng phong tung ra, tuy rằng vẫn như cũ có thể đánh tán một mảnh âm binh, nhưng này chút âm binh trong nháy mắt lại đang trận pháp ảnh hưởng gây dựng lại, phản phất bất tử bất diệt. Vô số u minh xiềng xích giống như rắn độc quấn quanh mà đến, không ngừng làm hao mòn sức mạnh của bọn họ, vặn vẹo trùng quanh bọn họ không gian. Thái, địa phủ tiểu quỷ, cũng dám cản ta lao tôn. Lục Nhĩ Mi hầu phục chế Tôn Ngộ Không tính khí, táo bạo gào thét, một gậy đập về phía Phong Đô đại đế phương hướng, lại bị đại trận ngưng tụ u ám khiên ánh sáng vững vàng ngăn trở, gợn sóng dập dần, nhưng chút nào chưa phá. Tôn Ngộ Không đương nhiên không thể đến đánh địa phủ, hắn tới nơi này kỳ thực là được sư tôn trong bóng tối truyền chỉ. Giờ khắc này nhìn thấy địa phủ đã sớm chuẩn bị, hoàn toàn yên tâm. Hai cái hầu tử ở địa phủ bên trong đại trận tả xung hữu đột, đồng đánh tập phương, mấy nhiễu quỷ khốc thần hảo, âm phong nộ quyền. Bọn họ hủy đi vài đoạn đường hoàn tuyển, chấn động sụp mấy tòa ác cầu lĩnh. Nhưng hạt nhân tập vương điện, luân hồi bàn trở trọng yếu khu vực, bị đại trận vững vàng bảo vệ, căn bản là không có cách lay động mảy may. Phong Đô đại đế trước sau lãng vọng buông cần, tình cờ ra tay, xúc động đại trận lực lượng, hóa thành cự trưởng hoặc lao tù đập xuống, làm cho hai cái hầu tử không thể không liên thủ ứng đối, có vẻ khá là chật vật. Đã từng vu tộc chiến thần, tung hoành hồng hoang hình thiên, ở trở thành Phong Đô đại đế sau, như cũ cường hãn đến đáng sợ. Ác chiến một lát, Tôn Ngộ Không nhìn thấy Phong Đô đại đế trong bóng tối truyền đến ám chỉ, lập tức tâm lĩnh thần hội. Hắn bay về Lục Nhĩ Mi hầu quát, nơi đây không lưu loát, có bản lĩnh cùng ta lão Tôn lại tìm cái địa phương đánh qua. Lục Nhĩ Mi hầu cũng bị đại trận này làm cho buồn bực mất tập trung, lập tức đáp lời, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đi. Dứt lời, hai cái hầu tử hư lắc một đồng, lại lần nữa mượn lực va chạm, nổ ra một cái tạm thời đường nối, hóa thành kim quang lao ra quỷ một quan, thoát đi địa phủ. Đợi đến hai cái hầu tử biến mất, U Minh đại trận chậm rãi lắng lại. Diêm La Vương Hoàng Phi hổ bóng người xuất hiện ở Phong Đô đại đế bên người, nhìn khắp nơi vừa bộn quỷ môn quan xung quanh, thở dài nói, cuối cùng cũng coi như đi rồi, hai người này hổ tôn, phá nhà bản lĩnh đúng là nhất lưu. Phong Đô đại đế mặt không hề cảm xúc, tản đi quanh thân đế uy, lạnh nhạt nói, theo, ấn đại vương dặn dò, vật kia đã mượn trận pháp lực lượng, lặng yên đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ. Hoàng Phi Hổ nghe vậy, nghiêm mặt nói, như vậy liền tốt. Đại đế, địa phủ khủng không lâu rồi liền muốn nên đón chân chính đại chiến, U La Sơn chuẩn bị chiến đấu làm sao? Phong Đô đại đế trong mắt lóe ra sâu thẳm ánh sáng nói, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi đại vương ra lệnh một tiếng. Hai cái Tôn Ngộ Không một đường chém giết, rốt cục đánh tới Tây Mưu Hạ Châu nơi sâu xa, Linh Sơn đã thấy ở xa xa. Ma Phật ánh sáng ngập trời mà lên Linh Sơn, giờ khắc này nhưng yên tĩnh dị thường, phảng phất một đầu ngủ đông cự thú. Nhưng vào lúc này, Linh Sơn đỉnh cao, Diệt Thế Hắc Liên bên trên, Vô Thiên Phật Tổ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn phía xa đánh tới hai cái hầu tử. Khoe miệng của hắn làm nổi lên một vệt băng lạnh, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ý cười. Tôn Ngộ Không, giỏi tính toán. Mượn danh nghĩa cùng Lục Nhĩ tranh đấu, một đường hủy thiên đỉnh, quấy nhiêu địa phủ, giả ý là không hề có mục đích. Kỳ thực ngươi vừa bắt đầu mục đích chính là Linh Sơn, muốn mượn này xấu bản tôn căn cơ. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng rõ ràng chuyển vào chính đang ác chiến Tôn Ngộ Không trong hai. Tôn Ngộ Không trong lòng đột nhiên dùng mình, động pháp hơi dừng lại một chút. Vô Thiên tiếp tục cười lạnh nói, đáng tiếc, ngươi cùng Lục Nhĩ Mi Hầu khai chiến ban đầu, liền đã mất vào bản tôn tầm bắn tên. Ngươi cho rằng, ngươi rời đi Thúy Vân Sơn, là có thể bảo vệ những người dư nghiệt. Vô Thiên lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không đã là hoàn toàn biến sắc. Hắn đột nhiên quay đầu lại, vẫn lên hỏa nhãn kim tinh nhìn phía Thúy Vân Sơn phương hướng. Chỉ thấy Thúy Vân Sơn phương hướng, sát khí trùng thiên. Cái kia nguyên bản còn có thể nỗ lực chống đỡ đại trận hộ sơn, giờ khắc này ánh sáng ảm đạm đến cực hạn, dường như bọt biển giống như kịch liệt lấp lóe. Ngoài trận, đại lực lưu vương, giao ma vương chờ sáu yêu, dường như triệt để điên cuồng, thiêu đốt bản nguyên yêu lực, phát động điên cuồng nhất công kích. Mà trong trận, Thiết Phiến công chúa khỏe miệng máu tươi tuôn ra, hiển nhiên đã đến cực hạn. Chu Bát Giới, giết tăng mọi người đều trên người mang thương, nỗ lực chống đỡ. Bình bình tiếng khóc mơ hồ có thể nghe. Ngay ở Tôn Ngộ Không muốn rách cả mí mắt trước mắt, Thúy Vân Sơn đại trận hộ sơn ầm ầm phá nát. Vô số cực sát âm hồn dường như vỡ đê dòng lũ, tiếng rít tràn vào trong trận. Đại lực Nưu Vương ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng không phải người rít đạo, hồn thiết côn mang theo hủy diệt tất cả khí thế, đập về phía mắt trận hạt nhân Thiết Phiến công chúa mọi người. Tôn Ngộ Không muốn xoay người lại cứu viện, lại bị Lục Nhĩ Mi Hầu kéo chặt lấy. Thế ngàn cân treo sợi tóc, vẫn trầm mặc canh giữ ở đường tam tạng bên cạnh, phảng phất chỉ là người đứng xem nao giác, đông nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn, đã không còn thường ngày lười biếng cùng làm nền giống như lãnh đạo. Thay vào đó chính là một loại tuyên cổ, uy nghiêm, đủ để kinh sợ chư thiên băng lãnh long đồng. Sau một khắc, một luồng không chút nào kém nửa bước thánh nhân khủng bố long uy, tự ngao giáp trong cơ thể ầm ầm bạo phát, bao phủ thiên địa. Bóng ánh lóa mắt, ẩn chứa hỗn độn khí tức long lực phóng lên trời. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thúy Vân Sơn. Chương 797, uy củ là dùng để bảo vệ các ngươi. Chương 797, uy củ là dùng để bảo vệ các ngươi. Hỗn độn long uy, chấn động hoàn vũ. Ngao giáp, vị này ở lấy kinh trên đường, là một đường làm nền long tộc đại thái tử, rốt cục hiện lộ chân chính răng nanh. Chỉ thấy thân hình hắn chưa động, chỉ là nhẹ nhàng nâng nổi lên tay. Trong phút chốc, phong vân biến sắc, thiên địa gào thét. Một con to lớn vô cùng, bao trùm màu hỗn độn vảy rồng móng vuốt khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Phản phất tự thái cổ hồng hoang vượt qua thời không mà đến, mang theo ép toái tinh thần, chấn áp vạn cổ sức mạnh vô thượng, hung hãn ép xuống. Móng vuốt khổng lồ bên dưới, thời không phản phất đọc lại. Cái kia mãnh liệt mà bảo, liệt kê ngàn vạn kế cực sát âm hồn, dường như bị tập trung vào liệt diễm băng tuyết, liền khóc thét cũng không có thể phát sinh. Liên ở thuần túy đến cực điểm hỗn độn chân long khí bên trong nháy mắt tan rã, hóa thành hư vô. Sư Đà Vương, Bằng Ma Vương, Ngu Nhung Vương, Ba Yêu Vương, dường như bị vô hình cự sơn đập trúng, phun mạnh ma huyết, cả người xương cốt đùng đùng vang vọng, kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài, đập âm ầm vào đại địa nơi sâu xa, ma khí tán loạn, nhất thời càng khó có thể núp đích. Đứng mũi chịu sào đại lực Nưu Vương, cái kia đủ để nổ tung núi cao hôn thiết côn, nên ở hỗn độn long chảo lòng bàn tay, nhưng chỉ bắn tóe lên một chuỗi hỏa tinh, phát sinh kim thiết giao kích chói tai nổ vang, cũng không còn cách nào hạ xuống mảy may. Nưu Ma Vương đỏ như máu trong tròng mắt né qua một tia khó có thể tin tưởng mê man, lập tức bị càng cuồng bạo ma ý thôn vệ, gào thét suy nghĩ muốn rút về gậy sắt, lại phát hiện cái kia vuốt rồng vẫn không núp đích, trái lại một luồng không cách nào chống cự lực lượng khổng lồ truyền đến, đem hắn liền người mang côn gắt gao ép hướng về mặt đất. Giao Ma Vương kinh hãi gần chết, nhấc lên vạn trượng độc lãng nỗ lực ăn mòn vuốt rồng, nhưng này đủ để dập tắt đại la kim tiên kịch độc sát khí, tới gần vuốt rồng liền tự mình tiêu tan, phản phất gặp phải trời sinh khắc tinh. Hỗn độn chân long khí chính là tất cả vảy giáp sức mạnh bản nguyên, dù cho Giao Ma Vương không ở long thuộc, không về nhân gian long tộc quản trị, ở hỗn độn chân long khí trước mặt cũng không thể có bất luận sự chống cự nào lực. Giao Ma Vương còn muốn dây dưa, vuốt rồng hơi chấn động một cái, một luồng gợn sóng vô hình đã qua. Giao Ma Vương nhất thời như bị trọng kích, kêu thảm một tiếng, bước cái khác Ma Vương góp chân, bị mạnh mẽ chấn áp trong đất. Xoay tay trong lúc đó, như bẻ cánh cô. Mới vừa còn tràn ngập nguy cơ, kề bên hủy diệt Thúy Vân Sơn, trong nháy mắt gió êm sóng lặng, chỉ còn giữ lại một cái bị hỗn độn long trào gắt gao đè xuống đất, hay còn rít gào dây dưa đại lực Nưu Vương. Cùng với xa xa trên đất mấy cái trong hố sâu thoi thóp cái khác yêu vương. Mắt trợn nơi, Thiết Phiến công chúa sống sót sau tai nạn, khó có thể tin tưởng mà nhìn cái kia chậm rãi thu tay về, vẫn như cũ đứng ở đường tam tạng bên cạnh, mà không hề cảm xúc thanh niên mặc áo trắng. Chu Bát Giới hà to miệng, đinh ba suýt chút nữa rơi trên mặt đất, nói: "Lão giáp à, ta lão Chu biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi này mạnh đến nỗi quá đáng chứ?" Ngao giáp trợn mắt khinh bỉ, nói: "Ta ở phong thần lượng tiếp lúc, hãy cùng theo đại vương, nếu như chút thực lực này đều không có, sớm cho lão tổ đập chết." Chu Bát Giới nháy mắt mấy cái, cảm thấy đến Ngao giáp nói thật hay có đạo lý. Dù sao, Ngao giáp nhưng là hồng hoang trong long tộc, cái thứ nhất trở thành đại vương thần tử chân long á tổ long phục sinh sau, càng là khâm định nó vì là long tộc đại thái tử, ở trong Long tộc địa vị chỉ đứng sau Tổ Long, còn ở Ngao Quảng chờ Long Vương bên trên. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, mở miệng nói, "Ngao Giáp, ngươi ra tay không có vấn đề." Hắn có thể nhớ tới, Ngao Giáp cũng là bởi vì quá mạnh mẽ, trái lại không thể ra tay. Ngao Giáp nhìn Đường Tam Tạng, nói, "Trưởng lão, ta không phải là thấy chết mà không cứu người, như muốn gánh vác cái gì nhân quả, ta một mình gánh chịu." Đường Tam Tạng gật gù, biết Ngao Giáp trong lời nói thâm ý bọn họ nếu đi đến Thúy Vân Sơn, vậy thì có cái gì nhân quả, bọn họ đều sẽ cùng nhau gánh chịu. Thân là ương thuận ý nguyện vĩ đại, phải cứu thương sinh người, như nhân sợ đam nhân quả, thấy chết mà không cứu, còn cứu cái gì thương sinh. Vì lẽ đó, hắn không hề nói gì, nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định, mặc kệ là cái gì nhân quả, hắn cũng sẽ cùng Ngao Giáp đồng thời gánh chịu. Chu Bát Giới cùng Giết Tăng liếc mắt nhìn nhau, cũng giống như thế quyết định. Nhưng mà, ngay ở Thúy Vân Sơn mọi người mới vừa thở phào một hơi trong mấy mắt. Ha 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 ha. Linh Sơn phương hướng, đông nhiên chuyển đến Vô Thiên Phật Tổ Mưu Kê thực hiện được cười to. Ngao Giáp, người rốt cục ra tay rồi. Được. Rất khỏe mạnh. Vô Thiên âm thanh tràn ngập trêu tức cùng đắc ý, nói, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao. Hỗn Độn Chân Long Thần, ẩn giấu đến sâu như thế, không hẹn là được nhân vương sai khiến. Trong bóng tối bảo vệ lấy kinh người cuối cùng bảo đảm. Vô Thiên âm thanh đột nhiên chuyển lệ, dường như hàn băng róc xương giống như nói, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, nhân vương tử thụ thân quy chế cũ, không cho đại la kim tiên cảnh trở lên sức mạnh, chủ động tham gia Tây Du kiếp khó. Đây là gắn bó Tây Du lượng kiếp cân bằng, cũng là bảo vệ bọn ngươi nhân gian khí vận quy tắc thép. Hôm nay, ngươi lấy Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao cảnh giới ra tay, trấn áp kiếp nạn bên trong yêu ma, chính là công nhiên làm trái nhân vương tự định chi quy. Nay quy vừa vỡ, lượng kiếp nhân quả lập sinh hỗn loạn. Chu Bát Giới nghe vậy lập tức quát to, Linh Sơn con lựa chọn, ngươi thật không biết xấu hổ. Đại Lực Nhu Vương, Giao Ma Vương, người nào không phải vượt qua Đại La Kim Tiên? Còn có cái kia mặt dày biến làm ta nhà hầu ca lục nhĩ. Các ngươi trước tiên dùng vượt qua Đại La Kim Tiên sức mạnh, hiện tại ngược lại quái lên chúng ta đến rồi. Vô Thiên Phật Tổ cười gần một tiếng, nói, ngu xuẩn. Đại Lực Nhu Vương bọn họ tấn công Thúy Vân Sơn, vốn là Tây Du lượng kiếp ở ngoài sự, là chính các ngươi bước vào trong đó, cùng Tây Du nhân quả có gì làm? Cho tới Lục Nhĩ Mi Hầu. Ha ha ha, Hư Viễn Đại Đạo có thể để cho Lục Nhĩ hoàn mỹ tái hiện tôn ngộ không tất cả. Vì lẽ đó, tôn ngộ không chỉ là đang cùng mình đang đánh, lại cùng Tây Du nhân quả có quan hệ gì đâu. Nhưng Ngao Giáp thân là lấy kinh người một thành viên, hắn dùng ra vượt qua Đại La Kim Tiên cảnh sức mạnh, chính là phá hoại quý củ. Chu Bát Giới trợn mắt ngoan mồm, còn có thể như vậy? Hắn biết Linh Sơn một phương từ trước đến giờ vô liêm sỉ, am hiểu xuyên các loại lỗ thủng. Nhưng hắn bạn không nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên đã vô liêm sỉ đến mức độ này. Vô Thiên Phật Tổ không tiếp tục để ý Chu Bát Giới, hắn thanh chấn động hừng hoang, phản phất ở hướng về chư thiên vạn giới tuyên cáo giống như nói, uy củ vừa phá, liền đừng trách bản tôn thuận thế mà làm. Hôm nay, lợi dụng ngươi này làm trái cử chỉ vì là dẫn, khuấy lên Tây Du nhân quả. Trước đem cái kia Viễn Trinh ở bên ngoài, mất mạnh nhất che chở đại đường hoàng cùng ngàn vạn quân Viễn Trinh, triệt để phá hủy. Nhân gian mất kỳ chủ vận, tất sinh động đãng. Nhân vương tử thụ bị người khí vận phản vệ, càng khó nhúng tay ngoại giới. Chờ bản tôn thanh lý những này không biết trời cao đất rộng phàm nhân, lấy nó khí huyết hồn phách, tầm bổ ta chi ma Phật đại đạo. Đến lúc đó, hồng hoang đại địa, ai còn có thể ngăn trở ta? Nhân vương cũng phải nằm dạt với bản tôn dưới chân. Ha 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 ha. Đương theo hắn cười lớn. Linh Sơn bên trên, diệt thế hắc liên u quang đại thịnh, khủng bố ma Phật lực lượng phóng lên trời. Xúc động trong cõi u minh Tây Du lượng kiếp chuỗi nhân quả, liền muốn hướng về Đông Thổ đại đường phương hướng mãnh liệt khuấy lên quá khứ. Thúy Vân Sơn mọi người sắc mặt kỳ biến. Giờ mới hiểu được vì sao Ngao Giáp vẫn ẩn nhận không ra, Vô Thiên càng bày xuống như vậy ác độc kế liên hoàn. Chu Bát rồi gấp đến độ dậm chân nói, hỏng rồi hỏng rồi. Này nên làm thế nào cho phải? Đường Tam Tạng cũng là hoàn toàn biến sắc, nhưng hắn dù sao không thể hoàn toàn khôi phục sức mạnh, lại có gì có thể thành. Nhưng mà, ngay ở Vô Thiên thôi thúc nhân quả, đắc ý vô cùng, cho rằng nắm chắc phần thắng thời khắc. Cái kia nguyên bản ứng theo hắn tâm ý khuấy lên, đánh về phía đại đường khổng lồ nhân quả lực lượng. Càng dường như va vào một bức vô hình vô chất, nhưng cứng rắn không thể phá vỡ hỗn độn hàng rào, đột nhiên đàn hồi trở về. Không những không cách nào lay động đại đường vận nước mảy may. Trái lại có một luồng càng thêm bằng bạc, tăng thêm sự kinh khủng, ẩn chứa tuyệt đối nhân vương ý chí phản vệ nhân quả. Theo hắn ma Phật lực lượng, nghịch xung mà quay về, lao thẳng tới Linh Sơn. Linh Sơn đại hùng bảo điện, khoảnh khắc bị nổ hủy một nửa. Vẫn không có mở ra miệng Ngao Giáp, vào lúc này mới rốt cục lộ ra nụ cười, nói, ngươi mới là ngu xuẩn. Đại vương định ra quy củ, từ vừa mới bắt đầu chính là dùng để bảo vệ các ngươi. Các ngươi đã không muốn đại vương làm tốt, vậy thì đáng chết. Chương 798, đây chính là chính ngươi nhảy ra muốn ăn đòn nha. Chương 798, đây chính là chính ngươi nhảy ra muốn ăn đòn nha. Ngao Giáp âm thanh bình tĩnh không lay động, nhưng tự cựu thiên kinh lôi, nổ vang ở Vô Thiên Ma Phật Nguyên Thần nơi sâu xa. Cái kia bình thản trong giọng nói lộ ra trào phúng cùng thương hại. Dường như sắc bén nhất châm, mạnh mẽ đâm vào Vô Thiên Ma Phật nhất là tự tin tính toán hạt nhân. Vô Thiên ngồi đàng hoàng ở diệt thế hắc liên bên trên, quanh thân bốc lên ma Phật khí vì đó hơi ngưng lại. Cặp kia trọng đồng ma Phật chi nhãn bên trong, lần đầu xuất hiện một tia khó có thể tin tưởng vết rạn nứt. Ngay ở hắn tâm thần rung động trước mắt, Linh Sơn trước, cùng Lục Nhĩ Mi Hầu ác chiến giữa lúc say mê Tôn Ngộ Không, đột nhiên phát sinh một thanh âm vang lên triệt vân tiêu thét dài. Đã đến giờ, ngươi có thể chết. Dứt tiếng, đồng đến. Cái kia từng khuấy lên thiên đỉnh, lay động địa phủ hôn nguyên trấn khí đồng. Giờ khắc này bắn ra trước nay chưa từng có hào quang áo ánh. Cái kia không phải đơn giản pháp lực dâng trào, mà là xuyên qua quá khứ hiện tại tương lai khai thiên uy quang. Khai thiên thức chính là vượt qua đại đạo đạo, hư viễn đại đạo không cách nào phục chế. Uy quang lên, thiên mở, địa tịch, hai hỏa diệt. Lục Nhĩ Mi hầu trong tay cái kia phục chế ra kim cô đồng dường như gặp phải liệt dương băng tuyết, phát sinh không chịu nổi gánh nặng răng rắc thanh. Con đường vết dạn nước trong nháy mắt che kín đồng thân. Không, cái này không thể nào. Ta hư huyễn đại đạo 10 phân vạn 10, ta phục chế ngươi tất cả. Lục Nhĩ Mi hầu sợ hãi rít gào, cặp kia chỗ chống mắt khỉ bên trong, điên cuồng cùng tự tin bị trước nay chưa từng có hoảng sợ thay thế được. Hắn nỗ lực thôi thúc toàn bộ ma nguyên duy trì phục chế thể tồn tại. Nhưng ngơ ngác phát hiện, tự thân sức mạnh chính như cùng tiết hạp như hồng thủy điên cuồng trôi qua. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh sáng quắc, trong đó chỉ có trêu tức. Ngươi phục chế ta lão tôn sức mạnh, thần thông, thậm chí ký ức, nhưng ngươi vĩnh viễn phục chế không được ta lão tôn, vì sao mà chiến? Ta lão tôn chi đạo chính là bảo vệ, ngươi thủ hộ, bảo vệ thiên địa này chúng sinh. Mà ngươi chi đạo là vì sao? Vì là hủy diệt, vì là thôn vệ. Ngươi có điều là một cái bị vô thiên luyện chế đáng thương cái bóng thôi. Đạo tâm phản lại, chính là ngươi hư huyễn đại đạo to lớn nhất cái hở. Nay cái hở ở ngươi phục chế ta lão tôn một khắc đó đã gieo xuống. Hiện tại an ta lão tôn một đồng, hôn nguyên chấn khí bổng đã lấy không thể ngăn cản tư thế hung hãn đập xuống, dường như lưu ly phá nát, giống như lanh lảnh tiếng vang triệt chư tiên. Ở khai thiên uy quang trước, Lục Nhĩ Mi hầu kể cả trong tay hắn cái kia hư huyễn kim cô đồng, dường như dưới ánh mặt trời bờ biển, vô thanh vô tức địa vỡ vụn thành từng mảnh tiêu tan. Kể cả ẩn chứa trong đó phần kia thuộc về Lục Nhĩ Mi hầu hỗn độn ma viên bản nguyên, cũng bị khai thiên thức tách ra ngoài, hóa thành một tia tinh khiết nhất cổ lão bản nguyên, trong nháy mắt bị Tôn Ngộ Không hút vào trong cơ thể. Trong phút chốc, Tôn Ngộ Không quanh thân bùng nổ ra hồng hoang, mở ra giống như khí thế khủng bố. Linh Minh Thạch Hầu, Thông Tí Viên Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Hôn Thế Tứ Hầu bản nguyên, ở đây tận quý nhất thân. Viên Hồng giơ lên trong tay ly rượu, ha ha cười nói, lão tứ, ngươi không thẹn là đại vương khâm điểm bốn hầu đứng đầu. Ta năm đó đem trong cơ thể hỗn độn ma viên bản nguyên luyện hóa đi ra lúc, còn có mấy phần lo lắng, sợ ngươi không gánh vác được. Bây giờ nhìn lại, là ta lo xa rồi. Lão tứ, từ nay về sau, hồng hoang lại không Hôn Thế Tứ Hầu, chỉ có ngươi Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ở trước mặt hắn, bảy vô chi kỳ bảy vị, hắn cùng vô chi kỳ cùng thắc sinh, nguyên bản là bản thân. Nhưng mà vô chi kỳ không thể gánh vác thiên mệnh, mất đi linh trí, gieo vạ nhân gian, cuối cùng bị Đại Vũ Đế tiêu diệt. Mà hắn nguyên bản cũng không thể gánh vác thiên mệnh, nhưng hắn số may, đại vương xoay chuyển hắn thiên mệnh. Hiện tại hắn không còn là cái gì Thông Tí Viên Hầu, hắn chỉ có một cái thân phận, đại thương quân tướng lĩnh Viên Hồng. Hắn cầm trong tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch, thoải mái cười to, ha 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 ha, nên uống cạn một chén lớn. Vô Thiên Ma Phật trơ mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu bị trong nháy mắt tuấn sát, Tôn Ngộ Không khí tức tăng vọt, trong nháy mắt hiểu ra tất cả. Một luồng bị trêu chọc sau cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra là như vậy, là bản tôn bất cần rồi. Ngươi lôi kéo Lục Nhĩ lên thiên đỉnh, dưới địa phủ, náo Linh Sơn, mục đích thực sự, kỳ thực chính là ở địa phủ. Nhân Vương ở địa phủ ra tay rồi, vì lẽ đó ngươi mới có thể phá Lục Nhĩ hư miễn đại đạo. Hắn có thể không tin Tôn Ngộ Không nói cái gì đạo tâm kiên định. Đạo tâm lại kiên định cũng vô dụng, trừ phi đạo tâm bản thân không thể đổi, bằng không hư miễn đại đạo ở phục chế Tôn Ngộ Không sức mạnh trong mấy mắt, liền sẽ vặn vẹo Tôn Ngộ Không đạo tâm đến thích ứng Lục Nhĩ. Như hư miễn đại đạo chỉ là một cái đạo tâm kiên định, là có thể phá, vậy hắn cũng sẽ không dùng để xem là đòn sát thủ. Tôn Ngộ Không đứng ngạo nghễ đám mây, hấp thu xong bản nguyên sau, khí tức càng thêm sâu không lường được. Hắn gánh hôn nguyên trấn khí bổng, bệ nghệ Linh Sơn phương hướng, trợn mắt kinh bị nói, ta lão tôn chỉ khi ngươi ngu xuẩn, không nghĩ đến ngươi không chỉ có ngu xuẩn, còn dại dột như thế có đặc sắc. Nhân Vương nếu như ra tay rồi, còn có thể có hiện tại cái này tất cả. Ngươi làm ngươi là ai? Ta lão tôn xác thực ở địa phủ bắt được một chút đồ vật, nhưng này không phải là dùng để đối phó Lục Nhĩ dùng. Sư tôn ở trên, hắn đây chính là lời nói thật, đã đạo tâm của hắn là sư tôn dùng Hồng Nguyên đạo thụ cố định, trừ phi chính hắn sơ tâm khó giữ được, bằng không bất kỳ thấp hơn Hồng Nguyên đạo thụ ngoại lực cũng không thể vặn vẹo thay đổi đạo tâm của hắn. Cân nhắc đến duy nhất so với Hồng Nguyên đạo cây cao chỉ có Hồng Nông, vì lẽ đó ở Hồng Hoang bên trong căn bản không thể có bất luận ngoại lực gì có thể thay đổi đạo tâm của hắn. Đương nhiên hắn cũng sẽ không giải thích thêm cái gì. Vô Thiên muốn như thế tiếp tục xuẩn, vậy thì do đến chứ. Sư tôn trước đây đã nói cái gì tới? Nha, thả xuống giúp người tình kết, tôn trọng ngu xuẩn vận mệnh. Hắn cảm thấy thôi, rất có đạo lý. Tôn Ngộ Không bung bung tay, nét miệng cười nói, Vô Thiên, ngươi hiện tại vẫn là không muốn cân nhắc, ta lão tôn ở địa phủ cầm cái gì? Ngươi trước tiên suy tính một chút, ngươi đón lấy chết như thế nào đi? Ngươi lẽ nào không có phát hiện, ở nhân quả trên, Lục Nhĩ phục chế ta lão tôn trong nháy mắt, cũng đã phá hoại Nhân Vương định ra quy củ. Bởi vì hắn căn bản không có hoàn mỹ phục chế ta lão tôn tự nhiên cũng không tính là tự mình đánh mình. Ngược lại, là một cái nửa bước thánh nhân đột nhiên ra tay công kích lấy kinh người, là các ngươi trước tiên phá hoại quy củ, ta lão tôn mới không thể không phản kích. Vì lẽ đó, ngươi mới là cái thứ nhất chân chính phá hoại Tây Du lượng kiếp quy củ ra hỏa. Vô Thiên hoàn toàn biến sắc. Nếu như Tôn Ngộ Không nói tới làm thật, vậy hắn ngơ ngác địa ngẩng đầu nhìn hướng về Vạn Thọ Thành phương hướng. Một luồng ánh kiếm từ Vạn Thọ Thành phương hướng bay lên. Ánh kiếm kia cũng không nóng ánh, cũng không rộng rãi, thậm chí có chút bình thản không có gì lạ. Phản phất chỉ là nhân gian bình thường nhất một đạo kim loại phản quang. Nhưng nó xuất hiện một khắc đó, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa thời gian, không gian, pháp tắc, thậm chí nhân quả đều phản phất đọc lại. Ánh kiếm tự chậm tự nhanh, vượt qua vô tận không gian, không nhìn Linh Sơn tầng tầng ma vật kết giới ngăn cản. Thời khắc này, Gia Thiên Tiên Thần đỗ biết, Nhân Vương này một kiếm, một khi thật sự hạ xuống, Linh Sơn liền đem triệt để dập tắt. Tôn Ngộ Không nhìn nhấn chìm ở ánh kiếm bên trong Linh Sơn, cười ha ha, trêu tức âm thanh, ở yên tĩnh hồng hoang tiên địa văn vọng, đây chính là chính ngươi nhảy ra muốn ăn đòn nha. Chương 799, không tuân quy củ liền muốn chịu đòn. Chương 799, không tuân quy củ liền muốn chịu đòn. Linh Sơn bên trên, ma Phật khí ngập trời lan lộn. Ngàn tỷ vạn bẹo Phật văn cùng ma chú, đan dệt thành một mảnh che kín bầu trời vàng đen màn trời. Vô Thiên ngồi ngay ngắn diệt thế hắc liên, trong con ngươi màu đen vàng ánh sáng lưu chuyển, mang theo một tia điên cuồng tự tin. Hắn nhìn cái kia tự vạn thọ thành bay lên, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng khiến chư thiên ngưng trệ một luồng ánh kiếm, phát sinh đinh thai nhức góc rít gào. Nhân Vương tử thụ, ngươi dám chém xuống này một kiếm, chính là công nhiên vạn bẹo Tây Du lượng kiếp thiên mệnh. Nơi đây nhân quả phản vệ, đứng núi chịu sào chính là ngươi nhân gian trăm tỷ tỷ lê dân, chính là cái kia lấy kinh bốn người. Đến lúc đó lượng kiếp mất khống chế, hồng hoang lật úp, ngươi này nhân vương chính là vạn cổ tội nhân. Tiếng gầm cuộn cuộn, hỗn hợp ma Phật độ hóa lực lượng, nỗ lực lay động cái kia kiên định chém tới anh kiếm. Chu Bát Rơi tức giận đến cửu sĩ đinh ba chữ run, tức miệng mắng to, vô liêm sỉ. Càng vô liêm sỉ, ta lão Chu chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ chi tặng. Đánh không lại liền chơi xấu, có thiên địa chúng sinh làm con tin, ngươi ma đầu kia cũng xứng gọi Phật làm tổ. Lúc trước La Hầu chán nản nhất lúc, cũng không ngươi vô liêm sỉ như vậy, quả nhiên là cùng Linh Sơn dung hợp sau, liền dị biến sao? Ta xem ngươi đừng gọi Vô Thiên, gọi vô liêm sỉ quên đi. Vô Thiên nghe vậy, không những không giận, trái lại phát sinh một trận châm chọc cười gằn, âm thanh truyền khắp tứ phương nói, người thắng là vương, người thua khấu. Từ xưa cũng là, chỉ cần có thể thắng, thủ đoạn làm sao, có trọng yếu không? Nhân vương như có bản lĩnh, tự cũng có thể dùng như vậy thủ đoạn đối phó bản tôn. Đáng tiếc, hắn bỏ được sao? Hắn cái kia che chở chúng sinh dối trá đại kỳ, giang nổi sao? Chu Bát Rơi tức giận đến giơ chân, giết tăng kéo lại hắn. Chu sư minh, bình tĩnh, bình tĩnh, không nên chúng rồi cái kia Vô Thiên kế. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, một khi rời đi nơi này, trái lại thật biết thành con tin của hắn. Nếu để cho đại vương thêm phiền phức, vậy thì là ngươi ta chi tội. Chu Bát Giới vừa nghe, cảm thấy có lý, liền chỉ vào Linh Sơn mắng to. Vô Thiên đối với này, tự nhiên là mắt biết hai ngờ, chỉ là lạnh lùng nhìn ánh kiếm kia. Ánh kiếm kia vẫn như cũ vững vàng đẩy mạnh, nơi đi qua nơi, không gian không hề có một tiếng động dập tắt, pháp tắc tránh lui. Hắn biết, hắn căn bản không có năng lực ngăn trở nhân vương một kiếm. Toàn bộ hồng hoang, bây giờ có thể ngăn nhân vương một kiếm người, e sợ chỉ có Tử Tiêu cung bị kia hắn hiện tại chính là ở đánh cược nhân vương ở Tây Du lượng kiếp kết thúc trước, không dám thật sự động thủ với hắn. Nhân vương, tự nó quật khởi đến nay, nó mạnh nhất địa phương ngay ở nhân gian, yếu nhất địa phương cũng ở nhân gian. Chỉ cần nắm chắc nhân gian, là có thể nắm chắc nhân vương. Tử Thụ bóng người chẳng biết lúc nào đã đứng ở nhân gian khí vận đỉnh. Trên người hắn Phượng Hoàng Vương bảo tay áo phiêu phiêu, vẻ mặt lãnh đạm. Hắn bình thản ánh mắt nhìn xuống dãy rủa rít gào Vô Thiên, dường như xem một hồi bụng bể trò khơi hải. Hắn hờ hững mở miệng, nói: "Cô, thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Ngăn ngắn bảy chữ, nhưng ở Hồng Hoang thiên địa, nhấc lên sóng lớn. Nhân đạo đạo minh bảy hưởng. Nhân gian khí vận tại đây bảy chữ trong lúc đó, kịch liệt rung động bảy lần. Mỗi một lần rung động, nhân gian khí vận liền sinh động ba điểm. Ở Gia Thiên Tiên Thần nhìn kỹ bên trong, nhân gian khí vận ngưng tụ thành khí vận kim long, tung hành lộ phí cả người. Mà khi Nhân Vương Tử Thụ bảy chữ hạ xuống trước mắt, khí vận kim long mở hai mắt ra. Vô Thiên cười gần trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Hắn cảm giác được cái kia rắc rối phức tạp, dây dưa phương Tây và phương Đông ngàn tỷ vạn sinh linh vận mệnh Tây Du lượng kiếp chuỗi nhân quả. Phát sinh một tiếng không chịu nổi gánh nặng diễn dị, lập tức gáy náy gây bỡ. Không phải bận mẹo, không phải hỗn loạn, mà là triệt để chung kết. Hồng Hoang Thiên Địa vì đó rung bần bật. Một loại vô hình gông xiềng đột nhiên tiêu tan, toàn bộ thiên địa đều phảng phất trở nên nhẹ nhàng mấy phần. Lộ Phí ở nhân gian trên khí vận kim long, vào đúng lúc này triệt để thức tỉnh, phát sinh chấn động thiên long âm. Lập tức nhảy lên, trước đây không có tốc độ điên cuồng tăng gọn, mở rộng. Cái kia kim quang lóng ánh nhân đạo dòng lũ, trong nháy mắt phá tan vốn có giới hạn, giống như là biển gầm hướng về Tây Như Hạ Châu nghiền ép lên đi. Tây Như Hạ Châu, nơi nào đó trên chiến trường, đang cùng ma Phật thân thuộc, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phương Tây yêu quốc nhóm thế lực, ác chiến mấy ngày mấy đêm ngàn vạn đại đường quân viết trinh, đồng thời cả người rung bần bật. Bọn họ cảm giác được một cách rõ ràng, một luồng ấm áp mênh mông, sức mạnh vô cùng vô tận tự phương Đông mà tới. Trong nháy mắt truyền vào bên trong cơ thể của bọn họ, vút lên đau xót, xua tan bề bài. Để bọn họ khí huyết trước nay chưa từng có địa sôi trào, tinh thần trước nay chưa từng có địa ngưng tụ. Trong tay binh khí trở nên càng thêm sắc bén, trên người giáp trụ trở nên càng thêm kiên cố. Thậm chí mỗi một lần hô hấp đều có thể xúc động chu vi linh khí cộng hưởng. Bọn họ vô cùng rõ ràng, đây là cái gì? Đây là nhân gian khí vận ra chỉ cùng che chở. Phi thành trên xoáy hạm, Đường Hoàng rút ra trường kiếm, ngửa mặt lên trời cười dài, nói: "Các tướng sĩ, hôm nay đại vương vì là chúng ta hạ. Chúng ta lúc này lấy hôm nay chi thắng, ngày mai chi thắng, nhân gian vạn thắng báo lại đại vương." Ngàn vạn tướng sĩ cùng kêu lên hò hét: "Đại vương vô địch, bệ hạ vạn an, đại đường vạn thắng, nhân gian vĩnh xương." Ngàn vạn tướng sĩ gào thét hội tụ thành một thể, tiếng gầm đập vỡ tan Tây Như Hạ Châu bầu trời, tích lũy vạn năm âm vân. Cái kia nguyên bản chỉ là bóng mở tiểu kim long đống nhiên ngưng tụ, vậy và móng tung bay, ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng rồng ngâm mang người đạo uy hoàng oai, bao phủ tứ phương. Đại quân thế tiến công trong nháy mắt trở nên bén mà không nhọn, nguyên bản rằng có chiến tuyến bị lấy như bẻ cánh khô tư thế xé rách san bằng. Từng tòa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại yêu thành ma trại, ở uy hoàng nhân đạo quân uy trước sụp đổ. Đại đường long kỳ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xuyên vào Tây Như Hạ Châu núi non sông suối. Hạo Thiên rốt cuộc biết, đại vương tại sao để long cắt đến ngăn cản hắn ra tay rồi. Đại vương đây là đã sớm mưu tính được rồi tất cả, a hắn lẩm bẩm nói, Tây Du lượng kiếp, bản chất chính là phương Tây và phương Đông khí vận tranh chấp. lượng kiếp chung kết thời khắc chính là khí vận thuộc về phán định thời gian. Như phương đông khí vận tây lưu, thì lại phương tây thắng, cuối cùng là khí vận tẩm bổ linh sơn, phật môn hương thịnh. Như nhân gian khí vận vững chãi, lù lù bất động, thì lại nhân gian thắng, phương tây khí vận đồng quy, phụ dưỡng hưng hoàng, nhân đạo hương thịnh. Liên ta cũng vạn vạn không nghĩ đến, đại vương dĩ nhiên sẽ trực tiếp đem linh sơn khí vận triệt để luyện hóa cắn mất. Hắn lại nhớ lại năm đó phong thần lượng kiếp lúc, đại vương cái kia mỗi khi bố cục ở thánh nhân trước thủ đoạn. Hắn có chút ít đồng tình nhìn về phía vô thiên, lắc đầu một cái, đúng như cái kia hồ tôn từng nói, đại vương lập xuống tây du quý củ là đang bảo vệ bọn ngươi, nhưng bọn ngươi một mực muốn tự cho là thông minh phá hoại quý củ, bọn ngươi liền không nghĩ tới không tuân quý củ là muốn chịu đòn sao? Giờ khắc này linh sơn khí vận đổ nát, tây du lượng kiếp kết thúc, vô số lượng kiếp nhân quả tầng tầng đặt ở vô thiên trên người, hầu như phải đem hắn một viên ma phật đạo tâm nghiền nát. Không, cái này không thể nào. Hắn phát sinh thê thảm tuyệt vọng gào thét, quanh thân cái kia rộng rãi ma phật khí kịch liệt tạm đạm tiêu tan. Hắn tự nhiên đang trong tay đoạt đến linh sơn phật tổ tốt bị cái kia đánh cắp đến phật môn khí vận. Tại đây tây du thất bại, nhân đạo phản phệ ngập trời nhân quả dưới, dường như sa bảo giống như ầm ầm sụp đổ, cảnh giới một đường sụt giảm. Nguyên bản đã chạm tới cái kia tia hồn nguyên đại la thánh cảnh ngưỡng cửa, trong nháy mắt trở nên xa không thể đợi. Thậm chí ngay cả hồn nguyên kim tiên cảnh giới đều lảo đảo lảo đảo. Mà nhân vương chém tới ánh kiếm, nhưng sẽ không nhân hắn tuyệt vọng mà dừng lại. Vô thanh vô tức, ánh kiếm xẹt qua linh sơn. Cái kia nguy nga và cổ, tượng trưng phương tây cực lạc, sau lại hóa thành không kẽ hở ma vực linh sơn thánh địa. Vô thanh vô tức điệu tiêu tan ở bên trong trời đất, chỉ còn dư lại một mảnh trống rỗng hư vô, cùng với rơi xuống ở trong hư vô, vô cùng chật vật, khí tức bể bại đến cực điểm vô thiên. Chương 800, ngươi thân phận gì? Dám cùng đại vương nói lời này. Chương 800, ngươi thân phận gì? Dám cùng đại vương nói lời này. Tử thụ bóng người xuất hiện ở mảnh này hư vô bên trên, đứng chắp tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn. Tại sao? Tây du lượng kiếp làm sao có khả năng trong nháy mắt kết thúc? Vô thiên giấy rùa ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập không thể nào hiểu được tơ máu cùng điên cuồng. Hắn giấy rùa ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào tử thụ. Tại sao? Nhân vương tử thụ, ngươi đến tuột cùng làm sao làm được? Hắn khàn cả giọng, âm thanh khàn khàn phá nát. Tây du lượng kiếp thiên mệnh lúc trước, ở khai thiên tích địa ban đầu, cũng đã khắc vào hồng hoang thời không trường hạ. Ngươi mạnh mẽ chung kết, ác gặp phản vệ. Vì sao ngươi nhân gian khí vận không giảm mà lại tăng? Vì sao cái kia phản vệ lực lượng chút nào chưa hiện ra? Hắn đã đầy đủ cẩn thận tính toán, đã đầy đủ cẩn thận bố cục. Hắn cướp đoạt linh sơn, chỉ lát nữa là phải nhờ vào đó song trọng lượng kiếp dung hợp cơ hội chứng đạo thánh nhân, vượt qua phật tổ, thậm chí tiến thêm một bước. Nhưng cuối cùng, càng bị bại triệt để như vậy không hiểu ra sao. Tử thụ quan sát hắn, ánh mắt lãnh đạm bên trong không hề thương hại, chỉ có nhìn một cái kẻ ngu si trêu tức. Dù sao, hắn lúc trước đào hố thời điểm, thật là không nghĩ tới có thể coi là kế vô thiên. Khi đó, hắn tính toán vẫn là linh sơn gia phật, nhưng coi như là hắn, cũng không nghĩ đến linh sơn gia phật thực sự không phải không chịu thua kém. Tây du mới tiến hành rồi 1/3, liền mỡ. Kết quả bị vô thiên thừa cơ mà bảo. Liền, nguyên bản dùng để đối phó linh sơn gia phật tính toán, vừa vặn tất cả đều nện ở vô thiên trên đầu. Hơn nữa bởi vì linh sơn gia phật còn muốn suy tính một chút tự thân hương hỏa, có một số việc vẫn sẽ không làm được quá phận quá đáng. Nhưng vô thiên không cần hương hỏa, liền bắt tay vào làm càng thêm tứ không e rẻ. Cho tới hiện tại, cái kia khanh đánh vô thiên thời điểm trở nên càng mạnh hơn. Chuyện này căn bản là hắn đào cái hố, vô thiên chủ động nhảy lên đem khanh cho đào đến càng sâu chút, sau đó lại nhảy vào đi, còn ở phía trên bù đắp ba xúc đất. Dù là tử thụ cũng phải khâm phục này vô thiên, hắn cũng chưa từng thấy hố như vậy chính mình mà hàng. Cô lòng từ bi, liền nhường ngươi chết được rõ ràng. Hắn âm thanh bình tĩnh, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trêu tức. Khuê Nhu tung hoành hồng hoang, hắn cùng Tôn Ngộ không kết nghĩa, hắn cùng năm yêu vương anh em kết nghĩa. Tất cả những thứ này đều nhân cô chuyển cho hắn mật chỉ, để hắn rêu giao thiên địa, chờ chính là để bọn ngươi có ý đồ khó lường người tới cửa. Vì lẽ đó, mặc kệ là hắn cùng La Sát nữ kết làm đạo lữ, sinh ra Nhu Thánh Anh, vẫn là tham sắc vong tình, cùng cái kia ngọc diện hồ ly lưu lại bình bình này huyết thống, đều có điều là cô để cho phong túng quả. Tử thụ môi nói một câu, vô thiên sắc mặt liền trắng sáng một phần, trong mắt kinh hãi liền nồng nặc một phần. Mà linh sơn gây nên cũng chính vào cô chi tầm bắn lên. Linh sơn đầu tiên là phái ra ngọc diện hồ ly, sau lại lấy độ hóa ám hại Khuê Nhu một nhà, sau khi lại để cho Hồng Hải Nhi trở thành lấy kinh nhân kết khó, để cho bỏ mình đạo vẫn xấu Khuê Nhu đạo tâm, lấy cường hóa linh sơn độ hóa. Tử thụ nhìn sắc mặt trắng bệnh vô thiên, lạnh nhạt nói, tất cả những thứ này đều ở cô nắm trong bàn tay. Vì lẽ đó trước đó cô đem người bất diệt tân hỏa trồng vào Khuê Nhu, Hồng Hải Nhi, năm yêu vương trong cơ thể bọn họ như vô sự, như vậy nhân gian bất diệt tân hỏa chính là tâm hướng về nhân gian bọn họ mạnh nhất che chở. Bọn họ như bị linh sơn độ hóa, cái kia linh sơn liền sẽ nuốt vào phần này quả đắng. Nhân gian bất diệt tân hỏa là tử thụ từ hệ thống bên trong đánh vào người mạnh nhất che chở. Càng là hắn có can đảm để đại thương tiên ẩn, khiến người ta rơi vào nội loạn, cuối cùng đi xong từ tần thống thiên hạ, lại tới đại đường thành lập căn bản. Lòng người không tiêu tan, tân hỏa bất diệt. Tân hỏa bất diệt, nhân gian vĩnh tồn. Mà đối với nhân gian ở ngoài, mặc kệ là nhân gian ở ngoài khí vận cũng được, vẫn là tiên Phật thần linh pháp lực cũng được, thậm chí là tiên Phật thần linh bản thân. Nhân gian bất diệt tân hỏa, chính là có thể ở bất tri bất giác, an mòn tận xương kịch độc. Linh sơn độ hóa đại lực Nưu Vương chờ yêu vương, chẳng khác nào trong lúc vô tình đem người bất diệt tân hỏa nuốt vào. Vào thời khắc ấy, cũng đã nhất định thất bại. Mà vô thiên tự cho là thao tác, khiến người ta bất diệt tân hỏa, lấy vượt qua tử thụ dự liệu tốc độ đem linh sơn khí vận tiêu sạch sành sanh. Những này thiêu hủy linh sơn khí vận thì bị nhân gian bất diệt tân hỏa biến thành người khí vận một phần. Liền Tây Du Lượng kiếp trận này khí vận tranh chấp cũng lấy so với Tử Thụ dự liệu còn nhanh hơn tốc độ kết thúc. Tử Thụ nét miệng lên một vệ băng lạnh trầm biếm. Hắn không cần đem sở hữu nhân quả đều hết mức giải đáp, hắn lúc này giải đáp bộ phận cũng không phải là cái gì lòng từ bi. Hắn lời nói này cũng không chỉ là nói cho Vô Thiên nghe. Hiện tại linh sơn khí vận đã hết mức uy về nhân gian, Tây Du khí vận tranh chấp cũng chỉ tới đó kết thúc. Vô Thiên, ngươi có lời gì có thể nói? Vô Thiên nghe vậy cũng nhịn không được nữa, một cái đen kịt má huyết phun mạnh mà ra, khí tức trong nháy mắt suy yếu đến đáy vực. Hắn sở hữu kiêu ngạo, sở hữu tính toán, ở nhân vương trước mặt có vẻ như vậy một người không chịu được như thế một đòn. Nhưng hắn chợt bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bốc cháy lên cuối cùng một đoàn điên cuồng ngọn lửa, cười gần nói, được, được lắm nhân vương, tính toán bạc cổ, liền trung tâm thần tử cũng có thể thành quân cờ, tùy ý hy sinh. Người ta có điều là một loại người, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Ngươi có tư cách gì tiêu bảng che chở chúng sinh? Dối trá. Hắn nỗ lực dùng cuối cùng ngôn ngữ xé rách Tử Thụ cái kia nhìn như hoàn mỹ mặt nạ. Chỉ cần có thể phá hoại nhân vương hoàn mỹ, phá hoại nhân vương đạo tâm, hắn liền không tính thua. Hắn vừa dứt lời, cái kia lẽ ra bị Vô Thiên ma lực ăn mòn, bị Lục Nhĩ mi hầu đoạt sắc mà chết mi hầu vương, nó tiêu tan địa phương, một điểm yếu ớt ánh lửa bỗng nhiên sáng lên. Ngay lập tức là phía dưới Thúy Vân Sơn phế tích bên trong, trọng thương gần chết đại lực lưu vương, giao ma vương, bằng ma vương, sư đà vương, ngu nhung vương trong cơ thể cũng đồng thời bắn ra ấm áp nhưng cứng cỏi ngọn lửa. Ngọn lửa kia tất cả đều là nhân gian khí vận cái kia vi hoàng màu vàng. Ngọn lửa lướt qua, ma khí như băng tuyết tan rã, vết thương ghê rợn nhanh chóng khép lại, gãy vỡ gân cốt tái tạo, khô cạn pháp lực dường như giạt rào giống như khôi phục. Thậm chí ngay cả bọn họ bị độ hóa, bị ma nhiễm mà tan vỡ nguyên thần, cũng cấp tốc trở nên thanh minh lên. Cuối cùng, liền cái kia chết đi mi hầu vương, càng cũng ở trong ánh lửa tái tạo thân hình. Đại lực lưu vương mở hai mắt ra, thật dài mà thở ra một hơi. Hắn vào đúng lúc này, đã rõ ràng tất cả. Hắn đã hoàn thành rồi đại vương giao cho hắn mật chỉ, hắn hoàn thành rồi nhiệm vụ của hắn. Còn lại năm vị yêu vương cũng là như vậy, kích động đến khó tự kiềm chế. Bọn họ chưa bao giờ phản bội, chỉ là lấy một loại phương thức khác, ở trong bóng tối bảo vệ quan minh. Đại lực lưu vương nhìn về phía Vô Thiên, thứ một tiếng, nói: ngươi thân phận là gì? Dám cùng đại vương nói lời này? Ngươi cho rằng chúng ta huynh đệ là ai? Là thủ hạ ngươi những người bị ngươi ép buộc nô bộc. Chúng ta huynh đệ đều là tự nguyện chịu chết. Ngươi thủ hộ người, ngàn tỷ vạn số lượng, người người giành trước, người người khủng sau. Chúng ta vì là người thủ hộ, cam nguyện gánh chịu tất cả hậu quả. Đây là chúng ta cao nhất vinh quang. Vô Thiên mới vừa còn giữ tận địa cười to, im bặt đi. Chân tướng rõ ràng, trừ thiên vắng lặng. Vô Thiên triệt để sủi lơ xuống, sở hữu không cam lòng, phẫn nộ, oán hận đều hóa thành triệt để u ám. Hắn biết, ở chí mưu, cách cục, về sức mạnh, hắn hoàn toàn thất bại. Nhưng hắn trong cơ thể cái kia bắt nguồn từ Phật vẫn lượng tiếp nhân quả, nhưng ở thời khắc này hơi nhảy lên, bảo vệ hắn cuối cùng một tia bản nguyên. Nhân vương, Tử Thụ. Vô Thiên dùng hết cuối cùng khí lực, phát sinh nguyền rủa giống như thì thầm, nói: Tây Du ngươi thắng, nhưng Phật vẫn chi kiếp trên đà phát triển, bản tôn còn có thể trở về. Đợi đến ngày ấy, chính là ngươi ta lúc gặp lại. Đến lúc đó, hắn cái kia còn sót lại thân hình liền bị Phật vẫn lượng kiếp nhân quả hát mang bá khỏa, đông nhiên biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại một câu tràn ngập án độc uy hiếp tại hư vô bên trong vang vọng. Tử Thụ vẫn chưa ngăn cản, chỉ là hờ hững nhìn hắn biến mất phương hướng. Cô chờ, ánh mắt của hắn cũng đã tìm đến phía càng sâu xa tương lai, nơi đó càng to lớn hơn bao táp chính đang ấp ủ mà dưới chân là nhân đạo hào quang rọi khắp nơi. Chương 801, nếu đạo tổ không có ý kiến, lần sau lượng kiếp liền bắt đầu 3. Chương 801, nếu đạo tổ không có ý kiến, lần sau lượng kiếp liền bắt đầu 3. Linh sơn dập tắt, ma phân tan hết, duy còn lại một mảnh hư vô. Gia thiên tiên thần niệm bồi hồi ở đây, chấn động cùng mở mịt đan dệt, ai cũng chưa kịp phản ứng. Lúc trước Tây Du lượng kiếp lúc bắt đầu, Gia thiên tiên thần đô cho rằng ít nhất cũng là một lần kéo dài mấy chục năm lượng kiếp, làm nhân vương tự mình đem Phật vẫn lượng kiếp cùng Tây Du lượng kiếp dung hợp lúc. Tuy rằng phần lớn tiên thần căn bản không biết Phật vẫn lượng kiếp chân tướng, nhưng từ nơi sâu xa nhận biết, để bọn họ đều nhận định chuyện này sẽ là một hồi giống như phong thần lượng kiếp, kéo dài gần ngàn năm lượng kiếp. Những người cách xa ở nhân gian ở ngoài, bởi vì các loại nguyên nhân mà không có quy về nhân gian, cũng không gia nhập phương Tây tiên thần. Mỗi một người đều đóng chặt đạo trường, bố trí cấm chế dày đặc, chỉ lo chính mình dính lên nửa điểm lượng kiếp nhân quả. Nhưng mà ngay ở Gia thiên tiên thần làm đủ muốn đánh trận chiến dài chuẩn bị thời điểm, Tây Du lượng kiếp im bặt đi. Hơn nữa là lấy một loại bọn họ không hề nghĩ ngợi quá phương thức, chính linh sơn tìm đường chết. Trong lúc nhất thời, bất kể có hay không cùng nhân gian là địch, cửu thiên thập địa, Gia thiên tiên thần đều yên lặng như tờ. Tử Thụ đối với cửu thiên thập địa vắng lặng rất hài lòng. Trước hắn cố ý nói với Vô Thiên nhiều như vậy, trong đó có một nửa nguyên nhân chính là muốn nói cho này Gia thiên tiên thần nghe. Như vậy mới có thể hữu hiệu động đất làm sợ hãi phần lớn đầu óc không tốt lắm tiên thần, sẽ không đi làm cái gì khác người sự. Này hồng hoang thiên địa, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có sinh linh sinh ra cùng tiêu vong. Nhân gian như thế, nhân gian ở ngoài cũng như thế. Những người ở nhân gian ở ngoài sinh ra tiên thần, yêu ma, dị tộc, có bao nhiêu tâm hướng về nhân gian? Có bao nhiêu cửu thị nhân gian? Mà những người cửu thị nhân gian tiên thần, lại có bao nhiêu thiếu sẽ phải chịu xiển giáo, phật môn, thậm chí một ít tận dấu truyền thừa ảnh hưởng. Do đó muốn đối với nhân gian làm những gì? Trong lúc này, chính là nhân gian trùng định ranh giới, đại đường viễn chinh thời khắc. Tử Thụ không thể trực tiếp ra tay, vậy cũng chỉ có thể dùng phương thức như thế, làm kinh sợ một ít tiên thần. Giờ khắc này, hắn đứng ở hư vô bên trên, ánh mắt đảo qua phía dưới. Đại Lực Nhu Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Bu Nhung Vương sáu vị yêu vương. Quanh thân nhân gian tân hỏa chậm rãi thu lại, khỏi hẳn thương thế, ánh mắt khôi phục thanh minh, cùng nhau hướng về hắn không mình hành lễ. Chúng thần, may mắn không làm được mệnh. Âm thanh vang dội, mang theo giải thoát cùng tự hào. Thúy Vân Sơn phương hướng, Thiết Phiến công chúa thở một hơi dài nhẹ nhõm, chăm chú ôm trong lòng bình bình. Giao Tiểu Hải cũng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Chu Bát Giới nét miệng rộng cười khúc khích, giết tăng yên lặng thu hồi hàng má trượng. Ngao Giáp lại lần nữa khôi phục cái kia phó không có chút rung động nào làm nền dáng dấp, chỉ là khoe miệng khó mà nhận ra địa vung lên một tia độ cong. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, thấp giọng tụng niệm kinh văn, siêu độ nơi đây lưu lại hoàn khí, ánh mắt nhưng càng kiên định. Tử Thụ khẽ gật đầu, âm thanh ôn hòa nhưng truyền khắp ra thiên đạo, bọn ngươi cực khổ rồi. Nhân gian đem ghi khắc bọn ngươi trả giá cùng hy sinh. Hán Tán Dương cũng không phải là gióng giạc hùng hồn, nhưng tự mang một loại không thể nghi ngờ phân lượng, để Đại Lực Nưu Vương chờ trong lòng nóng bỏng. Bọn họ biết, chính mình làm tất cả, Đại Vương Đô nhìn ở trong mắt, nhân gian trăm tỷ tỷ lê dân cũng sẽ nhớ tới. Vì nhân gian mà chiến, vì là thương sinh mà chiến. Lũ yêu vương cùng kêu lên hò hét, thanh chấn động cửu tiêu. Tử Thụ khẽ gật đầu, sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu 33 tầng trời ở ngoài thiên, rơi thẳng Tử Tiêu cung. Hắn ngữ khí lạnh nhạt nói, Tây Du lượng kiếp đã xong, Phật vẫn lượng kiếp làm khải. Đạo tổ, có thể có ý kiến? Hư không vắng vẻ, Tử Tiêu cung phương hướng không phản ứng chút nào. Vừa không tán thành, cũng không phản đối, phản phất ngầm đồng ý, lại phản phất là không nói gì lạnh lùng. Gia Thiên Tiên Thần trong lòng càng là lẫm liệt. Đạo tổ không nói, nhân vương nói thẳng lượng kiếp thay đổi. Trong này ý vị đủ khiến bất kỳ một vị đại năng suy nghĩ sâu sắc khủng cực. Nay hùng hoang, hiện tại đến cùng là ai nói toán a? Nhân vương đã có thể không bán hai giá sao? Nếu đạo tổ không ý kiến, cái kia liền như thế định. Tử Thụ cười nhạt một tiếng, phản phất chỉ là quyết định một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn tay áo bào phất một cái, thân hình với trong hư vô dần dần nhạt đi, chỉ để lại một câu nói vang vọng ở trong thiên địa. Đạo Phật vẫn lượng kiếp đã mở, chư quân tự lo lấy. Dứt tiếng, nhân vương bóng người đã biến mất không gặp. Phần lớn không rõ vì sao tiên thần càng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng sự nghi ngờ nằm dày đặc. Phật vẫn lượng kiếp. Đến cùng là cái gì lượng kiếp? Phật vẫn, Linh Sơn đều không còn, nơi nào còn có Phật vẫn? Vẫn là nói chính là bởi vì Linh Sơn không còn, cho nên mới có Phật vẫn. Ai cũng biết Tây Du lượng kiếp cùng lần sau lượng kiếp bị nhân vương dung hợp lại cùng nhau. Nhưng mà, biết lần sau lượng kiếp là Phật vẫn lượng kiếp người, đã ít lại càng ít. Mà biết Phật vẫn lượng kiếp, đồng thời biết Phật vẫn hai chữ đến cùng đại biểu cái gì người, càng thiếu. Nhân vương kim khẩu nói thẳng Phật vẫn hai chữ, ở Hồng Hoang thiên địa, hạ xuống nhân quả. Nhưng này nhân quả, ai có thể nhìn thấu? Không gian hơi gợn sóng, một đạo lạnh lạnh trong sáng bóng người lặng yên xuất hiện, ánh trăng tiên quần, phong hoa tuyệt đại, chính là Hằng Nga tiên tử. Trong tay nàng nâng một vị khéo léo linh lung bảo tháp, chính là cái kia phần yêu tháp. Mẫu thân, có người đến rồi. Bình Bình mắt sắc, lập tức kêu lên. Thiết Phiến công chúa vội vã mang theo Bình Bình cùng Giao Tiểu trên biển trước chào, nói, nhìn thấy vương hậu nương nương. Hằng Nga tiên tử khẽ mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành, ôn nhu nói, La Sát công chúa không cần đa lễ, các ngươi một nhà cực khổ rồi. Dứt lời, nàng ngón tay nhỏ bé một điểm phần yêu tháp. Tháp thân ánh sáng lóe lên, một đạo nóng rực bóng người từ bên trong bay vọt mà ra. Thân ảnh kia rơi trên mặt đất, hóa thành một người mặc cái yếm đỏ, cầm trong tay hỏa tiêm thương thiếu niên lang, chính là Hồng Hải Nhi, Ngưu Thánh Anh. Hắn hiển nhiên ở trong tháp trải qua khó có thể tưởng tượng rèn luyện, khí thế quanh người cô đọng vô cùng. Tiên Thiên Tam Muội chân hỏa cùng Thái Dương chân hỏa hoàn mỹ giao hòa, hóa thành một loại càng thêm bá đạo rừng rực thần hỏa, mơ hồ vờn quanh nó thân. Càng là đã có Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh. Thánh Anh ta nhi. Thiết Phiến công chúa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trước Tôn Ngộ Không ám chỉ nàng, Hồng Hải Nhi không khí chết, tuy rằng gây nên nàng đấu trí, nhưng không nhìn thấy nhi tử trước, nàng như cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Hiện tại, nàng rốt cục tận mắt đến nhi tử, một viên thân là mẫu thân lo lắng chi tâm, rốt cục rơi xuống đất. Bình Bình cũng hoan hô một tiếng, nào tới. Hồng Hải Nhi nhìn thấy mẫu thân cùng muội muội, nguyên bản bởi vì tu luyện mà có chút ánh mắt sắc bén trong nháy mắt mềm xuống. Hắn có chút khó chịu địa tiếp được đập tới Bình Bình, ngoài miệng nhưng kiên cường nói, "Hừ, khóc sức mướt, còn thể thống gì?" Nhưng hắn tay nhưng nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội lưng. Đại Lực Nhu Vương cùng còn lại 5 vị yêu vương cũng bay trở về, nhìn thấy nhi tử bình yên vô sự, khí tức tiến nhanh. Đại Lực Nhu Vương viền mắt vi nhiệt, tầm tầm vỗ vỗ Hồng Hải Nhi bay, nói, "Khá lắm." Không cho ngươi trả mất mặt. Hồng Hải Nhi kiêu ngạo mà ưỡn ngực, nói, ta chính là ở Lực Nhu Vương Nhi tử, làm sao có thể mất mặt. Hú hồ, vẫn là vương hậu nương nương tự mình chỉ điểm ta tu hành, ta càng không thể mất mặt. Nàng ở phần yêu trong tháp, tiếp thu yêu thánh thái nhất chỉ điểm, nhưng thái nhất yêu cầu hắn không thể nói ra đi. Liền hắn liền đem cái này danh nghĩa, đẩy lên Hằng Nga tiên tử trên người. Ngược lại, thái nhất là đại vương thần tử, nương nương là đại vương vương hậu. Người một nhà thôi. Đại Lực Nhu Vương cùng Thiết Phiến công chúa nghe vậy, lại cùng nhau hướng về Hằng Nga tiên tử hành lễ. Chương 802 Nhân gian truyền đạo sứ, đi lại liên tục trường 802, nhân gian truyền đạo sứ, đi lại liên tục Thúy Vân trên núi lệ khí giết hết, chỉ có người nhà gặp lại ấm áp. Chu Bát Giới ở một bên nhìn ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, hà, này Hồng Hải Nhi bây giờ đúng là người mô hình người, không giống lúc trước bị Linh Sơn độ hóa khống chế lúc răng rớp. Tôn Ngộ Không cười nói, đó là đương nhiên, ở nhân gian mới có thể là người, ra nhân gian, có điều là nô tài, làm sao có thể như thế. Mọi người rất tán thành địa cùng nhau gật đầu. Hằng Nga tiên tử lúc này nhẹ giọng nói, đoàn tụ niềm vui, đáng giá ăn mừng. Nhưng lượng kiếp vẫn chưa kết thúc, Phật vẫn chi kiếp trên đã phát triển. Đại Lực Nhu Vương nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm nghị, chắp tay nói, nương nương, ta chính là nhân gian chi thần, bây giờ Phật vẫn lượng kiếp đã mở, tự nhiên vì nhân gian mà chiến. Ta đã biết Phật vẫn bắt đầu, đa bảo đại sư mình đã tọa hóa vào luân hồi, Liên Hoa Sơn chịu đến vô thiên thủ hạ thảo phạt, đến nay chưa ngừng. Ta nguyện đi đến Liên Hoa Sơn, vì là đại sư mình bảo vệ tốt thiền tông cơ nghiệp. Thiết phiến công chúa cũng tới trước nói, phu quân nói rất có lý. Ta phu thê nguyện đi đến Liên Hoa Sơn, vì đó hộ pháp, cho đến Phật tổ trở về. Hồng Hải Nhi dùng sức vỗ ngực, đập nổi lửa quang một mảnh, nói, còn có ta. Ta muốn thiêu chết những người cùng nhân gian là địch đồ vật. Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Giao Ma Vương, Mi Hầu Vương, Bu Nhung Vương cũng là tiến lên trước một bước, Thanh Như Hồng Trung nói, chúng ta nguyện theo đại ca đại tẩu cùng đi. Bảo vệ thiền tông, cũng là người thủ hộ chính đạo. Bọn họ đã sớm lập xuống quá lời thề, vì nhân gian mà chiến, vì là bảo vệ thương sinh mà chiến. Hiện tại, bọn họ biết Phật vẫn lượng kiếp lần sau then chốt, ngay ở đa bảo Như Lai trên người, lập tức xin mời anh đi đến Liên Hoa Sơn. Hàng Nga tiên tử trong mắt lộ ra khen ngợi vẻ, gật đầu nói, thiện. Đại vương cũng có ý đó, bọn ngươi đi bảo, giữa lúc đó. Như Ma Vương một nhà cùng năm yêu vương liền không chỉ hoan nữa. Bọn họ chọn đủ còn sót lại tinh nhuệ La Sát hộ vệ, chuẩn bị xuất phát. Đại lực Như Vương đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt, to lớn mắt bỏ trừng mắt chính mình thất đệ. Đột nhiên mở hai tay ra, cho hắn một nút rắn chắc thử ôm ấp. Thật ngươi cái lao thất, giấu đến bọn ta thật là khổ. Nửa bước thánh nhân. Ha ha ha. Ta lão Như dĩ nhiên có cái nửa bước thánh nhân huynh đệ. Nói ra ai dám tin. Tiếng nói của hắn vang dội, tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được tự hào cùng đắc ý, nói, sau đó ta lão Như ở tam giới nên ngang mà đi, xem ai không hợp mắt, liền báo ta thất đệ danh hiệu. Giao Ma Vương cũng tập hợp lại đây, cười hắc hắc nói, đó là thất đệ, sau đó có thể chiếm được cháo cấp ca ca điểm. Mấy vị khác yêu vương cũng rồn rập ồn ào, trong lời nói tràn ngập làm minh đệ cảm thấy kiêu ngạo hào hùng. Nhưng không có nửa phần nhân Tôn Ngộ Không ẩn giấu thực lực, mà sản sinh ngăn cách cùng đố kỵ. Tôn Ngộ Không trong lòng cái kia một điểm nhân ẩn giấu mà sản sinh ấy nấy. Tại đây quần tháo hán huynh trưởng trắng ra mà nhiệt liệt tình nghĩa huynh đệ dưới, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn trở tay ôm lấy Như Ma Vương, mắt vàng bên trong ấm áp chảy xuôi, cười nói, lại ca, các vị ca ca, chờ lượng kiếp kết thúc, ta lão tôn ở nhân gian bày xuống thịt rượu, chúng ta huynh đệ nhất định phải nhất ý mới thôi. Được, nhất ý mới thôi. Sáu đại thánh thanh chấn động khắp nơi, hào khí căn vân. Huynh đệ nói lời từ biệt, tình nghĩa không thay đổi. Như Ma Vương một nhà cùng năm yêu vương, đội lên kim quang, mang theo La Sát hộ vệ, thẳng đến Liên Hoa Sơn mà đi. Đưa đi Như Ma Vương một nhóm. Hàng Nga tiên tử ánh mắt rơi vào đường Tam Tạng trên người. Tam Tạng, Tây Du lượng kiếp đã xong, ngươi hộ kinh lấy kinh chi thiên mệnh đã thành. Bây giờ con đường phía trước từ từ, ngươi có tính toán gì không? Trong ánh mắt của nàng không có bất kỳ xem kỹ cùng chất vấn, chỉ có một mảnh ôn hòa cùng thâm thúy. Tựa hồ nàng chỉ cần biết một cái đáp án. Cho tới đáp án này là cái gì, đều không quan trọng. Đường Tam Tạng không có trả lời ngay. Hắn nhìn phía phương tây cái kia rộng lớn mà vô ngần thổ địa, ánh mắt phảng phất nhìn thấy vô số còn đang trong bể khổ dãy rủa sinh linh. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh nhưng ẩn chứa sức mạnh, nói: "Tiên tử, bần tăng cả gan vừa hỏi, này Tây Như Hạ Châu to lớn, ngoại trừ đã bị Đại Đường Vương hóa khu vực, còn có bao nhiêu sinh linh nằm ở thủy hỏa dày vò bên trong?" Hàng Nga tiên tử ánh mắt ôn hòa nói: "7-8 phần 10. Linh sơn tuy diệt, ma Phật tuy lùi, nhưng phương tây tích tệ đã lâu. Yêu quốc, ma thổ, tà thần tín ngưỡng đan sen chẳng chịt, các tộc phân tranh không ngừng, bách tính khốn khổ không thể tả. Đại Đường quân viễn chinh tuy bén mà không nhọn, vận nước tuy quần quận đi về đông, nhưng mà muốn triệt để gột rửa tai họa, giao hóa tứ phương, khiến chúng sinh đều một nhân đạo hào quang, không phải một sớm một chiều công lao, khủng cần rất nhiều năm. Này hồng hoang thiên địa rất lớn, nghĩa bóng, vẹn vẹn một cái Tây Như Hạ Châu, thì có vô số sinh linh còn đang bị khổ. Cái kia Tây Như Hạ Châu ở ngoài, còn có Bắc Câu Lô Châu, còn có Đông Thắng Thần Châu. Giải cứu thương sinh, để chúng sinh bình đẳng, để thiên địa công đạo, câu này khẩu hiệu gọi ra, có điều thời gian nói một câu, nhưng muốn làm đến, cần rất nhiều năm. Đường Tam Tạng nghe vậy, chắp tay hành lễ, trong mắt thương xót vẻ càng đồng, rồi lại lập lòe một loại quyết chí tiến lên quyết tâm. Nếu như thế, bần tăng con đường về hướng tây liền còn chưa kết thúc. Hắn ngữ khí kiên định như chặt đinh chém sắt. Ngày xưa bần tăng đi về phía tây chính là vào Linh Sơn, phá Linh Sơn chính là còn Phật pháp chân ý với nhân gian. Nhưng mà bần tăng cùng nhau đi tới, dĩ nhiên rõ ràng vẹn vẹn không còn một cái Linh Sơn, bần tăng sở cầu tất cả cầu không được. Thiên lý, chính nghĩa, công bằng, công đạo không phải chuyện đương nhiên liền sẽ tồn tại đủ vật, đó là cần từ bỏ ảo tưởng, cùng thiên đấu, đấu với đất, cùng tiên Phật thần linh đấu, cùng tất cả bất công đấu sau mới có thể được đủ vật. Tây Như Hạ Châu Linh Sơn không còn, nhưng mà đặt ở Thương Sinh đỉnh đầu Linh Sơn vẫn như cũ. Như vậy bần tăng liền đem tiếp tục đi. Nay một hồi đi về phía tây đường, ở bần tăng trong lòng, ở bần tăng dưới chân. Hắn nhìn về phía sau Tôn Ngộ Không, Chu Bát Giới, Giết Tăng, cùng với Trầm Mặc Nao Giáp. Bần tăng muốn đi hướng về tất cả cần giải cứu khu vực. Chuyên nhân chính đạo, giải chúng sinh nỗi khổ. Có thể cứu một người liền cứu một người, có thể độ một chỗ liền độ một chỗ. Đây là bần tăng tân ý nguyện vĩ đại. Tôn Ngộ Không liền vui cười nhảy lên trước, ôm lấy Đường Tam Tạng bả vai nói, lão Trần, lời này nói đúng ta lão Tôn tính khí. Cái gì lượng kiếp không lượng kiếp, xong xuôi liền xong xuôi, nhưng đường nên đi còn phải đi. Ta lão Tôn cùng ngươi. Chu Bát Giới đem cựu sĩ đinh ba hướng về trên đất một trận, vỗ bộ ngực, thịt mỡ run rẩy nói, lão Trần nói chuyện chính là rộng rãi, ta lão Chu cùng định ngươi. Giết Tăng tuy trầm mặc như trước, nhưng nặng nề gật gật đầu, hàng ma trượng trên ố quang lưu chuyển, biểu minh tâm tích. Ngao Giáp nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói, trưởng lão chí hướng, ta làm hộ vệ khoảng chừng, trái phải. Tôn Ngộ Không cùng Chu Bát Giới đồng thời cười to, nói, ờ, lão Ngao, lần này không làm bật cười a. Ngao Giáp đối với hai người này trợn mắt khinh bỉ. Sau đó mọi người đồng thanh nở nụ cười. Hàng Nga tiên tử nhìn bọn họ, tuyệt mỹ dung nhan trên phóng ra nụ cười vui mừng, phản phất từ lâu nở tới như vậy. Nàng tay trắng một phen, một đạo kim quang lòe lòe, ẩn chứa vô thượng nhân vương uy nghiêm quyền chủ xuất hiện ở trong tay. Đường Tam Tạng tiếp chỉ. Đường Tam Tạng hơi run run, lập tức thu dọn quần áo, cung kính con người, bẩn tăng ở. Nhân vương chỉ. Hàng Nga tiên tử âm thanh réo rắt, truyền khắp tứ phương nói, sát phong Đường Tam Tạng vì nhân gian truyền đạo sứ, cất bước Tây Mưu Hạ Châu. Phàm đến nơi, có thể tuyên nhân gian luật pháp, dương nhân đạo, cứu khốn phòng nguy, trường gian trừ ác. Đại đường tất cả quân viện chính ngũ, quan lại địa phương, thấy sứ giả như thấy nhân vương, cần tận lực phối hợp, không được sai lầm. Chương 803, 30 năm chiến hỏa chương 803, 30 năm chiến hỏa Đường Tam Tạng hít sâu một hơi, hai tay cung kính tiếp nhận pháp chỉ, cảm nhận được trong đó nặng chỉnh trịch trách nhiệm cùng tín nhiệm, nghiêm nghị nói, Đường Tam Tạng, lĩnh chỉ tạ ơn. Thất không phụ đại vương nhờ bà, không phụ nhân gian vọng. Hàng Nga tiên tử gật đầu, ôn nhu nói, và bọn ngươi không quên sơ tâm, thận trung như bắt đầu. Con đường phía trước hoặc có gian nguy, đại vương cùng bạn thọ thành, vĩnh viễn là bọn ngươi hậu thuẫn. Sứ mệnh giao tiếp, con đường phía trước đã minh. Đường Tam Tạng đem pháp chỉ cẩn thận cất kỹ, ánh mắt lại lần nữa tìm đến phía phương tây, nơi đó có rộng lớn thổ địa cùng vô tận chúng sinh. Hắn cầm trong tay thiền trượng, một bước bước ra. Ngộ Không, Bát Giới, Diệt Tăng, Ngao Giá, chúng ta đi. Tôn Ngộ Không mấy người cùng kêu lên nở nụ cười, nhanh chân đuổi tới. Hoàng hôn đem bóng người của bọn họ kéo đến mức rất dài. Bước tiến của bọn họ kiên định mà trầm ổn, tràn ngập sức mạnh mới. Ở tại bọn hắn phương xa, đại đường quân viễn chinh chính như liệu nguyên chi hỏa, ở các nơi chiến trường đẩy mạnh. To lớn phi thành trôi nổi với không, phóng hạ lệnh người an tâm bóng tối. Tinh nhuệ đường quân tướng sĩ kết trước trận hành, đao thương như rừng, giáp trụ rõ ràng. Bàng bạc khí huyết cùng trùng thiên vận nước đan đệm, đem ma khí yêu phân không ngừng xô tan. Bọn họ nơi đi qua, nhân gian luật pháp bị dựng nên, trật tự bị trùng kiến. Trôi dạt khắp nơi bách tính bị thu xếp, hoang vu thổ địa bị khai khẩn. Nhân đạo khí vận chính như dòng nước nhỏ róc rách, bắt đầu chân chính thẩm thấu mảnh này cổ lão mà cực khổ thổ địa. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Tự Linh Sơn dập tắt, Tây Du Lượng kiếp đột ngột chung kết, đảo mắt đã là 30 năm xuân thu. Này 30 năm, hồng hoang thiên địa cách cục đã biến. Người Đông Phương khí vận như mặt trời ban trưa, huy hoàng hiển hách, rọi khắp nơi tứ phương. Đại đường quân viện Trinh Gót Sắt vẫn chưa nhân lượng kiếp chung kết mà ngừng lại, trái lại lấy càng thêm bàng bạc tư thế, hướng về Tây Như Hạ Châu thọc sâu đẩy mạnh. Ngàn vạn hùng binh, mang nhân đạo dòng lũ bay, chiến kỳ chỉ, yêu ma lui tránh, hai họa dẹp điên. Từng tòa nguy nga phi thành, trôi nổi với Tây Như Hạ Châu bầu trời, dường như nhân tộc kiên cố nhất pháo đài cùng cứ điểm. Phi thành bên dưới, bị giải phóng trên đất, nhân gian luật pháp bị cấp tốc dựng nên, trật tự có thể chủ kiến. Đại đường điều động tháo vắt còn lại, thương xây thủy lợi, mở ra ruộng tốt, truyền thụ canh đan thuật, phổ biến giáo hóa chi học. Vô số trôi dạt khắp nơi phương Tây sinh linh bị thích đáng thu xếp, đã từng bị yêu ma nô dịch, suốt ngày kinh hoàng bộ lạc cùng thành bang. Từ từ tắm rửa ở nhân đạo hào quang bên dưới, trên mặt phóng ra hy vọng nụ cười. Tây Như Hạ Châu gần 8 phần 10 cương vực, dĩ nhiên xuyên vào đại đường Long Kỳ. Nhân đạo khí vận cùng mảnh này cổ lão thổ địa chiều sâu dung hợp, khắp nơi hiển lộ ra sức sống tràn trề. Nhưng mà, quang minh bên dưới, chiến hỏa dư âm. Những người nhất là ngoan cố, hung hiểm nhất xương đầu cứng. Dường như một viên lại một viên đóng ở Tây Như Hạ Châu độc đình, không ngừng ăn mòn đại đường ở Tây Như Hạ Châu thành quả. Một tòa ở vào Tây Như Hạ Châu trung bộ, dựa vào hiểm trở thế núi cùng khí độc đầm lầy thành lập khổng lồ yêu quốc. Quốc chủ cựu đầu trùng, chính là thượng cổ hung thú huyết thống hậu duệ, hung tàn thô bạo, pháp lực cao thâm. Càng là vô thiên Phật tổ dưới trướng trung thành nhất ma tướng một trong. Giờ khắc này, tế tái quốc ở ngoài, ngàn dặm liên doanh, sát khí ngút trời. Đại đường quân viễn chinh chủ lực tập hợp ở đây, hơn trăm tòa nguy nga phi thành kết thành liên miên trận thế, dường như kim loại sơn mạch vắt ngang với vòng trời. Phi thành lửa đạn nổ vang, không ngừng oanh kích tế tái quốc cái kia bao phủ đang nồng nặc yêu vân, cùng khí độc bên trong kiên cố hộ thành đại trận. Nhưng mà, dòng dã một năm trôi qua rồi, tòa này yêu quốc như cũ như là bản thạch lù lù bất động. Trung quân chủ hạm, Long Kỳ tung bay. Đường Hoàng người mặc lung trang, đứng ở hạm thủ, cau mày, nhìn phía dưới đánh lâu không xong yêu quốc, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn ngự giá thân chinh tới nay một đường thế như trẻ tre, dù cho là những người khó gặm yêu quốc, hắn dài nhất cũng chỉ đi nửa năm liền có thể bắt. Trước mắt tế tái quốc, thành một cái ngoại lệ. Nó binh lực phảng phất vô cùng vô tận, mỗi khi nhìn như muốn công phá cái giới. Trong thành thì sẽ tuân ra lượng lớn hình thù kỳ quái, dũng mãnh không sợ chết yêu binh ma tướng. Trong đó càng pha tạp vào rất nhiều phản bội tứ hải long tộc độc long, độc dao, cùng với các loại quỷ dị độc trùng ác yêu. Những này yêu binh ma tướng, sức chiến đấu cực cường, mà độc tính mãnh liệt, cho đường quân tạo thành to lớn phiền phức. Nếu không là đường quân có đầy đủ hậu cần đồ quân nhu, có hồng hoang tốt nhất ý đạo. Đại đường tại đây tế tái quốc tổn hại tướng sĩ, chính là một cái nhìn thấy mà giật mình con số. Một tên đại thần bước nhanh về phía trước, trong thần sắc mang theo vẻ bề bại, không người bẩm báo. Phi thành tiêu hao rất lớn, phía sau đường tiếp tế áp lực đột nhiên tăng. Tế tái quốc kết giới vẫn như cũ vững chắc, mạnh mẽ tấn công sợ rằng không phải thượng sách. Có hay không tạm hoãn thế tiến công, bàn bạc kỹ càng. Đường Hoàng ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, tạm hoãn. Chẳng có thể chờ đợi, này Tây Như Hạ Châu thế cuộc không thể chờ. Này tế tái quốc chưa trừ diệt, chu vi 10 triệu giảm rất nhanh sẽ lại cũng bị vô thiên ma Phật lực ăn mòn. Ta đại đường tướng sĩ lấy trăm vạn tính mạng đổi lấy danh giới, chu vi mấy ngàn vạn bách tính tính mạng, tất cả đều tại đây một trận chiến. Chấm sẽ không lùi, đại đường cũng không thể lùi. Thân là đánh ra Giang Sơn khai quốc hoàng đế, Đường Hoàng rất rõ ràng, vào lúc này giờ khắc này, mạnh mẽ tấn công cũng không sáng suốt. Nhưng mà, hắn trên người chịu đại đường vận nước, càng rõ ràng một chuyện khác. Nay Tế Tái Quốc đã trở thành đại đường vận nước tại Tây Như Hạ Châu bên trong bộ độc dược. Không đặt xuống Tế Tái Quốc, rất nhanh chu vi 10 triệu dặm, thậm chí càng rộng hơn diện tích cương vực, đều sẽ một lần nữa bị ăn mòn hủ hóa. Đến thời điểm nên chết người, vậy thì không ngừng tấn công Tế Tái Quốc hy sinh những người kia. Đại đường 30 năm qua, nhưng là có gì chuyển lượng lớn Nam Thiệp Bộ Châu bách tính đến Tây Như Hạ Châu. Thân là đường hoàng, hắn tuyệt không có thể trơ mắt nhìn đại đường bách tính chết ở yêu ma trong tay. Hắn dừng một chút, ngữ khí như chặt đinh chém sắt, truyền lệnh xuống, lại điều 3 vạn tinh thông lực lượng tinh thần tu giả, để bọn họ duy trì phi thành lực lượng tinh thần. Tuyệt không có thể cho Tế Tái Quốc cơ hội thở lấy hơi. Đại thần thấy bệ hạ quyết tâm đã định, không dám tiếp tục quyền, lĩnh mệnh mà đi. Đang lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến một trận réo rắt phản âm và sướng. Tuy không lớn lao, nhưng công chính ôn hòa, xuyên thấu trên chiến trường gọi giết cùng nổ bang, rõ ràng truyền vào trung quân. Lập tức, một đạo nhu hòa nhưng cứng cỏi Phật quang tự phương xa mà đến, dường như ám dạ bên trong tháp hải đăng, xua tan không ít trên chiến trường lệ khí. Phật quang bên trong, có thể thấy được 5 bóng người chính không nhanh không chậm địa hướng về trung quân chủ hạm đi tới. Dẫn đầu một vị tăng nhân, thân mang áo cà sa, cầm trong tay cửu hoàng tích trượng, khuôn mặt từ bi kiên nghị. Quanh thân tỏa ra tinh khiết hạo nhiên Phật lực, chính là nhân gian truyền đạo phiến, Đường Tam Tạng. Nó bên cạnh người, Tôn Ngộ Không gánh vàng chói lọi Hỗn Nguyên trấn khí đồng, Hỏa Nhãn Kim Tinh tò mò đánh giá phía dưới chiến trường. Chu Bát Giới kiên trì bụng mỡ, hữu sĩ Đinh Ba giang trên vai trên, trong miệng lẩm bẩm, khá lắm, này trận chiến thật là náo nhiệt. Giết Tăng trầm mặc đi theo cuối cùng, hàng ma trượng sử địa, ánh mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía. Ngao Giáp thì lại trước sau như một, đi theo Đường Tam Tạng bên cạnh người, khí tức nội liễm, phảng phất chỉ là cái phổ thông tùy tùng. Đường Hoàng nhìn người tới, chói chặt lông mày bỗng nhiên triển khai, trên mặt lộ ra tự đáy lòng vui sướng, nhanh chân tiến ra đón. Thánh Tăng, Đại Thánh, chư vị trưởng lão, các ngươi tới thật vừa lúc. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, không mình hành lễ nói, lễ trên bệ hạ. Bệ hạ tự mình làm tiên đạn, vì nhân gian mở rộng đất đai bên dưới, giải cứu chúng sinh, cực khổ rồi. Chương 804, Tế Tái Quốc chiến sự. Chương 804, Tế Tái Quốc chiến sự. Đường Hoàng đội vã hai tay hư phủ, cười to nói, Thánh Tăng một nhóm vì nhân gian truyền đạo, đi lại liên tục, cùng này lẫn nhau so sánh, chấm điểm ấy khổ cực đáng là gì? Ánh mắt của hắn đảo qua Tôn Ngộ Không mọi người, cảm khái nói, 30 năm, nghe nói Thánh Tăng một nhóm dấu chân trải rộng Tây Như Hạ Châu, nổ tà miếu, trấn áp yêu ma, giải cứu vô số bị khổ sinh linh, dựng nên nhân gian luật pháp, công đức vô lượng. 30 năm qua, Đường Tam Tạng một nhóm lấy nhân gian truyền đạo khiến thân phận, tiếp tục cất bước ở Tây Như Hạ Châu đại địa bên trên. Bọn họ không đi cái kia đã bị đại đường vương hóa an ổn khu vực, chuyên hướng về cái kia chiến loạn thường xuyên, yêu ma hoành hành, áp bức sâu nặng nhất góc xó mà đi. Nơi nào có oan khuất, nơi nào có bất công, bóng người của bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi nào. Tôn Ngộ Không kim cô đồng đập nát quá nô dịch nhân tộc thượng cổ yêu bảo. Chu Bát Giới đinh ba cậy bình quá hiến tế đồng nam đồng nữ tà thần tế đàn. Giết Tăng hàng ma trượng siêu độ quá vô số oán linh. Ngao Giác mỗi một lần ra tay, đều dẫn tới nhân gian khí vận kim long đi theo, tinh chế tất cả không khiết. Có thể nói, Đường Tam Tạng một nhóm, chính là đại đường quân viễn chinh tốt nhất tiền thiếu. Chính là bởi vì có bọn họ, đại đường quân viễn chinh mặc kệ đến cái nào một nơi, địa phương đều sẽ có người ủng hộ, hoặc là cung cấp tình báo, hoặc là cái khác chống đỡ. Đường Tam Tạng khiêm tốn nói, bệ hạ quá khen, đây là bần tăng bản phận, cũng là đại vương nhờ bà. Được nghe bệ hạ ở đây bị nẹn, chuyến đến để giúp đỡ, không biết trước mắt thế cuộc làm sao. Đường Hoàng nghe vậy, sắc mặt lại lần nữa nghiêm nghị lên. Đem Tế Tái Quốc đánh lâu không xong, quân địch binh lực dị thường khổng lồ tình huống nói tường tận một lần. Chấm luôn cảm thấy, nơi đây yêu binh, phảng phất giết chết bất tận, quần quân không dứt, thật là quỷ dị. Tôn Nộ không nghe xong, cười hì hì, Hỏa Nhãn Kim Tinh né qua một tia kim quang nói, "Ồ, giết bất tận yêu binh, ta lão Tôn ngược lại muốn xem là cái lý lẽ gì." Dứt lời, hắn nổ xuống một cái lông tơ, đặt ở bên mép nhẹ nhàng thổi một hơi. Chỉ một thoáng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ bé nhỏ phi trùng đột nhiên xuất hiện, vang lên ong ong. Dường như màu vàng bụi mù, lặng yên không một tiếng động địa hướng về Tế Tái Quốc phương hướng tràn ngập mà đi. Không lâu lắm, cái kia đầy trời màu vàng lông tơ phi trùng tựa như cùng như nước thủy triều rút về, dồn dập đi vào Tôn Nộ Không trong cơ thể. Hầu tử chớp chớp Hỏa Nhãn Kim Tinh, trên mặt vui cười vẻ mặt thu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc cùng cân nhắc. Kha kha, không trách, không trách. Hóa ra là Vô Thiên thủ hạ ba cái kia người quen cũ trốn ở bên trong giở trò. Đường Hoàng nghe vậy bỗng cảm thấy phân chấn, liền vội vàng hỏi, "Lại Thánh, là gì người quen cũ? Còn có thể là ai?" Tôn Ngộ Không nhíu môi, nói, "Chính là năm đó ở Liên Hoa Sơn bị tiểu công chúa Nguyệt Tịch dùng linh bảo tự bạo nổ đến kêu cha gọi mẹ, lại bị Na Cha huynh đệ truy sát đến kẻ ra quần áo bào đen, bỏ cả khổng lồ, thắng yêu ba cái kia rác rưởi điểm tâm." Chu Bát Giới vừa nghe vui vẻ, vỗ cái bụng nói, "Hóa ra là ba người bọn hắn. Làm sao, thương dưỡng cho tốt, lại đi ra gây sóng gió. Lần này tiểu công chúa Hòa Bình loạn tướng quân không có tới, ta lão Chu làm rút, đưa bọn họ lại đi phục sinh một lần." Tôn Ngộ Không nhưng lắc lắc đầu, mắt vàng bên trong né qua một tia ngưng trọng nói, "Lần này có chút không giống nhau. Ba tên này không biết được rồi cơ duyên gì, lại đều đến Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao tu vi. Hơn nữa, ba người bọn hắn ở Tế Tái Quốc nơi sâu xa, liên thủ duy trì một cái to lớn đại trận. Đại trận kia cho là một loại nào đó càng khôn đại Nazi trận pháp, càng là liền với Bắc Câu Lô Châu." Bắc Câu Lô Châu. Đường Hoàng cùng Đường Tam Tạng đồng thời cả kinh. Bắc Câu Lô Châu, đó là hồng hoang có tiếng lạnh lẽo hung liệt khu vực. Vô số cường hãn yêu tộc, hung thú, ma thần hậu duệ chiếm giữ trong đó, hoàn cảnh ác liệt, chém giết không ngừng, chính là hồng hoang cao cấp nhất hung địa. Chính là Bắc Câu Lô Châu. Tôn Ngộ Không khẳng định nói, ba cái kia rác rưởi liền bảo vệ đại trận kia, quần quần không ngừng từ Bắc Câu Lô Châu, triệu hoán các loại yêu binh ma tướng lại đây. Đường Hoàng lúc này mới chợt hiểu, nói, chẳng trách này tế tái quốc binh lực phảng phất vô cùng vô tận. Hắn mang đến đại đường tinh nhuệ nhất ngàn vạn đại quân, 30 năm cũng vẫn ở bổ sung, nhưng có thể vận dụng binh lực mạnh nhất cũng chỉ có thế. Dù sao, hắn không thể đem toàn bộ đại đường binh lực toàn bộ dọn sạch. Hắn vốn tưởng rằng có phi thành điều hành, hắn có thể tập trung binh lực tấn công bất kỳ một nơi, mãi mãi cũng chiếm cứ số lượng ưu thế. Như vậy, là có thể vương đạo chi pháp, ở thời gian ngắn nhất, lấy nhỏ nhất đánh đổi, bắt Tây Mưu Hạ Châu. Vạn bạn không nghĩ đến, Vô Thiên đang ăn lâu như vậy ở thiệt thòi sau, lại cũng học được bắt đầu từ nơi khác điều binh. Vẫn là từ Bắc Câu Lô Châu. Hắn trầm giọng mở miệng, nói, nếu không thể hủy diệt đại trận kia, thế tái quốc liền thật sự mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Đại đường tướng sĩ hy sinh cũng đem không bao giờ kết thúc. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, giữa hai lông mày thương xót vẻ càng đồng, nói, Bắc Câu Lô Châu sinh linh cũng ham khổ hải, lại bị ma đầu lợi dụng, bị trở thành bia đỡ đạn, đáng thương đáng tiếc. Bệ hạ, tế tái quốc chưa trừ diện, 10 triệu giảm cương vực bất an, Vân Tăng chờ đồng ý vì là bệ hạ trợ lực, đem đại trận kia diệt trừ. Tôn Nộ không ở một bên nói bổ sung, nhưng chúng ta chỉ có thể giúp bệ hạ diệt trừ đại trận kia, đại đường danh giới cần đại đường tướng sĩ đi lấy. Việc quan hệ thiên địa nhân đại nhân quả, hắn không thể không nhắc nhở một hồi. Đường Hoàng ánh mắt sáng quắc, mang theo một đời hùng chủ quyết đoán cùng thô bạo, đại thánh. Nếu có thể phá hủy đại trận kia, đoạn nó binh nguyên, chấm lấy đại đường vận nước tuyên thể. Trong vòng 3 ngày, tất san bằng tế tái quốc, đem cái kia cựu đầu trùng yêu thủ lơ lửng ở cột cờ bên trên. Tôn Nộ không thích nhất chính là như vậy thoải mái, nét miệng nở nụ cười, nói, bệ hạ thẳng thắn thoải mái. Lối đi kia liền giao cho ta lão Tôn cùng lão Ngao. Đường Hoàng thấy thế đại hỉ, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Có hai vị này sâu không lường được đại năng ra tay, việc này đã thành hơn nữa. Tôn Nộ không cùng Ngao Giáp hoàn toàn không kéo dài, hai người thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, tế tái quốc nơi sâu xa, một tòa do bạch cốt cùng hắc thạch lũy thế mà thành to lớn trên tế đàn. Một tòa đại trận vận bẹo thành màu tím đen vòng xoáy, không ngừng tỏa ra làm người ta sợ hãi Bắc Câu Lô Châu hung sát chi khí. Lít nha lít nhít hình thái khác nhau yêu binh ma tướng, từ trong đại trận chen trúc mà ra, sau đó ở yêu tướng hô quát dưới, tập trung vào bên ngoài chiến trường. Áo bào đen, bọ cạp khổng lồ, thắng yêu ba đại ma vương. Thành Tam Tài chi trận bàn ngồi ở đại trận chu vi, quanh thân ma khí lan lộn. Cùng phía dưới tế đàn cùng với toàn bộ tế tái quốc yêu phân nối liền một thể, khí tức thình lình đều đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao. Tế đàn bốn phía, lục đạo khí tức mạnh mẽ như ẩn như hiện, phân biệt trấn thủ một phương. Chính là Hoa Liên, kỵ binh chờ 6 linh tướng, duy trì khổng lồ 6 linh ma sát trận. Bọ cạp khổng lồ đột nhiên mở quyến rũ nhưng độc ác con mắt, phát sinh một trận khanh khách cười khẽ, đến rồi đến rồi. Cái kia hồ tôn cùng cái kia cá trạch quả nhiên không nhịn được đến rồi. Phật tổ thần cơ diệu toán, lần này nhất định phải gọi bọn họ có đi mà không có về. Áo bào đen bao phủ ở trong bóng tối khuôn mặt, phát sinh khàn giọng trầm thấp tức giận gầm nhẹ, lần này nhất định phải báo Liên Hoa Sơn mối thù. Thắng yêu phát sinh nặng nề như lôi tiếng gào, tràn ngập tham lam cùng bạo ngược nói, máu thịt của bọn họ nhất định vô cùng mỹ vị. Ngay ở ba đại ma vương đắc ý thì thầm thời gian, phía trên tế đàn không gian dường như màn vải giống như bị đột nhiên xé rách. Hai bóng người không hề hoa mỹ mà hung hãn xông vào. Thái, ba cái bại tướng dưới tay, trốn ở chỗ này giở trò quỷ gì thành cửu. An ta lão Tôn một đồng. Chương 805, An ta lão Tôn một đồng chương 805, An ta lão Tôn một đồng tế tái quốc, bạch cốt hắc thạch trên tế đàn. Tôn Nộ không người theo thành đến, Hỗn Nguyên chấn khí bổng phóng ra phá diệt vạn pháp hỗn độn hào quang. Đơn giản trực tiếp một cái bổ xuống, hướng về ngồi xếp bằng mắt trận áo bào đen, bọ cạp khổng lồ, thắng yêu ba đại ma vương phủ đầu đập xuống. Đồng phong nơi đi qua nơi, không gian vặn vẹo sụp đổ, cái kia quần quần không ngừng tuôn ra Bắc Câu Lô Châu yêu binh đại trận, cũng vì đó kịch liệt cơn sóng. Ngao Giáp trầm mặc theo sát phía sau, vẫn chưa hiện ra hỗn độn chân long thân, chỉ là chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo cô động đến mức tận cùng hỗn độn chân long khí đi sau mà đến trước, lặng yên không một tiếng động địa chém về phía ba đại ma vương dưới chân tế đàn. Một hầu một long, phân công sáng tỏ. Một cái đối phó ba ma vương, một cái ra tay phá trận. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình lôi đình đả kích, áo bào đen, bọ cạp khổng lồ, thắng yêu ba ma trên mặt nhưng không thấy chút nào kinh hoàng, trái lại đồng thời lộ ra mưu kế thực hiện được cười gằn. Cung thỉnh lão tổ ra tay. Ba ma cùng kêu lên gào thét, quanh thân pháp lực ma nguyên, không hề bảo lưu địa chuyển vào dưới chân tế đàn. Toàn bộ tế đàn chấn động mạnh một cái. Bên trên điêu khắc vô số quỷ dị đại đạo phù văn đống nhiên sáng lên, bùng nổ ra nuốt hết tất cả tia sáng thâm thúy u ám. Cái kia nguyên bản chỉ là đơn hướng tiếp thu Bắc Câu Lô Châu binh lực đại trận, hình thái bỗng nhiên kỳ biến. Vô số phù văn bặm mẻo, gây dựng lại. Trong nháy mắt hóa thành một cái không ngừng xoay tròn, thôn vệ tất cả càn khôn hố đen. Một luồng khác nhau xa so với ba đại ma vương mạnh mẽ, cổ lão, mênh mông khí tức tự hố đen nơi sâu xa ầm ầm bạo phát. Tôn Nộ không cái kia đủ để bành toái tinh thần một đồng, cùng với Ngao Giáp cái kia không gì không xuyên thủng hỗn độn chân long khí, càng dường như đá chìm đáy biển, bị cái kia càn khôn hố đen dễ dàng nuốt hết. Thiên địa đổi chỗ, càn khôn nghịch chuyển. Cái kia càn khôn hố đen trong nháy mắt mở rộng, trực tiếp đem Tôn Nộ không nuốt hết đi vào. Ngao Giáp khẽ quát một tiếng, hỗn độn long chảo dò ra, phá tan càn khôn, muốn đem Tôn Nộ không lấy ra đến. Nhưng mà, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia càn khôn hố đen dĩ nhiên không ở dưới chân đại trận. Dĩ nhiên cũng tại đây trong nháy mắt, lại biến hóa hình thái, biến thành một cái to lớn vây rết chi trận. Áo bào đen, bọ cạp khổng lồ, thắng yêu ba ma. Cùng với vẫn ẩn nấp ở tế đàn bốn phía Hoa Liên, kỵ binh, linh đả, thánh, cái kia đệ, cô dương, bà la môn sáu linh tướng cùng nhau hiện thân. Các chiếm vị trí, mang nguyên pháp lực thông suốt. Ha ha ha, Ngao Giáp, hôm nay chính là đưa ngươi rút gân lột ra, luyện hóa ngươi hỗn độn chân long khí ngày. Áo bào đen đắc ý cười to, trong tay động tác một khắc không dám dừng lại. Vô số do ma sát khí ngưng tụ giữ tợn ma binh, vặn mèo xiển xích, hủy diệt của sáng, dường như mưa to giống như hướng về Ngao Giáp oanh kích mà đi. Hỗn độn chân long thân. Ngao Giáp trong lòng biết đã vào trong bên trong, không bảo lưu nữa, một tiếng trầm thấp rồng gầm vang vọng đất trời. Có ánh lóa mắt màu hỗn độn vảy rồng bao trùm quanh thân, bàng bạc mênh mông long uy dường như thực chất giống như quyết tán ra đến. Đem trước hết kéo tới ma binh sát khí hết mức chấn động thành một miệng. Hắn hóa thành đầu rồng thân người vớt rồng đuôi rồng giữa long tư thái, ánh mắt băng lạnh địa nhìn quét kết trận chín đại ma đầu. Luyện hóa bản xoáy hỗn độn chân long khí. Đại vương ban ân ta hỗn độn chân long thần, cũng là bọn ngươi có tư cách đưa tay đòi hỏi. Xem ra vô thiên hôm nay bày xuống một cái đại trận, mục đích chính là bản xoáy, đại thánh, cùng với bên ngoài đường trưởng lão chứ. Đáng tiếc, gà đất chó sành kết trận, vẫn như cũng là gà đất chó sành. Thân là đại thương hủy ngự quân nguyên soái, hắn làm sao sợ nguy hiểm gì? Cho tới Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng mọi người an toàn, hắn cũng không lo lắng. Ở chung mấy chục năm, hắn đối với mình người vô cùng tự tin. Hắn ngạo nghễ hướng về ba ma vương ngoắc ngoắc ngón tay, ngạo nghễ nói, mà đi tìm cái chết. Ngông cuồng. Áo bào đen ma vương khàn giọng gào thét. Ngao Giáp, hôm nay này chín ma giết tiên đại trận, chính là nơi chôn thây ngươi. Giết. Chín đại ma đầu thôi thúc ma trận, thế tiến công lại đến, uy lực so với trước cường thịnh mấy lần, sát khí ngập trời, đem Ngao Giáp vững vàng vây ở trong trận. Tôn Ngộ Không cảm giác càn khôn đại đạo đạo vận khuấy động biến hóa, không gian xung quanh cấp tốc biến hóa mấy trăm lần. Hắn bảo vệ quanh thân, giữ chặt linh ải. Trước mắt hắn trải ra một phương càn khôn thiên địa, chỉ thấy vô số vật mèo phá nát, không ngừng sinh diệt càn khôn tạo thành vùng thế giới này. Địa thủy hỏa phong ở chỗ này mất đi thường hình, khi thì hóa thành hủy diệt bão táp, khi thì ngưng kết thành hàng rào. Tôn Ngộ Không đứng lơ lửng trong đó, hỏa nhãn kim tinh nhìn quét bát phương, hôn nguyên chấn khí bổng đặt ngang ở trước người, nói: khá lắm càn khôn thiên địa, tự thành một thế giới. Xem ra là bám dai như địa càn khôn lão tổ chứ. Ha ha ha. Linh minh thạch hầu, quả nhiên tốt nhãn lực. Một cái giàn mua mà tràn ngập âm thanh uy nghiêm, ở mảnh này không gian mỗi một cái góc xó vang lên. Phía trước càn khôn đạo vận hội tụ, hóa thành một bóng người. Người tới thân mang càn khôn đạo bảo, khuôn mặt cổ điển, ánh mắt thâm thúy phảng phất tận chứa vô tận thế giới. Quanh người hắn chạy xuôi cùng vùng thế giới này liền thành một khối đạo vận, nó khí tức rõ ràng là nửa bước thánh nhân. Tôn Ngộ Không gắt một cái, nói: lúc trước bị nhân vương chém giết lao thi, hiện tại thay đổi một bộ túi ra, lại cảm thấy chính mình được rồi. Này càn khôn lão tổ lúc trước bị sư tôn một kiếm chém giết, nhưng bởi vì nó ở thượng cổ thời đại, liền đem một phần nhân quả ở lại nhiên đăng trên người, liền mượn nhiên đăng lại sống lại. Hay hoặc là nói, càn khôn lão tổ những năm này vẫn lấy nhiên đăng thân phận tồn tại với hưng hoang. Hiện tại hắn khôi phục diện mạo thật sự. Đối mặt này một cái thượng cổ đại năng, Tôn Ngộ Không nhưng không để ý chút nào. Một đám bọn đạo trích đánh cho chết là được. Càn khôn lão tổ trong mắt sự thù hận tăng mạnh, nói: Tôn Ngộ Không, nhân vương đi chuyển, linh minh thạch hầu, ngươi cảm thấy chiếm được đến giả tổ càn khôn thiên địa bên trong sau, còn có thể sống đi ra ngoài? Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào cái kia hỗn nguyên chân khí bồng trên, trong mắt lóe ra một tia không hề che giấu chút nào tham lam. Lão phu bày xuống ngày cục, dẫn đường quân đánh lâu, toán định nhân vương dưới trướng tất sẽ phái cường giả đến phá trận. Tôn Ngộ Không bén nhạy cảm ứng được càn khôn lão tổ ánh mắt tham lam, hắn buốc lên trong tay kim bổng, nói: thì ra là như vậy, nói tới dễ nghe như vậy, kỳ thực ngươi đại đạo không đầy đủ chứ. Lúc trước nhân vương chém giết ngươi sau, lấy đi ngươi hơn nửa càn khôn đại đạo bản nguyên. Sư tôn nói rồi, không thể chủ động thừa nhận quan hệ, vì lẽ đó dù cho trước mắt càn khôn lão tổ một cái nói toạc ra thân phận của hắn, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Hắn dùng ánh mắt đùa cợt nhìn càn khôn lão tổ, ngụy trang đến mức rất giống, nhưng kỳ thực ngươi rất gấp chứ. Ngươi mượn ở lại nhiên đăng trên người cựu nhân quả phục sinh, nhất định ngươi cũng không phải là hoàn chỉnh hồng hoang sinh linh, vậy ngươi nhất định phải mau chóng khôi phục hoàn chỉnh càn khôn đại đạo. Bằng không, hồng hoang thiên địa cuối cùng rồi sẽ đưa ngươi xem là khác loại bài xích, đến thời điểm thiên lôi liền muốn đánh ngươi trên đầu. Đáng tiếc, nhân vương trong tay càn khôn đại đạo, ngươi nhát gan đi muốn. Vì lẽ đó ngươi nhìn chằm chằm ta lão tôn trong tay linh bảo, này cây gậy bên trong không gian đại đạo, có thể cùng ngươi càn khôn đại đạo bổ sung. Không gian đại đạo cùng càn khôn đại đạo, từ trước đến giờ hỗ trợ lẫn nhau. Lấy càn khôn lão tổ hỗn độn thần ma căn nguyên, chỉ cần có thể được hỗn nguyên chấn khí bổng, cái kia xác thực có thể nhờ vào đó bảo đến bù đắp tự thân đại đạo. Càn khôn lão tổ sầm mặt lại, lạnh lùng nói, miệng lưỡi bén nhọn, nhưng không có chút ý nghĩa nào, ngươi đã rơi vào lão tổ càn khôn tiên địa bên trong. Chờ lão tổ luyện hóa ngươi sau, lại lấy trong tay ngươi bảo vật bù đắp đại đạo. Đến lúc đó, lão tổ liền có thể khôi phục lại hợp đạo cảnh, hồng quân cùng nhân vương đều sẽ không lại bị lão tổ để vào trong mắt. Tôn Ngộ Không đào móc lỗ tai, một mặt thiếu kiên nhẫn, ngọc làm được rất tốt. Có điều mà, an ta lão tôn một đồng. Chương 806, máu và lửa đại chiến. Chương 806, máu và lửa đại chiến. Tôn Ngộ Không con khỉ này đối xử kẻ địch, từ trước đến giờ không nói võ đức, am hiểu nhất chính là nổi lên ra tay. Hắn cố ý tham một cái trường âm, sau đó đột nhiên ra tay. Càn khôn lão tổ nhưng chỉ là cười gằn, nói: vô chi hồ tôn, ở lão tổ càn khôn thiên địa bên trong, ngươi không có phần thắng chút nào. Hắn giơ tay chỉ tay. Trong phút chốc, Tôn Ngộ Không chu vi vô tận hư không đống nhiên áp xúc, phản phất toàn bộ thế giới trọng lượng đều nghiền ép ở một mình hắn trên người, phải đem hắn chen thành một miệng. Hầu tử không sợ trời, không sợ đất, nơi nào sẽ sợ những này? Bàn cổ khai thiên công vận chuyển, dĩ nhiên hóa thành pháp thiên tượng địa, vạn trượng thân cao, kim cương bất hoại. Tàn vỡ thiên địa đặt ở trên người hắn, lại bị hắn lấy thân thể mạnh mẽ đánh vác. Trong tay hỗn nguyên chân khí bổng càng là không hề ngừng lại, trực tiếp sơn bổ xuống. Toàn bộ càn khôn thiên địa kịch liệt rung động lên. Chín ma giết tiên bên trong đại trận. ngao giáp quanh thân hỗn độn chân long khí chạy trộm, đuốt rồng vung lên, liền đem đập tới ma sát cự thú xé nát. Đôi rồng vẫy một cái, đánh nát vô số oanh kích mà đến hủy diệt của sáng. Sự công kích của hắn đơn giản, trực tiếp, bạo lực, ẩn chứa hỗn độn chân long cuồng bạo nhất trực tiếp sức mạnh. Áo bào đen, bọ cạp khổng lồ, tháng yêu ba ma kể cả sáu linh tướng không ngừng thôi thúc ma trận, thế tiến công liên miên không dứt. Các loại quỷ dị ác độc ma đạo thần thông tầng tầng lớp lớp. Ngao giáp một quyền đem tháng yêu oanh đến cự quyền đập nát, thuận thế vớt rồng dò ra, xuyên thấu không gian, trực tiếp chụp vào chủ trì mắt trận áo bào đen. Hê hê, vô dụng. Áo bào đen không tránh không né, trái lại chủ động đón nhận. Vớt rồng không trở ngại chút nào địa xé nát áo bào đen thân thể. Sau một khắc, chu vi vô số yêu binh ma tướng phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, sức sống của bọn họ trong nháy mắt bị rút khô, hóa thành cho bụi. Mà áo bào đen phá nát thân thể thì lại ở đầy trời ma khí bên trong nháy mắt gây dựng lại, khí tức thậm chí càng mạnh hơn một kia. Tại đây tế tái quốc, ta ma đạo thân thuộc vô cùng vô tận. Ngao giáp, ngươi giết đến xong sao? Áo bào đen phát sinh trào phúng tê cười. Bọ cạp khổng lồ độc sát, tháng yêu ma lực, sáu linh tướng liên hợp thôi thúc ma sát cắn giết chùm sáng lại lần nữa kéo tới. Ngao giáp mặt không hề cảm xúc, hỗn độn long khu gắng gượng chống đỡ dưới sở hữu công kích, phát sinh kim thiết giao kích nổ vàng, vậy trên lưu lại nhàn nhạt bạch ngân. Hắn lại ra tay, rông gầm rung trời, lại sẽ bọ cạp khổng lồ đánh cho ma thể nổ tung. Nhưng tương tự, bọ cạp khổng lồ trong nháy mắt hấp thu lượng lớn yêu ma sức sống phục sinh. Phục sinh, ta xem các ngươi có thể phục sinh bao nhiêu lần. Đối mặt ba đại ma vương không ngừng khởi tử hoàn sinh, Ngao giáp không ngần ngại chút nào. Hắn tin chắc, bất kỳ khởi tử hoàn sinh đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Giết một lần không đủ, liền giết 10 vạn lần. Kẻ địch phục sinh 10 vạn lần, vậy thì giết chết 10 vạn lẻ một thứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó cũng cho xiển giáo 12 kim tiên chuẩn bị các loại phục sinh thủ đoạn. Cuối cùng không phải là bị đại vương giết đến căn bản không dám ra Ngọc Hư Cung, cho rằng có thể phục sinh liền vô địch. Buồn cười. Ngao giáp long trong mắt hàn quang càng tăng lên, hỗn độn chân long khí toàn diện bạo phát, bắt đầu càng thêm cuồng bạo địa càn quét trong trận ma đầu, cùng với những người thành tựu yêu binh ma tướng. Làm Tôn Ngộ Không cùng Ngao Giáp đều rơi vào nhất thời rằng co bên trong lúc, chiến trường cháy hừng hực. Làm Tôn Ngộ Không cùng Ngao Giáp thâm nhập địch hậu, nỗ lực phá hủy cái kia quỷ dị truyền tống đại trận lúc, tế tái quốc phản kích cũng dường như dự liệu giống như hung manh đến. Ô, ô, ô. Thê lương mà thô bạo tiếng kèn lệnh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tế tái quốc cái kia kiên cố hộ thành đại trận ánh sáng cuồng thiểm, cũng không phải là phòng ngự, mà là dường như miệng cống giống như ầm ầm mở rộng. Từ lâu thủ thế chờ đợi yêu ma dòng lũ, dường như vỡ đê màu đen sóng thần, dốc toàn bộ lực lượng. Trang bị hoàn mỹ, sát khí ngưng kết thành thực chất, tạo thành chiến trận yêu ma đại quân, giống như là thủy triều tuôn ra. Cầm đầu càng là vô số hình thái khác nhau, khí tức hung hãn yêu vương ma tướng. Ở yêu ma trên đại quân không, cửu đầu trùng hiện ra to lớn bản thể. Chín biên giữ tận đầu lâu hí lên rít đảo, phun ra độc hỏa, hàn băng, hủ độc các loại thiên phú thần thông. Khổng lồ yêu khu mỗi một lần vỗ cánh đều cuốn lên hủy diệt bao táp. Một cái bao phủ ở màu đen đài sen bóng mờ bên trong, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ lộ ra một đôi băng lạnh vô tình trong mắt màu trắng bóng người, nhẹ nhàng trôi nổi. Trong tay hắn nâng một đóa xoay chậm chậm màu đen liên bao, tỏa ra làm người ta sợ hãi độ hóa cùng ma diệt đan dệt khí tức. Đại đường phi thành trên kỳ hạ. Bệ hạ, yêu ma toàn quân tấn công. Đường Hoàng đứng ở hạ thủ, đối mặt này che ngập bầu trời ma triều, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, chỉ có cứng như sắt thép quyết tuyệt. Hắn đột nhiên rút ra bên hông bảo kiếm, kiếm chỉ yêu ma, thanh như lôi đỉnh che lại chiến trường náo động, đại đường các tướng sĩ. Ma nghiệt dốc toàn lực, chính là quyết chiến thời gian. Chúng ta phía sau là vạn dặm tân thổ, là ngàn vạn lê dân. Chúng ta trước người là tất cả hoắc loạn chi nguyên. Hôm nay chỉ có tử chiến. Đại đường vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Ngàn vạn đường quân tướng sĩ giận dữ hét lên, khí huyết lang yên phóng lên trời, cùng vận nước kim long hấp dẫn lẫn nhau. Mạnh mẽ đem cái kia thao thiên ma khí đè xuống một đầu. Phi thành bắn một lượng. Mũi tên gió trận. Đục xuyên chúng nó. Đường Hoàng ra lệnh một tiếng, hơn trăm tòa phi thành đồng thời bùng nổ ra tối hào quang rực rực, vô số tinh thần lửa đạn dường như mưa to giống như chút xuống. Mạnh mẽ đánh vào xung phong ma quân làn sóng bên trong. Hào quang nổ tung, máu thịt tung tóe. Nhưng ma quân số lượng thực sự quá nhiều, phía trước yêu ma ngã xuống, mặt sau lập tức gào thét điền vào chỗ trống. Đẩy phi thành lửa đạn cùng đường quân mưa tên, điên cuồng đánh về phía đại đường quân trận. Đại đường quân há có lùi về sau lý lẽ. Lý Tĩnh, Trình Chi Tiết, Nưu Tiến vào đạn, Úy Chỉ Kính Đức các loại đại đường võ tướng, mặc giáp trụ ra trận, Linh Thiên quân vạn mã nhảy vào yêu ma trong đại quân. Sau một khắc, dòng lũ bằng sắt thép cùng yêu ma sóng thần mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau. Chân tay cụt bay ngang, kim thiết giao kích thành, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh hội tụ thành một bài khốc liệt vô cùng chiến tranh hòa âm. Đường quân tướng sĩ kết trận mà chiến, đao thuần thủ đỉnh ở phía trước, trường thương binh như rừng một thứ, người bắn nỏ mũi tên không dứt. Các tu sĩ triển khai các loại đạo pháp thần thông, cùng yêu ma liều chết chém giết. Mỗi một khắc đều có tướng sĩ ngã xuống, nhưng lập tức liền có đồng bào bù đắp vị trí, tự chiến không lùi. Chiến tranh trong nháy mắt tiến vào tàn khốc nhất gây cấn tột độ giai đoạn. Đường Tam Tạng đứng ở một chiếc hộ vệ phi thành trên bong thuyền, khuôn mặt thương xót, hai tay tạo thành chữ thập, không ngừng tụng niệm kinh văn. Nhu hòa nhưng cứng cỏi Phật quang tự trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến, bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Phật quang đi tới địa phương, đường quân tướng sĩ chỉ cảm thấy bông cảm thấy phân chấn, đau xót giảm xuống. Mà cấp thấp yêu ma thì lại sẽ bị Phật quang suy yếu, hành động chậm chạp. Trường lão, trận chiến này sẽ chết rất nhiều đại đường tướng sĩ a. Chu Bát Giới bảo hộ ở đường Tam Tạng bên người, nhìn phía dưới không ngừng ngã xuống hai bên binh tướng, mặt béo phì trên không còn ngày xưa vui cười. Hắn cho rằng nhân gian thần tử làm đinh, không chịu nổi nhiều như vậy đại đường tướng sĩ hy sinh. Diệp Tăng trầm mặc đứng ở một bên khác, hàng ma trượng ô quang phun ra nuốt vào, bất kỳ nỗ lực tới gần phi thành phi hành yêu ma đều bị hắn tinh chuẩn điểm giết. Đường Tam Tạng than nhẹ một tiếng, nói: "Hồng Trần đều khổ, chiến tranh càng hơn. Nhưng mà hôm nay máu, chính là tới ngày mai hòa bình chi hoa. Ta chờ tận lực siêu độ, trợ các tướng sĩ giết địch chính là công đức." Hai đạo cực kỳ hung liệt khí tức mạnh mẽ đột nhiên khóa chặt hắn vị trí phi thành. "Tìm tới ngươi, Kim Tiền Tử." Một cái sắc bén thanh âm khàn khàn vang lên. Chương 807, như thế nào chúng sinh bình đẳng? Chương 807, như thế nào chúng sinh bình đẳng? Cựu đầu trùng chính bay nào mà tới. Chín cái đầu quái vật cười gần đập tới, chính là cựu đầu trùng. Cái kia tay nâng hắc liên thần bí tồn tại, vô thanh vô tức địa xuất hiện, trong mắt màu trắng băng lạnh địa nhìn kỹ Đường Tam Tạng. "Bảo vệ thánh tăng." Phi thành trên đường quân tướng lĩnh kinh ngạc tốt lên, trận pháp hào quang chói lọi. "Đối thủ của ngươi là ta lão Chu." Chu Bát Giới hét lớn một tiếng, mập mạp thân thể nhưng dị thường linh hoạt, bay lên trời, cửu sĩ đinh ba cuốn lên vạn trượng thiên hà loạn sóng, đánh về cựu đầu trùng. Cựu đầu trùng chín thủ thể khiếu, phục lên các loại thiên phú thần thông, cùng Chu Bát Giới chiến ở một nơi, yêu khí cùng thiên hà chi thủy điện cuồn va chạm. Cựu đầu trùng chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên, Chu Bát Giới bản lĩnh mạnh hơn, cũng chỉ là Đại La Kim Tiên. Mấy chiêu sau liền rơi xuống hạ phòng. Đường Tam Tạng lập tức nói: "Giết Tăng, ngươi đi trợ giúp Bát Giới, bẩn tăng đủ để tự vệ." Giết Tăng do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo sư tôn mệnh lệnh. Hắn tế hạ cất cánh ma trượng, nổ tung trăm dặm ô quang, gia nhập vào Chu Bát Giới cùng cựu đầu trùng chiến đấu bên trong. Tuy rằng Chu Bát Giới cùng Giết Tăng đều chỉ là Đại La Kim Tiên, nhưng bọn họ trên người các loại bảo vật không ít, bản lĩnh cao cường. Trong lúc nhất thời cũng cùng cựu đầu trùng giết đến khó hòa giải. Nên Giết Tăng sau khi rời đi, cái kia thần bí thác liên người ngay lập tức sẽ xuất hiện ở Đường Tam Tạng bên người. Chu Vi đại đường tướng sĩ anh dũng tiến lên, sau đó căn bản không phải người bí ẩn này đối thủ. Vẹn vẹn là tới gần, người bí ẩn kia trong tay hắc liên liền nổi lên hắc quang, đem đại đường tướng sĩ nuốt hết. Đường Tam Tạng há có thể nhìn đại đường tướng sĩ bởi vì chính mình mà hy sinh. Hắn lập tức kêu dừng sở hữu đại đường tướng sĩ, trực diện người bí ẩn kia. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, quanh thân Phật quang mịt mở mà lên, đem người bí ẩn quanh thân hắc quang ngăn cản ở ngoài, bảo vệ Chu Vi đại đường tướng sĩ không biết thí chủ là gì thân phận. Hắn không hề sợ hãi mà nhìn người bí ẩn. Người bí ẩn âm thanh khàn khàn địa mở miệng nói: "Bản tôn, Vô Thiên Ma Phật dưới trướng, Hắc Liên Thánh sứ, Kim Tiền Tử, ngươi nên quay về thiên mệnh." Tiếng nói của hắn bỗng nhiên biến thành một loại kỳ dị, vặn mèo, rồi lại mang theo quỷ dị từ bi cảm tiếng niệm kinh. Nam Không A Di nhiều bà đêm. Này tiếng niệm kinh trực tiếp xuyên thấu tất cả trở ngại, vang ở Đường Tam Tạng chân linh nơi sâu xa. Đường Tam Tạng cả người run lên bần bật. Trong tay thiền trượng hầu như không cầm nổi. Hắn chỉ cảm thấy Phật có món đồ gì, muốn ở chân linh hồn phách nơi sâu xa phá xác mà ra. Trước mắt ảo giác bộc phát, khi thì nhìn thấy chính mình ngồi ngay ngắn linh sơn đài sen, dáng vẻ trang nghiêm, vạn Phật làm lễ. Khi thì lại nhìn thấy chính mình hóa thân làm giữ tận cự thiền, thôn vệ sinh linh, ma khí ngập trời. Giữ chặt tâm thần, hắn ở xúc động ngươi kiếp trước chân linh bên trong độ hóa chi loại. Nhưng vào lúc này, một cái có chút quen thuộc, dường như con muỗi vang lên óng óng âm thanh, ở Đường Tam Tạng trong đầu nổ vang. Đường Tam Tạng tinh thần đột nhiên tỉnh lại, quanh thân Phật quang đại thịnh, nỗ lực ngăn cản Hắc Liên Thánh sứ. Nhưng mà, cái kia độ hóa ma âm quỷ dị vô cùng, hoàn toàn không thấy Đường Tam Tạng tất cả phòng ngự, không ngừng chui vào nguyên thần của hắn trong óc. Kim Tiền Tử, trở về đi. Hắc Liên Thánh sứ âm thanh tràn ngập mê hoặc. Trở về ta Phật ôm ấp, nhặt lên ngươi vinh quang của ngày xưa cùng sức mạnh, hà tất tại đây hồng trần khổ hải dãi dùa. Ngươi xem này chiến tranh, cỡ nào vô vị. Quy y đi, liền đến đại tiện thoát, đại tự tại. Đường Tam Tạng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, thân thể lảo đảo lảo đảo. Hắn khó khăn chống lại cái kia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn dẫn dắt cùng mê hoặc, hai tay gắt gao nắm chặt cửu hoàn tích trượng, đốt ngón tay trắng bệch. Bần tăng Trần Huyền Trang, pháp hiệu Tam Tạng. Hắn âm thanh run rẩy, nhưng không có bất kỳ dao động. Bần tăng sợ cầu người, không phải một người giải thoát, mà là chúng sinh bình đẳng. Chúng sinh bình đẳng. Hắc Liên Thánh sư phát sinh châm chọc cười gằn. Buồn cười. Nếu như không có chi cao Phật pháp thống ngự, chúng sinh chỉ có thể trầm luân dục vọng, lẫn nhau đấu đá. Chỉ có quy y đi mới có thể đến chân chính bình đẳng. Kim Tiền Tử, ngươi đã quên ngươi bị độ hóa lúc đại hoan hỉ, đi ngủ nộ sao? Cái kia nhân vương xưng rằng muốn chúng sinh bình đẳng, hắn cùng chúng sinh có thể bình đẳng. Chính hắn chí cao vô thượng, nhưng hắn thần dân vì sao phải ở đây liều mạng? Ma âm đột nhiên trở nên cao vút sắc bén. Đường Tam Tạng khỏe miệng tràn ra máu đen, quanh người hắn nguyên bản tinh khiết ôn hòa Phật quang bắt đầu kịch liệt cuộn sóng. Từng tia một đen kịt ma khí càng từ trong cơ thể hắn bị xúc động, chậm rãi chảy ra. Trường lão, sư phụ, Chu Bát Giới cùng Giết Tăng thấy thế sốt sắng, muốn hồi biên, lại bị cửu đầu trùng kéo chặt lấy. Hắc Liên Thánh sứ trong mắt bạch quang càng ngày càng hưng hực, đúng, chính là như vậy. Cảm thụ phần kia sức mạnh, phần kia thuộc về ngươi sức mạnh chân chính. Tỉnh lại đi, Kim Tiền Tử. Vì nhân gian mang đến chân chính bình đẳng. Một khi Đường Tam Tạng bị triệt để xúc động độ hóa chi loại, chuyển hóa thành ma Phật. Người khác truyền đạo khiến thân phận, hắn ngưng tụ nhân gian niềm tin, đem trong nháy mắt trở thành đâm hướng về nhân gian khí vận sắc bén nhất độc nhận. Đường Tam Tạng trong lúc nhất thời rơi vào nguy cơ lớn lao. Ma âm còn hay, trước mắt ảo giác tới dồn dập. Cửu Thiên Đài sen vạn trượng Phật quang, cự thiền thôn thiên thao thiên ma khí. Hai loại tuyệt nhiên ngược lại cảnh tượng điên cuồng lôi kéo hắn ý thức. Trong cơ thể bị xúc động ma khí từng tia từng sợi chảy ra, ô nhiễm nguyên bản tinh khiết Phật quang. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, thân thể kịch liệt run rẩy, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để trầm luân. Chu Bát Giới cùng Giết Tăng bị cựu đầu trùng kéo chặt lấy, muốn rách cả mí mắt, nhưng không cách nào thoát thân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Tam Tạng chịu đựng to lớn thống khổ. bọn họ kinh ngạc thốt lên bị trên chiến trường tiếng la giết nhân chìm. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, cái kia dường như con muỗi ong ong giống như truyền âm lại lần nữa với Đường Tam Tạng biển ý thức nổ vang, bạn cũ, hồi tưởng ngươi đạo, ngươi nguyện. Thanh âm này dường như một trong suốt thanh tuyển, truyền vào hắn gần như sôi trào biển ý thức. Ta là Kim Thiền Tử. Không, ta là Trần Huyền Trang, pháp hiệu Tam Tạng. Ta sở cầu là gì? Một người siêu thoát. Ta sở cầu người chính là chúng sinh bình đẳng, thiên hạ đại đồng. Đường Tam Tạng đống nhiên ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản nhân thống khổ mà tan rã con mắt, đống nhiên bắn mạnh ra bóng ánh như tinh hỏa tinh quang. Chúng sinh bình đẳng, cũng không thiên địa một màu, chúng sinh không kém. Tiếng nói của hắn không còn run rẩy, trái lại mang theo một loại như chặt đinh chém sắt kiên định, xuyên thấu ma âm, rõ ràng vang vọng ở trên chiến trường không. Tiếng nói của hắn che lại toàn bộ chiến trường máu và lửa, vang vọng ở trong thai của mọi người. Thiên địa vốn có trên dưới, chúng sinh tự có chênh lệch. Núi non sông suối mỗi người có nó trắng lệ, nhật nguyệt tinh thần mỗi người có nó hào quang. Như cưỡng cầu nhất trí, có điều là một loại khác áp bức. Quanh người hắn nguyên bản kịch liệt gợn sóng Phật quang cùng ma khí bỗng nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, phảng phất hình thành một cái kén. Hắc Liên Thánh Sứ con ngươi co rụt lại, cảm giác được một tia không ổn, gia tăng ma âm phát ra, cái chảy cái cối. Đường Tam Tạng nhưng không bị ảnh hưởng, âm thanh càng lớn lao, mang theo tuyên truyền giác ngộ sức mạnh, chân chính bình đẳng, không phải ngoại tại không kém, mà là ở bên trong tôn nghiêm không đường. Đó là thương sinh đều có truy tìm đại đạo quyền lực lợi, là chúng sinh đều có phản kháng áp bức chi dục khí, là đều có vì là tự thân vận mệnh phấn đấu cơ hội gặp. Là ánh sáng hòa cùng cắt đuôi, vạn vật cũng dục mà bất tương hại đại đạo dung hợp. Là dám hướng về tất cả bất công rút đao, nguyện làm tất cả bất bình mà chiến kiên trì cùng niềm tin. Đây là bần tăng sở cầu chi bình đẳng. Đây là nhân gian chi chính đạo. Chương 808, Nhân Vương uy nghiêm không thể mạo phạm. Chương 808, Nhân Vương uy nghiêm không thể mạo phạm. Đường Tam Tạng trong đôi mắt lại không có bất luận cái gì chần chờ, đạo tâm bên trong lại không có bất luận cái gì độ hóa chi mang. Cái kia chôn sâu ở hắn nguyên thần đạo tâm bên trong độ hóa chi loại, vào đúng lúc này, từng tấc rạn nứt. Hắn hạ xuống ở toàn bộ chiến trường. Là hắn đối với thiên địa minh trí, là hắn đối với chúng sinh ý nguyện vĩ đại, càng là đối với đại đường các tướng sĩ tốt nhất chỉ dẫn. Đường Hoàng lạnh lẽo cứng rắn trên mặt, lộ ra nụ cười. Hắn so với bất cứ lúc nào đều càng thêm sáng tỏ cùng kiên định, chính mình vì sao phải viễn chinh Tây Như Hạ Châu. Đại đường nguyên soái các đại tướng, ngửa mặt lên trời cười to, bỏ rơi trong tay binh khí trên yêu ma máu. Thánh tăng lời nói, đề khí. Đại đường các tướng sĩ, liền dường như được vô cùng sức mạnh bình thường. Nguyên bản ở khốc liệt chiến đấu bên trong, bất chi bất giác bị long đong nội tâm, lại một lần nữa khôi phục sáng dự tấu triệt. Thánh tăng lời nói, thoải mái. Đại đường các tướng sĩ, bởi vì Đường Tam Tạng một lời nói, sĩ khí tăng mạnh. Hắc Liên Thánh Sứ thấy này, tức đến nổ phổi địa phát sinh gào thét, nói: "Thật quá ngu xuẩn, bọn ngươi có điều run rế, cũng dám nghịch thiên mệnh, nghị thần Phật. Kim Thiền Tử, ngươi vốn là ta Phật đệ tử, u mê không tỉnh, cái gì cũng thay đổi không được." Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, nhàn nhạt mở miệng, nói: "Vần tăng, Đường Tam Tạng." Nhân gian truyền đạo khiến. Dứt tiếng trước mắt, quanh người hắn cái kia Phật ma đan dệt quang kén ầm ầm phá nát. Cũng không phải là ma khí thôn vệ Phật quang, cũng không phải Phật quang tinh chế ma khí, mà là một loại càng thêm thuần túy, càng thêm hạo nhiên ánh sáng màu vàng nóng từ bên trong bắn ra. Cái kia hào quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một vị kim tiền bóng mờ đập cánh bay cao, bỏ đi cựu xác, thu được tân sinh. Thần thông tự hiện ra, vẻ sầu thoát xác. Sở hữu quấn quanh nó chân linh ma âm công xiển, sở hữu nỗ lực xúc động độ hóa chi loại quỷ dị sức mạnh. Vào đúng lúc này bị triệt để tránh thoát, đánh tan. Đường Tam Tạng đứng ở phi thành bong tàu bên trên, áo cà sa không gió mà bay, quanh thân tỏa ra đi ngủ nộ, đại tự tại thanh tịnh khí tức, dáng vẻ trang nghiêm. Đạo tâm của hắn chưa từng như này thông suốt, ý chí của hắn chưa từng như này kiên định. Quấy nhiều hắn nhiều thế độ hóa chi loại, vào đúng lúc này trái lại thành hắn hiểu ra bản tâm, chặt đứt túc thế gông xiềng đá mài dao. Bàng bạc pháp lực dường như giang hà dâng trào, phá tan quan hải. Thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, rót vào nó trong cơ thể. Chuyện này, cái này không thể nào. Hắc Liên Thánh Sứ la thất thanh, trong mắt màu trắng bên trong tràn ngập khó có thể tin tưởng. Có thể tự mình tránh thoát độ hóa, trái lại nhờ vào đó đột phá. Độ hóa cũng không phải là không thể nghịch chuyển, nhưng mà từ khi Nhân Vương lần thứ nhất nghịch chuyển phương Tây độ tan ra bắt đầu, cho tới bây giờ, vẫn không có bất luận cái nào sinh linh có thể bằng sức mạnh của bản thân thoát khỏi độ hóa. Chỉ có ngoại lực mới có thể quấy rầy. Hắc Liên Thánh Sứ vừa bắt đầu tự tin hơn gấp trăm lần, chính là biết ở đây, căn bản không có bất luận ngoại lực gì có thể giúp Đường Tam Tạng. Nhưng mà, Đường Tam Tạng dĩ nhiên tự mình thoát khỏi độ hóa. Hắc Liên Thánh Sứ cắn răng một cái, nói: "Kim Thiền Tử, coi như ngươi chứng đạo đại la, ở bản tôn trong mắt, như cũng chỉ là run rế. Nếu độ hóa thất bại, vậy thì mạnh mẽ bắt đi. Chỉ cần mang đi Kim Thiền Tử, luôn có biện pháp đem một lần nữa độ hóa." Hắn gầm lên một tiếng, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao khủng bố ma nguyên triệt để bạo phát. Trong tay màu đen liên bao xoay tròn, hóa thành một đạo hủy diệt hắc quang, trực tiếp chụp vào Đường Tam Tạng. Nay một chảo, ẩn chứa cả khôn, phong tỏa thời không. Tuyệt đối không phải mới vừa đột phá đại la kim tiên Đường Tam Tạng có khả năng chống đối. Nhưng mà, ngay ở hắn ra tay thời khắc, Đường Tam Tạng trong lòng dĩ nhiên bùng nổ ra một đạo đủ để kinh sợ thiên địa uy nghiêm. Cái kia uy nghiêm mạnh, thậm chí để chu vi mấy chục triệu dặm thời không động lại. Liền ngay cả Đường Tam Tạng giật nảy mình, cúi đầu nhìn lên, lại phát hiện là hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí một thu trong ngực bên trong cái kia quyển Nhân Vương Vương Chỉ. Lúc này, cái kia Nhân Vương Vương Chỉ bùng nổ ra vô lượng ánh sáng. Nó uy nghiêm chi thắng, như Nhân Vương đích thần đến. Một đạo bóng ánh lóa mắt màu vàng cổ sáng phóng lên trời, trong nháy mắt triển khai, hóa thành một đạo bao trùm gần phân nửa chiến trường to lớn quyển trụ bóng mở. Quyển trục bên trên, nhân gian truyền đạo khiến 5 người đạo phủ văn dạng người rực rỡ. Nhân vương pháp chỉ ở đây. Nhân gian chính đạo, hạo nhiên trường tồn. Đường Tam Tạng khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, cầm trong tay cửu hoàn tích trượng, chỉ về cái kia triển khai pháp chỉ bóng mở, thanh như hồng trung đại lữ. Pháp chỉ ánh sáng bạc trượng, dường như khác một vầng mặt trời giáng lâm chiến trường. Phạm bị kim quang soi sáng đại đường tướng sĩ, chỉ cảm thấy cả người bể bài quét đi sạch sành xanh, đau xót cấp tốc khép lại. Trong cơ thể khí huyết chạy trồm như rồng, sức mạnh, tốc độ, phản ứng đều tăng lên trên diện rộng, trong tay binh khí càng là bịt kín một tầng phá tà kim quang. Tạ đại vương ân, bệ hạ bàn thắng, đại đường bàn thắng. Các tướng sĩ cảm nhận được trong cơ thể phun trào sức mạnh cùng vô tận dũng khí, nhất thời sĩ khí tăng vọt, phát sinh rung trời động địa hoan hô, phản công tư thế bỗng nhiên tăng lên. Ngược lại, những người yêu ma bị này nồng nặc nhân đạo khí vận kim quang một chiếu, dường như bị dội dầu sôi, quanh thân ma khí sát khí xì xì văng vọng, không ngừng tiêu tan. Bọn họ trong khoảnh khắc hành động trở nên chậm chạp, sức mạnh lớn bước suy giảm, phát sinh sợ hãi thống khổ kêu gào. Chiến trường thế cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Nguyên bản rằng có chiến tuyến bị đại đường tướng sĩ lấy như bẻ cánh khô tư thế về phía trước đẩy mạnh, yêu ma hồng triều liên tục bại lui. Đáng ghét, nhân vương tử thủ. Hắc Liên Thánh sứ vừa giận vừa sợ, hắn cảm nhận được tự thân ma nguyên, tại đây nhân đạo khí vận dưới áp chế đều vận chuyển bướng bỉu mấy phần. Lại nhìn cái tia trôi nổi với đường tam tạng đỉnh đầu nhân vương vương chỉ lúc, hắn dĩ nhiên có một loại nhìn thẳng nhân vương cảm giác sợ hãi. Liền ngay cả trong tay hắn Hắc Liên, dĩ nhiên cũng hoảng sợ phát sinh tiếng rít, không dám ở nhân vương uy nghiêm trước lỗ mãng. Hắc Liên Thánh sứ từ nơi sâu xa có một cái rõ ràng vô cùng linh cảm, chỉ cần hắn dám ra tay với đường tam tạng, liền sẽ trong khoảnh khắc thân tử đạo tiêu. Dù cho là vô thiên ma phật cũng không thể đem hắn lại phục sinh. Hết thảy tất cả chỉ hóa thành một câu nói, nhân vương uy nghiêm, không thể mạo phạm. Chịu đến nhân gian khí vận áp chế suy yếu cựu đầu trùng, cũng bị Chu Bát Giới cùng giết tăng nhân cơ hội phản công, đánh cho một cái đầu lâu nổ tung, phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết. Hắc Liên Thánh sứ nhìn khí thế như cầu vồng đại đường quân trận, cảm thụ cái kia ở khắp mọi nơi nhân đạo khí vận áp chế. Vừa liếc nhìn cái kia lù lù bất động nhân vương vương chỉ, hắn biết việc không thể làm, lại kéo dài thêm, chờ đường quân triệt để tiêu diệt yêu ma đại quân, vây kín lại đây, coi như hắn là hôn nguyên kim tiền, cũng không chiếm được lợi ích. Hắn quyết định thật nhanh, phát sinh một tiếng sắc bén hí lên, hóa thành một đạo hắc quang, cuốn lên trọng thương cựu đầu trùng. Trong nháy mắt phá tan chiến trường sát khí, hướng về xa thiên bỏ chạy, càng là không chậm trễ chút nào địa vứt bỏ toàn bộ tế tái quốc yêu ma đại quân. Chủ soái một trốn, tế tái quốc yêu ma đại quân nhất thời triệt để tan bỡ. Chỉ là trong chốc lát, thế cục đã hiện nghiêng về một phía nghiền ép. Mà tế tái quốc nơi sâu xa, hai nơi then chốt chiến trường cũng tới gần kết thúc. Chín ma giết tiên bên trong đại trận, ngao giáp trước mắt ba ma vương đã điên rồi. Chính như ngao giáp dự liệu, ba ma vương không ngừng phục sinh, cần trả giá to lớn đánh đổi. Mỗi một lần phục sinh, tuy rằng hấp thu lượng lớn yêu binh ma tướng sức sống, nhưng ba ma vương linh trí tựa hồ cũng gặp tiêu tan một phần, trở nên càng thêm điên cuồng, càng thêm khát máu, càng xem chỉ biết giết chóc hung thú. Chương 809, ta còn không dùng lực, ngươi liền ngã xuống. Chương 809, ta còn không dùng lực, ngươi liền ngã xuống. Lấy không ngừng phục sinh ngăn cản ngao giáp ba ma vương, rốt cục bắt đầu thanh toán bọn họ không ngừng phục sinh đánh đổi. Theo không ngừng phục sinh, bọn họ linh trí bắt đầu cấp tốc bị tiêu hao. Khởi đầu bọn họ còn có thể gào thét kêu gào, ngôn ngữ áp độc, nhưng theo bị ngao giáp nhiều lần đánh chết, phục sinh lại đánh chết. Bọn họ rít gào dần dần chỉ còn dư lại không có ý nghĩa gào thét, trong ánh mắt giả dối cùng tàn nhẫn bị thuần túy hỗn loạn cùng bạo ngược thay thế được. Ngao giáp nhớ tới tổ long lão tổ phục sinh sau, cho hắn nói tới năm đó hung thú cấp lúc một ít chuyện xưa. Lúc này trong lòng đã hiểu rõ, thì ra là như vậy, các ngươi dĩ nhiên đem chính mình luyện hóa thành hung thú, lấy trong thiên địa sát khí cùng ma khí duy trì tồn. Sát khí cùng ma khí không tiêu tan, các ngươi liền sẽ vẫn khởi tử hoàn sinh. Đáng tiếc, hung thú vì sao không có linh trí cũng không biết sao. Không phải là bởi vì bọn họ sinh mà không linh trí, mà là bọn họ lấy sát khí cùng ma khí sinh, cho nên mới phải không có linh trí. Thắng yêu lại một lần nữa bị vớt rồng xé nát, khổng lồ ma khu nổ tung. Nhưng lần này, chu vi có thể cung hấp thu yêu binh đã sớm bị ngao giáp tiện thể càn quét hết sạch, phục sinh tốc độ rõ ràng chậm một nhịp. Gây dựng lại sau thân thể càng thêm bặm mẹo, khí tức cũng càng thêm bất ổn. Ngao giáp cười lạnh một tiếng, nói bọn ngươi là gà đất chó sành, thật sự là sỉ nhục gà cậu. Một đám không linh trí ngu xuẩn. Hắn không còn lưu thủ, hỗn độn chân long khí toàn diện bạo phát, rồng gầm rung khắp cửu hỗn độn long ngực. Một phương mông lung hỗn độn thế giới lấy hắn làm trung tâm triển khai, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chín ma giết tiên đại trận. Tại đây bên trong lĩnh vực, địa thủy hỏa phong quay về hỗn độn, tất cả trận pháp vận chuyển đều trở nên vướng víu không thể tả. Ngao giáp thân hóa lưu quang, đuốt rồng dường như qua lại không gian. Phúc, phúc, phúc. Áo bào đen, bọ cạp khổng lồ, tháng yêu ba ma đầu lâu hầu như trong cùng một lúc bị tinh chuẩn bóp nát. Kể cả nó hạt nhân ma nguyên nhất cùng chăn hỗn độn khí nghiền nát. Lần này cũng không đủ yêu ma sức sống cùng bọn họ hấp thu, càng chịu đến ngoại giới tràn ngập người tiến vào khí vận áp chế. Bọn họ ma nguyên phát sinh một tiếng gào thét, triệt để tiêu tan, cũng không còn cách nào gây dựng lại. Còn lại 6 linh tướng 2 đến hồn phi phách tán, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lại bị ngao giáp trở tay một chảo, long uy nghiền ép bên dưới, kể cả đại trận bản thân đồng thời đập thành một biển. Chín ma giết tiên đại trận phá, ngao giáp tản đi thân rồng, khôi phục hình người, áo bào vẫn như cũ, không dính một hạt bụi. Hắn xem cũng không thấy cái kia tiêu tan ma nguyên, ánh mắt tìm đến phía bạch cốt tế đàn nguyên bản vị trí địa phương. Nơi đó hiện tại chỉ còn một cái to lớn càn khôn hố đen, hơi gợn sóng. Đại thánh, xem ra ngươi bên kia cũng sắp rồi. Càn khôn tiên địa bên trong, chiến đấu đã tới gay cấn độ. Càn khôn lão tổ thao túng toàn bộ sức mạnh đất trời, vô tận hư không áp xúc đổ nát. Vạn ngàn càn khôn mảnh vỡ hóa thành sắc bén nhất lưỡi dao, từ bốn phương tám hướng cắn giết hướng về Tôn Ngộ Không. Nhưng mà Tôn Ngộ Không pháp thiên tượng địa, vạn trượng hầu khu kim cương bất hoại, trong tay Hỗn Nguyên chân khí bổng đem tất cả công kích hết mức đập nát. Bản cổ khai thiên công bị hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, thuần túy sức mạnh vỡ diệt và pháp, mặc ngươi muôn vạn thần thông, ta tự một bổng phá đi. Đáng chết, đáng chết. Này Hồ Tôn thân thể có thể nào mạnh đến mức độ như vậy? Càn Khôn lão tổ càng đánh càng là hoảng sợ. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào tự thân nửa bước thánh nhân tu vi, thêm vào này ưu thế sân nhà, bắt Tôn Ngộ Không bắt vào tay. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tôn Ngộ Không thực lực vượt xa hắn dự đoán, để hắn tất cả càn khôn biến hóa đều khó mà triển khai hoàn toàn. Lão Tam Mao, ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Ta lão Tôn còn không dùng được đây. Tôn Ngộ Không cái miệng đó, nhưng là ghê gớm bình thường độc ác. Hắn từ đấu võ, miệng liền vẫn không ngừng lại quá. Trước càn khôn lão tổ còn có thể không nhìn, hiện tại hắn đã là càng ngày càng không thể nhẫn lại. Hồ Tôn chớ có càn rỡ. Lão tổ hôm nay nhất định phải luyện hóa ngươi. Càn Khôn lão tổ nổi giận đùng đùng, toàn bộ càn khôn thiên địa điên cuồng hướng về hắn hội tụ. Hơi thở của hắn cùng vùng thế giới này triệt để dung hợp, phản phất hắn chính là thiên, hắn chính là địa. Càn Khôn chỉ tay, tịch diệt. Một cái phản phất do vô số thế giới sinh diệt ngưng tụ mà thành cự chỉ, điểm hướng về Tôn Ngộ Không, chỉ địa phương, vạn vật quy khư, pháp tắc tan vỡ. Đối mặt này ẩn chứa càn khôn đại đạo bản nguyên một đòn. Tôn Ngộ Không rốt cục thu hồi cập nhà, hỏa nhãn kim tinh bên trong né qua một tia chăm chú. Chơi đủ rồi, cũng nên kết thúc. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, một luồng khai thiên tích địa vô thượng hàm ý tự trong cơ thể hắn thức tỉnh. Hỗn Nguyên chấn khí bỗng bị hắn chậm rãi giơ lên, cổ điện tự nhiên, nhưng phảng phất nặng hơn vạn giới. Bàn cổ khai thiên thức, khai thiên, tịch địa. Cái kia tịch diệt càn khôn cự chỉ, tại đây một đống trước mặt, dường như gặp phải liệt dương băng tuyết. Từ đầu ngón tay bắt đầu, vô thanh vô tức địa từng tấc dập tắt. Ngay lập tức, là toàn bộ càn khôn thiên địa. Vòm trời bị đánh mở, đại địa bị chấn nứt. Cái kia vô số vạn bẹo sinh diệt càn khôn không gian, dường như bị tập trung vào lò nung lưu ly, dồn dập phá nát, tiêu tan. Cái gì? Cái này không thể nào. Càn Khôn lão tổ cảm giác mình cùng Càn Khôn Thiên Địa liên hệ bị một luồng càng thêm bá đạo, càng thêm cổ lao sức mạnh mạnh mẽ chặt đứt. Khai Thiên Thức. Đây mới thực là bản cổ Khai Thiên Thức. Ngoại trừ Nhân Vương, ngươi làm sao có khả năng gặp? Ngươi có điều nửa bước Hỗn Nguyên Đại La, liền Hỗn Nguyên Đại La vẫn chưa hoàn toàn chứng đạo, có thể nào chấp trưởng như vậy đại đạo? Càn Khôn lão tổ đạo tâm hầu như vào đúng lúc này tan vỡ, âm thanh tràn ngập không thể nào hiểu được cùng hoảng sợ. Bản cổ Khai Thiên Thức đặc thù địa phương, chính là ở, nó vừa là một loại cường hãn đến mức tận cùng công pháp, đồng thời cũng là một loại đại đạo. Hắn không cách nào tin tưởng, Tôn Ngộ Không ở lực chi đại đạo ở ngoài, dĩ nhiên có thể ở hợp đạo cảnh trước, nắm giữ loại thứ hai đại đạo. Tôn Ngộ Không gánh cây vậy, cười nhạo nói, "Lão Tam Mao, ngươi biết cái gì? Ai nói cho ngươi một loại đại đạo chỉ có thể tu đến hợp đạo cảnh, mới tham ngộ một loại khác? Ta nhân tộc sinh mà gần đạo, chỉ cần tu hành đúng phương pháp, ngộ tính đầy đủ, đồng thời chấp trưởng nhiều loại đại đạo có gì ngạc nhiên? Là chính ngươi dậm chân tại chỗ, hết ngồi đáy giếng." Đánh rắm. Càn Khôn lão tổ tức giận đến cả người run. Hắn chính là Hỗn Độn Thần Ma chuyển thế, đối với đại đạo tìm hiểu, lại bị một cái hầu tử cười nhạo. Ngươi căn bản không phải nhân tộc, ngươi là linh minh thạch hầu. Tôn Ngộ Không đào móc lỗ thai, trợn mắt khinh bỉ, một mặt xem thường nói: Ta lão tôn sinh ở Hoa Quả Sơn, khéo đông thắng thần châu, tâm hướng về nhân gian, vì nhân gian mà chiến, không phải nhân tộc là cái gì? Nhân Vương đã sớm nói, nhân gian không phải bộ tộc nhân gian, mà là chúng sinh nhân gian. Trong lòng hướng đạo, vì nhân gian mà chiến người, đều có thể là nhân tộc. Liên Nhân Vương muốn thực hiện chúng sinh bình đẳng, người người như rồng chân ý cũng không hiểu. Ngươi này lão tam bao, cũng xứng cùng ta lão tôn là địch, cũng xứng cùng nhân gian là địch. Lời nói này dường như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức Càn Khôn lão tổ nguyên thần chập chờn, càng nhất thời không cách nào phản bác. Ngoại giới chiến trường, đại đường vận nước cường thịnh, nhân đạo khí vận huy hoàng, cũng xuyên thấu qua phá nát Càn Khôn thiên địa tràn ngập đi vào. Tiến một bước áp chế Càn Khôn lão tổ sức mạnh. Hắn nhìn khí thế như cầu vồng, từng bước một áp sát Tôn Ngộ Không. Lại cảm nhận được ngao giáp khí tức chính đang bên ngoài khóa chặt nơi đây, rốt cục triệt để mất đi chiến ý Tôn Ngộ Không. Nhân Vương, lão tổ nhớ kỹ hôm nay nỗi đủ. Đợi đến lão tổ khôi phục hợp đạo cảnh giới, tất báo thù này. Hạ xuống một câu lời hung ác, Càn Khôn lão tổ thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo càn cốt khí, hướng về bốn phương tám hướng trốn chạy mà đi. Càng là liền lưu lại Càn Khôn đại đạo bản nguyên đều không lo được thu hồi, chỉ cầu thoát được tính mạng. Tôn Ngộ Không cũng không có truy đuổi, chỉ là cười hì hì, thu hồi Hỗn Nguyên chấn khí bổng. Ta còn không dùng lực, ngươi liền ngã xuống. Liền chút bản lĩnh này, cũng học người khác lưu lời hung ác. Ngươi chậm rãi quay đầu trở lại, sớm muộn ngươi bản nguyên tất cả đều phải thuộc về nhân gian. Hắn vỗ tay một cái, thân hình loáng một cái, liền đã ra mảnh này sắp triệt để dập tắt phá nát Càn Khôn. Đúng dịp thấy ngao giáp quanh thân long khí tản đi giết chết cuối cùng một đầu yêu ma. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, ánh mắt tìm đến phía dĩ nhiên đại cục đã định tế tái quốc chiến trường. Đường Hoàng Long Kỳ, chính xuyên vào tế tái quốc chỗ cao nhất. Chương 810, ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người. Chương 810, ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người. Tế tái quốc đại thắng, tin chiến thắng dường như mọc ra cánh, thừa dịp nhân đạo khí vận huy hoàng chi phong, cấp tốc truyền khắp Tây Như Hạ Châu phía đông cùng trung bộ rộng lớn cương vực. Đường Hoàng đứng ở tế tái quốc tàn tạ cũng đã cắm đầy đại đường Long Kỳ đầu tượng. Quan sát chính đang quét sạch chiến trường, động viên bách tính đại đường tướng sĩ, trong lồng ngực hào khí căn vân. Đến đây, tự Linh Sơn Cựu Khư trước Thiên Trúc thành phía đông, mênh mông danh giới đã toàn bộ nhét vào đại đường bản đồ. Nhân gian luật pháp ở đây xác lập, nhân đạo hào quang rọi khắp nơi tứ phương. Cái kia nguyên bản nhân ma Phật tàn phá, mà có vẻ rời ra phá nát Tây Như Hạ Châu phía đông. giờ khác này bị người khí vận dường như kim tuyến xuyên châu giống như triệt để liền thành một vùng. Huy hoàng vận nước dường như ấm áp thủy triều, ôn nhu nhưng kiên định địa dội rửa tầm bộ mảnh này chịu đủ đau khổ thổ địa, bắt đầu đem chậm chậm mà kiên định địa chuyển hóa thành chân chính nhân gian thiên đường. Đường hoàng với trung quân phi thành bố trí long trọng tiệc khánh công, khao tam quân tướng sĩ, cũng đường tam tạng một nhóm đón gió tẩy trần, càng là vì nhân gian lần này đại thắng hạ. Phi thành bên trên đèn đuốc sáng choang, tiên nhượng linh quả mùi hương phân tán, tiếng cười cười nói nói sông thẳng trời cao. Các tướng sĩ dỡ xuống giáp trụ, tạm quên huyết hỏa, thưởng thụ đến không dễ thắng lợi cùng an bình. Đường hoàng tự mình nâng chén, kính đường tam tạng, tôn ngộ không, chu bát giới, giết tăng, ngao giáp năm người, cảm khái nói, nếu như không có thánh tăng cùng đại thánh chư vị hết sức giúp đỡ, trâm muốn bình này tế tái quốc, không biết vẫn cần tiêu hao bao nhiêu thời gian, hy sinh bao nhiêu người binh sĩ tính mạng. Này ly, kính chư vị trưởng lão, kính nhân gian chính đạo. Đường tam tạng hai tay tạo thành chữ thập đáp lên nói, bệ hạ nói quá lời, đây là bần tăng việc nằm trong phận sự. Nhân gian khí vận liên kết, vinh nhục cùng hưởng, bệ hạ cùng đại đường tướng sĩ mới là dục huyết phân chiến chi chủ lực. Tôn Nộ không cười hì hì nắm lên một cái khổng lồ tiên đảo gặm một cái, hàm hồ nói, đường hoàng khách khí cái gì, ta lão tôn liền yêu thích đánh những này không có mắt ma tệ tử. Lần sau còn có chuyện tốt như thế, nhớ tới gọi ta. Chu Bát Giới càng là bỏ qua quai hàm, ăn được miệng đầy nước mỡ, cựu sĩ Đinh Ba tựa ở một bên, lẩm bẩm, đó là, bệ hạ ngươi này ngự chủ tay nghề thật là khá tốt. Tiến hội nó vui vẻ ấm áp, tràn ngập thắng lợi vui sướng cùng đối với tương lai mong đợi. Nhưng mà, hết thảy đều không có kết thúc. Cự tế tái quốc vạn dặm xa một nơi hoang vắng khe núi, ma khí ảm đạm, hai đạo thân ảnh chật vật chính mượn đu ám hang động tạm dừng chữa thương, chính là bại trốn đến đây Hắc Liên Thánh Sứ cùng cựu đầu trùng. Cựu đầu trùng ở tế tái quốc mất đi một cái đầu, bị thương không nhẹ, hóa thành hình người lúc nơi cổ vẫn không ngừng thấm huyết. Hắn vẫn nỗ lực tái sinh đầu lâu, lại bị nhân gian khí vận áp chế, tiến độ cực kỳ chậm, ma nguyên hao tổn nghiêm trọng. Hắn âm thanh khàn giọng, tràn ngập án độc cùng hoảng sợ, Thánh Sứ, đón lấy nên làm thế nào cho phải? Hắc Liên Thánh Sứ như cũng là người bí ẩn trang phục, không thấy do nó khuôn mặt cùng vẻ mặt, nhưng nó quanh thân bao phủ đài sen bóng mờ so với trước đạm bạc rất nhiều, khí tức cũng chập trùng không ngừng, có thể thấy được nó tâm tình cũng khó có thể bình tĩnh. Quá sau một hồi lâu hắn mới chậm rãi mở miệng nói, tế tái quốc chi bại không phải chiến chi tội, vô thiên phật tổ sẽ không trách tội, nhưng người ta cũng nhất định phải lấy công chuộc tội mới được. Hắn dừng một chút nói, lần này cũng không phải không thu hoạch được gì. Kim thiền tử phản kháng, để bản tôn nhìn thấy một tia cùng đa bảo như lai có quan hệ nhân quả, chỉ cần theo này một đạo nhân quả là có thể tìm tới đa bảo như lai chuyển thế linh đồng. Nếu chúng ta có thể đem đa bảo như lai chuyển thế linh đồng tóm lại hiến cho vô thiên phật tổ, chính là một cái công lớn. Cựu đầu trùng vốn là có mấy phần hệ bại sắc mặt, giờ khác này cũng trở nên hưng phấn. Phật bất lược kiếp nói tới không phải là 30 năm trước nhân nhân vương một kiếm chết đi những người Phật đà, mà trên người chịu Phật vẫn lượng kiếp khí vận hai vị Phật, một cái là Liên Hoa Sơn Thiền Tông đa bảo như lai, một cái là vô thiên ma Phật. Phật vẫn lượng kiếp chính là Phật pháp đại đạo nội bộ tranh chấp, như thế nào Phật, như thế nào Phật pháp đại đạo. Lần này lượng kiếp sau khi đang có kết luận cuối cùng, 30 năm trước đa bảo như lai ứng kiếp biến tịch chuyển thế vì là linh đồng như đồ chứng đạo, nếu là bọn họ có thể bắt được đa bảo như lai chuyển thế linh bảo thì có thể làm cho vô thiên phật tổ thắng được này một hồi Phật pháp đại đạo tranh chấp, đến lúc đó ma tổ là có thể khôi phục bản thịnh chứng đạo hợp đạo cảnh, khi đó còn sợ gì nhân vương. Hắc Liên Thánh Sứ điều tức chốc lát bắt đầu thôi diễn đa bảo như lai chuyển thế linh đồng nhân quả. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn đắc ý, nói, tìm tới. Hai người ma khí hết mức nội liễm, hóa thân một áo đen lão nhân cùng một khôi ngô hộ vệ dáng dấp, lập tức đột lên kim quang, hướng về thôi diễn khu vực mà đi. Tây Như Hạ Châu đông bắc bộ nơi nào đó, non xanh nước biếc, một cái bốn lượn tiểu đạo duyên dòng suối kéo dài, hoa thơm chim hót, linh khí rạng rỡ. Nơi này là Tây Như Hạ Châu bị đại đường trước hết giải phóng khu vực một trong, 30 năm nghỉ ngơi lấy sức, để trong này cùng Tây Như Hạ Châu cái khác khu vực rất khác nhau. Nơi này cùng Nam Tiệm Bộ Châu đại đường nhân gian đã giống nhau như lúc. Phần lớn khu vực vẫn như cũ tồn tại căng thẳng bầu không khí hoàn toàn không hợp. Lúc này, có ba bóng người chính chậm rãi trong lúc đi lại, thưởng thức ven đường phong cảnh. Dẫn đầu một vị nam tử, dung nhan tuấn tú, ngạch một đạo màu vàng thụ ngân vì đó thêm mấy phần uy nghiêm. Thân mang giáp bạc áo bào đen, khí độ bất phàm, chính là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn. Bên cạnh hắn một vị nữ tử, thân mang thanh nhã cung trang, dung mạo dịu dàng tú lệ, khí thế quanh người tình khiết mà an lành, chính là Kỳ Muội Dương Tiễn. Huynh muội trung gian, nhưng là một người mỹ phụ, chính là huynh muội chi mẫu, Giao Cơ. 30 năm trước Tây Lương quốc quốc chủ, Vân Hoa. 30 năm du lịch, Vân Hoa ở nhân gian khí vận động viên cùng trị liệu dưới, dĩ nhiên thoát khỏi luân hồi chuyển thế ảnh hưởng, khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Bây giờ đối với nàng mà nói, trải qua kiếp nạn, một nhà đoàn tụ, du dương hồng hoàng, cộng hưởng tiên luân, quả thật thế gian vui sướng nhất việc. Nàng cũng nghĩ tới, để nhi nữ sớm một chút đi giúp đại đường tác chiến, lấy tận cùng nhân gian thần tử bản phận. Nhưng nàng nói ra hai lần nhân vương bệ hạ, đều trực tiếp một cái tát đánh ở Dương Tiễn trên người. Tội danh, bất hiếu. Cuối cùng, Giao Cơ chỉ có thể dở khóc dở cười tiếp thu nhân vương ý tốt. Mẫu thân, ngươi xem này khê bên trong linh ngư, đúng là rất có vài phần linh khí. Dương Tiễn chỉ vào suối nước, ngữ khí ôn hòa, cùng trên chiến trường cái kia mặt lạnh sắt thần như hai người khác nhau. Ở nhà mặt người trước, hắn không hề bảo lưu điệu bày ra ôn nhu một mặt. Giao Cơ cười gật đầu, đúng đấy, xem ra nơi này quả nhiên đã cùng đại đường nhân gian như thế. Dương Tiễn ngạo nghễ nói, đại vương đã sớm chiêu cáo thiên địa, nhật nguyệt chiếu, đều vì nhân gian. Không chỉ Tây Mưu Hạ Châu muốn trở thành nhân gian, cái kia Bắc Câu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Cửu Thiên Thập Địa, Chu Thiên Tinh Không, sớm muộn đều vì nhân gian. Dương Thiền ở một bên che miệng cười khẽ. Sau đó nàng sóng mắt lưu chuyển, nhìn thấy phía trước có một nơi trang tử. Liên nhẹ giọng mở miệng, nói: "Mẫu thân, nhị huynh, phía trước tựa hồ có cái trang tử, khói lửa khí tức khá đủng, chúng ta không bằng đi nghỉ đi chân." "Được, đều nghe Thiền Nhi." Giao Cơ cùng Dương Tiễn đồng thời gật đầu. Nhưng mà, đang lúc này, hai đạo đen tối lưu quang sẽ qua, rơi vào cách đó không xa, hiển hóa ra hai tên khí thế tối tăm tu sĩ. Bọn họ cũng không thèm nhìn tới Dương gia một nhà ba người, trực tiếp hướng về phía trước trang tử đi đến. Nhưng mà, Dương Tiễn nhưng bước chân bỗng dưng một trận, Ngạch Thiên nhãn rộng mở ra. Một đạo bóng ánh kim quang chiếu phá hư không, trong nháy mắt đem phía trước cái kia hai cái tối tăm tu sĩ ngụy trang, nhìn cái thông suốt. Dương Tiễn hơi nhướng mày, trên mặt ôn hòa giết hết, thay vào đó chính là một mảnh băng lãnh tốc giết. Lớn mật yêu ma, ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người. Chương 811, Dương gia huynh muội, chẳng yêu trừ ma. Chương 811, Dương gia huynh muội, chẳng yêu trừ ma. Non xanh nước biếc, sắc cơ đột nhiên nổi lên. Dương Tiễn thanh như hàn băng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn một bước bước ra, đã che ở mẫu thân cùng muội muội trước người, giáp bạc áo bào đen không gió mà bay. Lạnh lẽo sát khí bao phủ mà ra, đem bốn phía an lành yên tĩnh bầu không khí phá tan thành từng mảnh. Cái kia hai tên mới vừa hiện ra thân hình ma đầu, tự nhiên là ngụy trang sau Hắc Liên Thánh Sứ cùng Cựu Đầu Trùng. Hai người nghe được Dương Tiễn lời nói, đều là ngẩn ra. Bọn họ vạn không nghĩ đến tại đây nhìn như tầm thường sơn giã khu vực, càng sẽ bị người liếc mắt nhìn ra căn nguyên. Hơn nữa đối phương khẩu khí to lớn, phản phất bọn họ chỉ là tiện tay có thể ép run dế. Mà bọn họ nhìn về phía ba người kia, có điều là tầm thường nhân gian tu sĩ thôi. Nhân gian những ngày run dế, căn bản không biết trời cao đất rộng, lại dám đối với bọn họ bất kính. Cựu Đầu Trùng vốn là nhân trọng thương mà lòng dạ không thuận, giờ khắc này bị một cái vô danh tiểu tốt quá lớn, nhất thời giận tí mặt, còn lại tám viên đầu lâu bóng mờ ở phía sau giữ tợn lấp lóe, tê thanh nói, nơi nào đến mắt không mở đồ vật, cũng dám cản bản tọa đường đi. Cũng ngay, hắn tuy bị thương, nhưng Hỗn Nguyên Kim Tiên ngạo mạn vẫn còn, giơ tay chính là một đạo tanh hôi ô uế độc sát ma quang đánh ra, muốn đem Dương Tiễn trực tiếp hóa thành máu mủ. Hắc Liên Thánh Sư nhưng tâm tư kín đáo một ít, hắn trong mắt màu trắng đảo qua Dương Tiễn ba người, muốn nhìn xuyên ba người căn nguyên. Nhưng mà, ở hắn không nhìn thấy thị giác bên trong, Dương Tiễn bên người, Bảo Liên Đăng tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Bảo Liên Đăng, tứ đại thiên đăng đứng đầu, nắm giữ thất bảo diệu hỏa, một khi tế lên, có thể thiêu cháy tất cả không khiết. Bảo Liên Đăng còn có ẩn dấu kỳ chủ tất cả khí tức cùng nhân quả khả năng. Dương Thiền biết mẫu thân nghĩ tới một ít phàm nhân sinh hoạt, vì lẽ đó vẫn đang dùng Bảo Liên Đăng ẩn dấu một nhà ba người khí tức nhân quả. Nhưng không ngờ, hôm nay gặp phải hai cái ma đầu, nhân duyên tế hội địa làm cho đối phương không thể ngay lập tức nhận ra cả nhà bọn họ ba thành. Trước mắt ma đầu đột nhiên gây khó khăn, nàng lập tức che ở mẫu thân trước người. Mẫu thân thực lực còn lâu lắm mới khôi phục cường thịnh, chỉ là kim tiên cảnh mà thôi. Ngay ở Dương Tiễn che ở mẫu thân trước người đồng thời, Dương Tiễn khoe miệng lại làm giấy lên một vệt băng lạnh trầm biếm. Hắn nhìn Cựu Đầu Trùng cái kia đủ để ăn mòn đại la kim tiên nguyên thần độc sát ma quang, hư lạnh nói, chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang. Hắn thậm chí không có sử dụng binh khí, chỉ là chập ngón tay như kiếm, tùy ý vạch một cái. Một đạo sắc bén kình khí bỗng dưng sinh ra, ẩn chứa bản cổ khai thiên công cái kia phá diệt vạn pháp hàm ý, đi sau mà đến trước, dễ dàng đem cái kia độc sát ma quang từ bên trong bổ ra, còn lại thế không suy, chém dọc Cựu Đầu Trùng. Cựu Đầu Trùng ngơ ngác biến sắc, vội vàng tế lên một mặt ma cốt tấm khiên chống đối. Kinh khí chém ở trên khiên, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang. Ma cốt tấm khiên kịch liệt rung động, ánh sáng ảm đạm, càng bị chém ra một đạo sâu sắc dấu vết. Cựu Đầu Trùng càng bị này cố lực lượng khổng lồ chấn động đến mức khí huyết sôi trào, lảo đảo lùi về sau, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Bàn cổ khai thiên công, ngươi là nhân vương thủ hạ. Bây giờ, bàn cổ khai thiên công uy danh đã thịnh truyền hồng hoang. Hơn nữa gia thiên tiên thần đều biết, có thể đến nhân vương truyền thừa, tu luyện bàn cổ khai thiên công người, đều là nhân vương bên người tín nhiệm nhất trọng thần. Hắc Liên Thánh Sứ cùng Cựu Đầu Trùng giờ khắc này mới ý thức tới, trước mắt này giáp bạc áo bào đen nam tử tuyệt đối không phải tầm thường tu sĩ nhân tộc. Nhị huynh, cùng bọn họ nhiều lời cái gì? Cỡ này mang nghiệt, làm mau chóng bắt, để tránh khỏi quá yếu nhiễu bất tính. Dương Tiễn nhẹ giọng mở miệng, âm thanh vẫn như cũ ôn nhu, nhưng mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định. Nàng tiến lên một bước, cùng Dương Tiễn đứng song vai, trong tay Bảo Liên Đăng hiện ra. Trong phút chốc, yên tĩnh an lành rồi lại mênh mông vô biên ánh sáng bao phủ ngàn dặm. Dương Tiễn gật gật đầu, nói, tiểu muội bảo vệ cẩn thận mẫu thân. Hai người này ma đầu giao cho vi minh. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí thế ầm ầm bạo phát. Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao uy thế khủng bố dường như núi cao, ầm ầm giáng lâm. Trong nháy mắt đem vùng thế giới này phong tỏa. Hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng chiến giáp, tam tiêm lưỡng nhận đao, khai sơn phủ, phân thủy kiếm, từng cái xuất hiện. Hắc Liên Thánh Sứ cùng Cựu Đầu Trùng cuối cùng đem Dương Tiễn cùng Dương Thiền nhận ra. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, Dương Tiễn. Đại Thương Y Bộ Thượng Thư, Dương Thiền. Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao. Hai người hầu như muốn đem con người trừng đi ra. Làm sao tùy tùy tiện tiện, ngay ở Tây Mưu Hạ Châu, gặp phải hai người này sát tinh. Đây chính là nhân vương giới trướng, được coi trọng nhất thần tử một trong. Dương Tiễn tự không cần phải nói, đến nhân vương thân truyền bản cổ khai thiên công, bản cổ khai thiên thức, thậm chí nó bên người hao thiên quyển, cũng phải nhân vương ban ân thượng cổ hùng ngao huyết. Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao thực lực, bất cứ lúc nào có khả năng chứng đạo Hỗn Nguyên đại la. Mà Dương Tiễn, đến Tam Hoàng truyền thừa kỳ hoàng đại đạo sau, lại trở thành Hoa Hoàng thánh nhân đích truyền, nắm Bảo Liên Đăng. Tuy rằng hầu như không có nàng ra chiến trường chiến tích, nhưng Hồng Hoang thị truyền, có Dương Tiễn ở, nàng không cho ai chết, ai sẽ chết không được. Như vậy một cái tập ý đạo cùng sinh mệnh đại đạo cùng kiêm hỗn nguyên kim tiên, một khi bên người có một cái giúp đỡ, có thể phát huy được sức mạnh, đủ khiến bất kỳ gia thiên tiên thần kiên kỵ. Hắc Liên Thánh Sứ chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Dương Tiễn cũng mặc kệ đối phương có hay không nhận ra mình, hắn kỳ thực cũng không biết Hắc Liên Thánh Sứ cùng cựu đầu trùng thân phận. Nhưng đối phương cái kia lệ thuộc vào vô thiên ma Phật khí tức, hắn há có thể không nhận ra. Hắn phục đương lệnh, vẫn làm bạn mẫu thân du lịch, nhưng thật gặp phải vô thiên thủ hạ, nhưng cho tới bây giờ không hạ thủ lưu tình quá. Ma trướng, đáng chém. Dương Tiễn thân hình loáng một cái, đã xuất hiện ở cựu đầu trùng trước mặt, trong tay tam tiêm lượng nhận đao, đã chém xuống. Đơn giản một chém, nhưng ẩn chứa vỡ toái tinh thần, phá diệt vạn pháp sức mạnh kinh khủng. Chính là bản cổ khai thiên thức thứ nhất. Cựu đầu trùng hồn phi phách tán, tám thủ thể khiếu, phục lên ra các loại thiên phú thần thông nỗ lực chống đối, đồng thời thân hình điên cuồng chợt lui. Cho tới vừa thấy mặt đã dùng bản cổ khai thiên thức sao? Hắn điên cuồng chợt lui, muốn né ra Dương Tiễn này một chém. Nhưng mà, khai thiên thức trốn không thoát. Tam tiêm lưỡng nhận đao chém xuống, độc hỏa dập tắt, hàn băng đổ nát, phủ độc tăng dã. Cựu đầu trùng biến ảo mà lên 10 cái cánh tay, bị trực tiếp chặt đứt. Cựu đầu trùng đau đến phát sinh tiếng rít. Hắn bản thể nhìn như chín thủ một thân, nhưng kỳ thực hắn là chín thủ chín thân, chỉ là mặt khác tám thân vẫn ẩn núp lên thôi. Vì lẽ đó, hắn biến ảo làm người lúc, kỳ thực là chín thủ thập bát thủ. Trước ở tế tái quốc lúc, hắn tổn thất một cái đầu, nhưng thân thể không hư, biến ảo hình người sau, 18 cánh tay đều ở Dương Tiễn một đòn, liền đem 10 cái cánh tay chém xuống. Hắn thống khổ mà tuyệt vọng phát hiện, bị khai thiên thức chém tới cánh tay triệt để mà dập tắt, không có bất kỳ tái sinh khả năng. Không lộ như thế thống khổ, để hắn rốt cục mất đi lý trí, liều mạng hiện ra chân thân. Một đầu to lớn dường như gò núi, chỉ còn dư lại 8 cái đầu lâu cựu đầu trùng xuất hiện ở sân giã. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trước mắt. Một bên Hắc Liên Thánh Sứ thậm chí chưa kịp trợ giúp cựu đầu trùng. Chờ hắn khi phản ứng lại, một đạo ánh sáng dịu dịu nhưng hướng về hắn quay đầu cháo hạ xuống. Tinh thế liên hoa chiếu khắp U Minh. Chương 812, bị thiên khắc ma đầu. Chương 812, bị thiên khắc ma đầu. Dương Thiển tế lên Bảo Liên Đăng, quanh thân đạo âm mịt mở mà lên. Bảo Liên Đăng đột nhiên ánh sáng màu xanh đại thịnh, hóa thành một đóa to lớn tinh khiết liên hoa bóng mở, trôi nổi với không, xoay chậm chậm. Nhu hòa nhưng không thể chống cự tịnh thế thanh huy dường như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, trong nháy mắt bao phủ Hắc Liên Thánh Sứ. Hắc Liên Thánh Sứ phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên, quanh thân cái kia vốn là đạm bạc diệt thế Hắc Liên bóng mở, gặp phải này tịnh thế thanh huy, dường như gặp phải khắc tinh giống như kịch liệt cơn sóng, xì xì băng vọng, bốc lên từng trận khói đen. Hắn chỉ cảm thấy tự thân ma nguyên dường như bị tập trung vào lò nung băng tuyết, nhanh chóng tăng dã, vận chuyển lên vướng víu vô cùng, liền nội quang đều khó mà duy trì. Bảo Liên Đăng chính là tịnh thế Bạch Liên biến thành, chuyên khắc tất cả thai hỏa ma khí, chính là trong tay hắn diệt thế Hắc Liên trời sinh khắc tinh. Dương Tiễn Tử vừa mới bắt đầu liền không lo lắng Hắc Liên Thánh Sứ có thể đối với tiểu muội tạo thành uy hiếp gì. Nếu là cái khác Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh ma đầu, hắn còn muốn lo lắng một hồi. Dù sao tiểu muội không am hiểu chính diện chiến đấu, nhưng hắn khi thấy Hắc Liên Thánh Sứ bên người hiện lên diệt thế Hắc Liên bóng mở lúc, hắn liền không lo lắng. Này Hắc Liên Thánh Sứ nhất định bị tiểu muội khắc chết, hắn không cần phải để ý đến. Dương Tiễn cũng không thèm nhìn tới Hắc Liên Thánh Sứ, chỉ là ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia hiện ra chân thân cựu đầu trùng, lãnh đạo nói, hóa ra là thượng cổ dư nghiệt cựu đầu trùng. Cựu đầu trùng nắm giữ thượng cổ hung thú huyết thống, nhưng không phải chân chính thượng cổ hung thú, không phải yêu không phải ma, không phải quỷ không phải quái. Tâm thương thủ đoạn, đánh bại nó dễ dàng, như muốn chém giết rất khó. Nhưng cặp đôi này Dương Tiễn tới nói, vừa bạn ngược lại. Hào Thiên Quyển, bên cạnh hắn hư không nứt ra, thân như bạch tượng Hào Thiên Quyển từ bên trong lao ra. Nhị ca, tất cả giao cho ta. Một luồng hung lệ khí tức từ trên thân Hào Thiên Quyển bộc phát ra. Hắn vốn là như bạch tượng bình thường thân thể khổng lồ, giờ khắc này càng là đón gió liền trường. Trong chớp mắt, liền hóa thành thân cao mấy trăm ngàn trượng, răng nanh dữ tợn, nước dãi nhỏ xuống ăn mòn đại địa thượng cổ hung ngao. Thượng cổ hung ngao huyết thống, tìm hiểu tham thực đại đạo, có thể thôn vệ tất cả vật còn sống. Hào Thiên Quyển phát sinh một tiếng quyền hao, mở ra cái miệng lớn như chậu máu liền hướng cựu đầu trùng vệ đi. Cựu đầu trùng đang nhìn đến Hào Thiên Quyển hóa thành thượng cổ hung ngao lúc, liền lập tức tỉnh lại. Hắn vào lúc này mới nhớ tới đến, Hào Thiên Quyển nhưng là bị người ban ân quá thượng cổ hung ngao máu tồn tại. Năm đó nhật thực lúc, Hào Thiên Quyển lấy thực nguyện cử chỉ, hành cứu nguyện chi thực, nhất chiến thành danh. Hắn mới vừa bởi vì to lớn thống khổ, dĩ nhiên đem việc này quên đi. Toàn bộ hồng hoang, tối khắc chế hắn chính là Hào Thiên Quyển. A thời khắc này, hắn hầu như muốn đem ruột hối thanh. Hắn liều mạng mà đem sở hữu các loại thần thông đập về phía Hào Thiên Quyển, nỗ lực ngăn trở nhất thời, lấy chờ tìm cơ hội bỏ chạy. Nhưng lúc này đã muộn. Hào Thiên Quyển cái miệng lớn như chậu máu thôn thiên vệ địa, đem sở hữu thần thông đạo pháp một cái nuốt vào. Sau đó, cái kia đã từng thực nguyện miệng lớn, một cái cắn xuống. Răng nhọn hợp lại một khắc, tiếng nổ vang rền như cựu tiêu lôi minh. Sau đó chính là làm người sợn cả tóc gáy tiếng nhai nuốt vang lên. Cựu đầu trùng phát sinh thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết, một cái đầu lâu dĩ nhiên bị Hào Thiên Quyển mạnh mẽ lôi kéo hạ xuống, nuốt vào trong bụng. Hào Thiên Quyển trong đôi mắt hung tính nổi lên, tham thực đại đạo một khi bắt đầu nuốt, trước mắt đồ ăn bất tận, liền chắc chắn sẽ không đình chỉ. Có điều chốc lát công phu, ở thê thảm tuyệt vọng tiếng hét thảm bên trong, cựu đầu trùng còn lại đầu lâu bị Hào Thiên Quyển một viên tiếp nối một viên địa cắn nát, thôn vệ. Cuối cùng, chỉ còn giữ lại một viên chủ đầu lâu cựu đầu trùng, khí tức bể bại tới cực điểm, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn cắn răng một cái, dĩ nhiên chủ động nổ đứt đoạn mất cái cuối cùng đầu lâu. Đầu lâu kia trong nháy mắt đột lên huyết quang, liền muốn rời xa. Đây là hắn cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, giơ tay đưa kéo, một thanh kim quang dạng rỡ thần cung cùng một viên ánh bạc sáng lạn viên đạn xuất hiện ở trong tay. Hán Dương cung đáp đạn, động tác nước chảy mây trôi, nhắm vào cựu đầu trùng cái kia một viên cuối cùng đầu lâu. Đại vương có lệnh, họa loạn nhân ra người, giết không tha. Đạn bạc hóa thành một đạo xé rách trời cao lưu quang, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền đến. Cựu đầu trùng con ngươi đột nhiên co lại, chỉ kịp phát sinh một tiếng ngắn ngủi gầm rú. Cái kia viên đầu lâu to lớn liền ầm ầm nổ tung, trắng đỏ đổ vật tung tóe, ma huyết phun. Hao Thiên Quyền phát hiện hắn nhất thời thần thờ, dĩ nhiên suýt chút nữa để cựu đầu trùng chạy trốn, còn muốn chủ nhân ra tay, điều này làm cho hắn giận tím mặt. Hắn phát sinh gầm lên giận dữ, cái miệng lớn như chậu máu bao phủ ngàn dặm, một cái phệ dưới. Sau đó hình ảnh, Dương Tiễn quyết định không nhìn. Hao Thiên mỗi một lần ăn uống sau, hắn đều muốn hai ngày ăn không vô đồ vật. Từ Dương Tiễn ra tay, đến cựu đầu trùng đến tội, có điều ngăn ngắn mười mấy tức thời gian. Một vị nắm giữ thượng cổ hung thú ma đầu, liền dễ dàng như thế địa bị chém giết tại chỗ. Một bên khác, Hắc Liên Thánh Sứ nhìn ra vãi cả linh hồn. Hắn bị Dương Tiễn bảo liên đang khắc chế, cựu đầu trùng bị Hao Thiên khuyến khắc chế. Bọn họ đây là đi rồi cái gì vận? Chỉ là tới bắt cái chuyển thế linh đồng, dĩ nhiên liền gặp phải như vậy khắc chế sự tồn tại của bọn họ. Cái ý niệm này đồng thời, hắn nhất thời kinh hãi. Lẽ nào, Nhân Vương đã biết bọn họ ở Đa Bảo Như Lai chuyển thế linh bảo, vì lẽ đó sớm để Dương Tiễn huynh muội ở đây mai phục. Hắc Liên Thánh Sứ nhất thời kinh sợ đến nguyên thần run rẩy. Dù cho hôm nay chết đi ở đây, hắn cũng không sợ. Hắn bản nguyên ở Vô Thiên Phật Tổ trong tay, hắn có thể chết mà phục sinh. Nhưng bất cứ chuyện gì, một khi cùng Nhân Vương có trực tiếp liên quan, vậy thì đại sự không ổn. Hắc Liên Thánh Sứ liều mạng thôi thúc diệt thế Hắc Liên, nỗ lực phá tan Bảo Liên đang tịnh thế thanh huy phong tỏa, nhưng căn bản không thể ra sức. Trái lại tự thân ma nguyên bị nhanh chóng tinh chế, thương thế càng ngày càng nặng. Hắn biết, không đi nữa, cái kế tiếp có thể cơm chó chính là hắn. Càng quan trọng chính là, hắn ở đây chết đi, vậy thì triệt để bỏ qua Đa Bảo Như Lai chuyển thế linh đồng. Dương Tiễn, Dương Tiễn, mối thù hôm nay, bản tôn nhớ rồi. Liều mạng chết đi, cũng nhất định phải đem cái kia chuyển thế linh đồng bắt đi. Thực sự chảo không đi nói, liền muốn chém giết. Hắn phát sinh một tiếng oán độc vô cùng gào thét, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một cái bản mệnh ma huyết chiếu vào Hắc Liên trên. Hắc Liên u quang lóe lên, đột nhiên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ lực đẩy, tạm thời đem tịnh thế thanh huy mở ra một tia. Mà Hắc Liên Thánh Sứ bóng người thì lại trong nháy mắt này trở nên mơ hồ. Một đạo hầu như trong suốt bóng mờ từ bên trong phân ra, lặng yên không một tiếng động địa chui xuống đất, hướng về Kiều Gia Trang phương hướng điên cuồng bỏ chạy. Tại chỗ chỉ để lại một cái khí tức nhanh chóng lùi bại thể xác ở Bảo Liên đăng hào quang bên trong khổ sở chống đỡ. Ma đạo giải thể chi pháp, ma đầu kia ở Vô Thiên bên kia phải là một trọng yếu nhân vật, bằng không không thể sẽ như vậy cao thâm ma đạo thần thông. Dương Tiễn Tiên nhãn quét qua, liền đã nhìn thấu nó chân thân trốn chạy phương hướng. Đúng là bọn họ khi đến cảm ứng được cái kia nơi pháo hoa cường thịnh trang tử. Mẫu thân, tiểu muội, ma đầu này chân thân hướng về cái kia trang tử đi tới, sợ là muốn đối với bách tính bất lợi. Chúng ta đuổi theo. Hắn không lo lắng chút nào cái kia lưu lại thể xác. Một cái trống rỗng xác, cho Hao Thiên Quyền làm một người điểm tâm, cũng không đủ nửa cái. Bảo Liên đang dưới, nó hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Dương Tiễn gật đầu, thu hồi Bảo Liên đang phần lớn uy năng. Hao Thiên Quyền lập tức đi đến một cái đem cái kia ma sắc nuốt vào. Sau đó, người một nhà đột lên kim quang, đuổi Hắc Liên Thánh Sứ mà đi. Chương 813, đây là một cái bẫy. Chương 813, đây là một cái bẫy. Tiểu gia trang ở ngoài, dòng suối nhỏ róc rách, tơ liễu khẽ dương lên. Trang khẩu dưới cây cổ thụ, hai nam một nữ chính ngồi vây quanh bàn đá, nói cười yến yến. Hai tên nam tử đã là tam thập nhi lập tuổi tác, nhưng đối với bây giờ nhân tộc mà nói, 30 tuổi vừa mới bắt đầu. Trong đó một vị nam tử, trên người mặc cẩm tú hoa bảo, khuôn mặt tuấn tú, mặt mày tự mang một luồng ôn hòa trí tuệ thiền ý. Một chàng trai khác, nhưng là ăn mặc bố ý, một thân áo bào giặt hồ đến đặc biệt sạch sẽ, dáng người kiên cường, ánh mắt sắc bén như kiếm. Còn nữ kia tử, nhưng là cái xem ra chỉ có 7-8 tuổi đại bé gái. Bé gái trải lên song nha kế, ăn mặc một thân ngâu hà sắc tiên quần, đúc từ ngọc, một đôi mắt to linh động giảo hoạt. Cái kia bé gái nâng còn có mấy phần trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, cười dịu dàng mà nhìn hai nam tử ở đối với thơ. Hoa phục nam tử hơi suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, Khê Vân mới nổi lên nhập chính cát. Bố y nam tử lập tức tiếp lời, âm thanh trong sáng, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Hoa phục nam tử đón thêm nói, thuyền cô độc mũ rơm câu cuối thu. Bố y nam tử trầm ngâm mười tức, mới mở miệng nói, thuyền cô độc mũ rơm câu cuối thu. Bé gái vỗ tay nhỏ, cười duyên nói, tiểu linh nhi đại thúc thắng, lam thải hòa đại thúc thua nha. Chậm rồi, chậm rồi. Hoa phục nam tử cùng bố y nam tử đồng thời lộ ra cười yếu ớt. Bố y nam tử càng là giơ hai tay lên, cười nói, được rồi, ta lại thua. Này hai tên nam tử chính là Đa Bảo Như Lai chuyển thế linh đồng, tiểu linh nhi, cùng với ở Nhân Vương an bài xuống, chuyển thế vì là kiểu gia trang quản sự chi tử, cùng tiểu linh nhi cùng lớn lên, thân như huynh đệ cận bệ. Cho tới bé gái này, tự nhiên chính là theo kiểu linh nhi nhân quả mà đến mật tịch. 30 năm trôi qua, tiểu nha đầu này một chút cũng không thay đổi. Nàng tìm hiểu tính trẻ con chi đạo, chỉ cần nàng không muốn lớn lên, nàng liền vĩnh viễn sẽ không lớn lên. Có Nhân Vương gia gia thương yêu, có cha mẹ thương yêu, có nhiều như vậy ca ca tỷ tỷ thương yêu, nàng quyết định vĩnh viễn không dài đại. Tiểu linh nhi cùng Lam Thải Hòa thời khắc bây giờ đều không có khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng coi như vậy, bọn họ cũng có thể nhìn ra nguyệt tịch đặc thù địa phương. Dù sao, 30 năm đều không giải đại hải tử, này đặt ở đại đường nhân gian đều hơi cường điệu quá, chớ đừng nói chi là Tây Như Hạ Châu. Nhưng bọn họ xưa nay không đề cập tới việc này, liền đem tất cả coi như chuyện đương nhiên. Tiểu gia một nhà đều đối với nguyệt tịch cực kỳ sủng ái, hoàn toàn là đem xem là trong nhà một phần tử tới đối xử. Ngay ở ba người bầu không khí hòa hợp, tiếng cười cười nói nói thời gian, một đạo cực kỳ đen tối vặn vẹo ma ảnh, dường như hoàng không chọn đường chó mất chủ, đột nhiên từ lòng đất chui ra, rơi vào trang trước, hiện hóa ra Hắc Liên Thánh Sứ vô cùng chật vật bóng người. Hắn đầu tiên là nghi ngờ không thôi địa quay đầu lại liếc mắt một cái, cảm ứng được Dương Tiễn một nhà cấp tốc đến gần khí tức, sợ đến hồn phi phách tán. Lại quay đầu nhìn thấy dưới cây ba người, đặc biệt là cảm nhận được Tiểu Linh Nhi trên người, cái kia tinh khiết nhưng mịt mở thiền tông Phật tính lúc. Trong mắt màu trắng bên trong nhất thời bùng nổ ra mừng như điên cùng tham lam. Chuyển thế linh đồng, Phật tổ phù hộ. Hắn mới vừa rồi còn lo lắng, không kịp tìm tới chuyển thế linh đồng, nhưng không nghĩ đi ra liền chính xác gặp phải. Như vậy, hắn thì có thời gian thoát khỏi Dương Tiễn huynh muội. Tuy rằng hắn giờ khắc này trọng thương tại người, thực lực mười không còn một, nhưng đối phó với mấy cái phàm nhân, vẫn là dễ như trở bàn tay. Đa bảo Như Lai chuyển thế linh đồng, đang khôi phục trí nhớ kiếp trước, chỉ có thể là phàm nhân, không thể tu luyện. Hắc Liên Thánh Sứ âm tà độc ác ánh mắt, rơi xuống Tiểu Linh Nhi trên người. Chỉ cần nắm lấy chuyển thế linh đồng, lập tức trốn xa, nếu là không kịp mang đi, liền trực tiếp chém giết. Cho tới bên cạnh hai người, thuận lợi bóp chết chính là. Hắn căn bản không kịp nhìn kỹ hai người khác căn nguyên, trực tiếp quát chói tai một tiếng. Tế nâng lên trong tay tia sáng kia ảm đạm màu đen liên bao, hóa thành một con ma khí bàn tay lớn, trực tiếp chụp vào Kiều Linh Nhi. Ma đầu ngươi dám? Ngay ở Hắc Liên Thánh Sứ ra tay trước mắt, Lam Thải Hòa dĩ nhiên nổi lên. Hắn nhìn như tầm thường trong thân thể, đột nhiên bùng nổ ra bàng bạc mênh mông pháp lực, thình lình đã là cảnh giới đại la kim tiên. Một thanh không biết từ chỗ nào xuất hiện bảo kiếm, đột nhiên hạ xuống trong lòng bàn tay. Nó ánh kiếm như rồng, réo rắt kiếm reo vang vọng cửu tiêu, một luồng đường hoàng hùng vĩ, phá tà chu ma lạnh lẽo kiếm ý phóng lên trời. Chính là hắn đời thứ 6 hóa thân làm cái nhiếp, do Nhân Vương tự mình luyện hóa lên cấp bên người chi kiếm. Hạo nhiên một kiếm, chu tà. Lam Thải Hòa giữa hai lông mày tất cả đều là lẫm liệt chính khí, ánh kiếm hóa thành màu vàng cầu đồng, tinh chuẩn vô cùng chém về phía cái kia ma khí bàn tay lớn. Uyên Hồng chính là Nhân Vương tử thụ chuyên môn vì Lam Thải Hòa tự mình luyện chế, bên trong không chỉ chất chứa có một tia hiên viên kiếm khí, còn có một đạo Nhân Vương khí vận. Mặc kệ Lam Thải Hòa luân hồi mấy đời, chỉ cần nó trong lòng như cũ duy trì chính nghĩa, lấy bảo vệ làm nhiệm vụ của mình. Như vậy Uyên Hồng dưới kiếm, không có gì không chém. Cái kia ma khí bàn tay lớn, dường như gặp phải khắc tinh bình thường, bị dễ dàng từ bên trong chém ra, anh kiếm còn lại thế không suy, chém thẳng vào Hắc Liên Thánh Sứ mặt. Hiên Viên kiếm ý, Nhân Vương khí vận. Sao có thể có chuyện đó? Hắc Liên Thánh Sứ sợ đến vãi cả linh hồn, đội vàng đột nhiên phiến diện thân thể. Hắn một cánh tay càng bị sóng vai chặt đứt, mang theo màu đen ma huyết bay lên. A! Hắc Liên Thánh Sứ phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin tưởng. Đúng rồi, đúng rồi. Nơi này tất cả đều là Nhân Vương bày xuống cả bẫy. Bên ngoài có Dương Tiễn huynh muội. Này bên trong trang, chuyển thế linh đồng bên người, còn có một cái nắm giữ Hiên Viên kiếm ý cùng Nhân Vương khí vận tồn tại. Hắc Liên Thánh Sứ bỏ đi nguyên bản sở hữu ý nghĩ, chỉ còn dư lại duy nhất ý nghĩ, trốn, lập tức trốn. Đây là một cái bẫy. Nhưng ngay ở hắn xoay người chuẩn bị thoát đi lúc, Ma Nghiệt nhận lấy cái chết. Bầu trời truyền đến một tiếng dường như lôi đình gầm lên. Dương Tiễn một nhà dĩ nhiên chạy tới. Dương Tiễn cũng không quen biết chuyển thế sau Kiều Linh Nhi cùng Lam Thải Hòa. Nguyệt Tịch tính trẻ con chi đạo, cũng nhất định nàng không muốn bại lộ thân phận, dù cho là thánh nhân đều không nhìn ra đầu mối đến. Liên theo Dương Tiễn, vậy thì là Hắc Liên Thánh Sứ dám đối với bách tính bình thường ra tay, thậm chí còn có vung xuống tiểu bé gái ở đây. Hắn nhất thời nổi giận đùng đùng, ngạch thiên nhãn kim quang bắn mạnh, trong nháy mắt phong tỏa đất trời bốn phía. Giáp bạc áo bào đen bóng người dường như thiên thần giáng thế, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao uy thế không chút nào bảo lưu địa thả ra ngoài. Một quyền cách không đánh về Hắc Liên Thánh Sứ, quyền ý khóa chặt, không thể tránh khỏi. Hắc Liên Thánh Sứ giờ khắc này thực sự là lâm vào tuyệt cảnh. Trước có thần bí kiếm tu, sau có sát thần Dương Tiễn, bên cạnh còn có mắt nhìn chằm chằm Dương Tiễn cùng giao cơ. Hắn cụt tay nơi ma máu me, thực lực hạ xuống thấp nhất, đối mặt Dương Tiễn này nén giận một đòn, căn bản vô lực chống đối. Trong tuyệt vọng, ánh mắt của hắn điên cuồng nhìn quét, đột nhiên nhìn thấy cách hắn gần nhất, tựa hồ bị dọa ngốc Nguyệt Tịch. Hắn gào thét một tiếng, hoàn hảo cái tay kia ma chảo nhanh thám, vồ một cái về phía Nguyệt Tịch mềm mại cổ, y đồ đem bắt làm con tin. Tiểu nha đầu, có trách thì chỉ trách ngươi mệnh không được. Trên mặt hắn lộ ra dữ tợn mà nụ cười đắc ý, phản phất nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Hắn một cái hạn chế Nguyệt Tịch, lạnh lùng nói, Dương Tiễn, ngươi muốn này tiểu cô nương chết sao? Chương 814, bị tức chết Hắc Liên Thánh Sứ. Chương 814, bị tức chết Hắc Liên Thánh Sứ Dương Tiễn thế tiến công, im mặt đi. Hắn dường như tinh thần rơi xuống đất bình thường rơi xuống đất, uy nghiêm đáng sợ mà nhìn Hắc Liên Thánh Sứ, cả giận nói, lập tức thả đứa nhỏ này, bằng không. Kết quả, hắn lời còn chưa nói hết, vẻ mặt lại đột nhiên đọc lại. Hắn nhìn chòng chọc vào Hắc Liên Thánh Sứ cương ép dưới, cái kia bé gái mặt, toàn bộ vạn thọ thành, ai không thuộc a? Lúc này, không chỉ là hắn nhận ra được, liền ngay cả mới vừa theo tới được Dương Tiễn cũng nhận ra được. Huynh muội hai người vẻ mặt đồng thời trở nên quái lạ lên. Hắc Liên Thánh Sứ nhìn thấy Dương Tiễn đột nhiên trầm mặc, trọng thương bên dưới muốn khiến trí mê man hắn, thậm chí không ý thức vấn đề, trái lại lộ ra cười đắc ý đến. Nhưng trên mặt cái kia giữ tận mà nụ cười đắc ý mới vừa hiện lên, liền cứng ở trên mặt. Dương Tiễn ở cuối cùng đem tiểu công chúa nhận ra sau, theo bản năng mà mở miệng nói, tiểu công chúa. Hắc Liên Thánh Sứ trong mắt màu trắng bên trong điên cuồng cùng đắc ý trong nháy mắt đọc lại, thay vào đó chính là một mảnh mở miệng kinh ngạc. Tiểu công chúa, nhà ai tiểu công chúa? Hồng Hoang Thiên Địa có thể bị Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn như vậy là thất thành, xưng là tiểu công chúa tồn tại. Một cái để hắn nguyên thần run rẩy, ma hồn hầu như phải đường trường tán loạn tên, đột nhiên đánh vào hắn ý thức nơi sâu xa. Nhân vương tử thụ thương yêu nhất tôn nữ, cái kia trên người mang theo hơn bạn kiện linh bảo chạy khắp nơi, 30 năm trước ở Liên Hoa Sơn đem áo bào đen ba ma trực tiếp nổ chết, đem Linh Sơn trăm vạn đại quân nổ thành liệm xiển bị kia tiểu công chúa. Hắc Liên Thánh sứ chụp vào nguyệt tịch cổ cái tay kia, trong nháy mắt trở nên vô cùng cứng ngắc, thậm chí khẽ run lên. Hắn cúi đầu, nhìn về phía bị chính mình hạn chế bé gái. Chỉ thấy nguyệt tịch tấm kia lúc từ ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nơi nào còn có nửa phần sợ hãi. Trước kia cái kia dọa ngốc vẻ mặt từ lâu biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một loại mưu kế thực hiện được giả hoạt nụ cười. Mắt to vụ sáng, bên trong tràn đầy trêu tức. Ai nha, bị Dương Tiễn thúc thúc ngươi gọi ra rồi. Nguyệt tịch chu cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ khá là bất mãn. Thật vô vị, ta còn muốn chơi một lúc đây. Hắc Liên Thánh sứ chỉ cảm thấy lạnh cả người từ bàn chân sông thẳng tiên linh. Hắn theo bản năng đã nghĩ buông tay trở lui, muốn liều lĩnh địa thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Nơi này quả nhiên là một cái bẫy. Nhân vương thậm chí đem mình tôn nữ đều sắp xếp ở đây. Nhưng mà tất cả đã chậm. Bại hoại, muốn bị đánh. Nguyệt tịch trên người đột nhiên bùng nổ ra làm người nghẹt thở ánh sáng. Đầu tiên là một vị huyền hoàng sắc tiểu tháp tự nàng mi tâm bay ra, thấy phong liền trường hóa thành vạn trượng cự tháp. Cự tháp buông xuống ngàn tỷ đạo huyền hoàng chi khí, như là thác nước, đem Hắc Liên Thánh sứ kể cả không gian trung quanh triệt để chấn phong. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Hắc Liên Thánh sứ chỉ cảm thấy quanh thân chìm xuống, phản phất toàn bộ hồng hoang thiên địa trọng lượng đều đặt ở trên người hắn. Trong cơ thể ma nguyên trong nháy mắt bị áp chế không cách nào nhúc nhích mảy may. 24 viên định hải thần châu nối đuôi nhau mà ra, dường như 24 vòng màu xanh thẳm minh nguyệt, tỏa ra ngàn tỷ hào quang, vờn quanh bốn phía. Lấy 24 mới tứ hải lực lượng, ổn định địa phong thủy hỏa, đem Hắc Liên Thánh sứ nguyên thần gắt gao trấn áp ở tại chỗ. Một viên mọc ra cánh cổ lão tiền đồng len keng vang vọng. Lạc bảo kim tiền huyền diệu đạo vận tràn ngập ra, Hắc Liên Thánh sứ trong tay kia sáng kia ảm đạm màu đen liên bao gào thét một tiếng. Càng chủ động chặt đứt cùng chủ nhân liên hệ, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Sau đó, mấy ngàn kiện đủ loại kiểu dáng bảo quang phân tán linh vật, giống như là thủy triều, từ trên thân nguyệt tịch trào ra. Hắc Liên Thánh sứ liền hành đều không thể hành ra một tiếng, liền bị triệt để trấn áp. Thậm chí ngay cả chớp một hồi mắt, đều muốn nguyệt tịch gật đầu mới có thể. Đường đường vô thiên Phật tổ dưới trướng thánh sứ, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao tồn tại. Bị nguyệt tịch dùng mấy ngàn kiện các thức linh bảo, trong nháy mắt trấn áp. Tình cảnh này, để một bên Dương Tiễn huynh muội khẽ miệng quát thẳng tới. Để lần thứ nhất nhìn thấy nguyệt tịch phát huy kiểu linh nhi cùng Lam Thải Hòa, trợn mắt quát mồm. Hừ, đều do Dương Tiễn thúc thúc. Nguyệt tịch dẫm dẫm bàn chân nhỏ, tức giận mà trừng mắt về phía Dương Tiễn. Ngươi làm gì thế gọi ra thân phận ta mà? Ta vốn là có thể bị hắn bắt đi. Dương Tiễn giờ khắc này cũng tỉnh táo lại đến, hắn thu hồi tam tiêm lưỡng nhận đao, bất đắc dĩ tiến lên một bước, cười khổ nói, thần có lỗi, vọng tiểu công chúa thứ lỗi. Tiểu công chúa tình cờ sử dụng tiểu tính tình, hắn cũng chỉ có thể trước tiên dụ dỗ. Nhưng coi như biết rõ tất cả những thứ này, tất cả làm lại, hắn vẫn là gặp gọi ra tiểu công chúa thân phận. Dù sao, hắn không thể để cho tiểu công chúa có bất kỳ sơ thất nào. Bằng không hắn làm sao hướng về đại vương bàn giao? Làm sao hướng về vũ canh bệ hạ bàn giao? Nguyệt tịch nhưng là bĩu môi, nhìn về phía Hắc Liên đối với sứ, như tiểu đại nhân thở dài. Ai, cũng không thể trách Dương Tiễn thúc thúc rồi. Đều là tên ma đầu này không có tác dụng, quá yếu. Đáng tiếc, hắn như bắt được ta, nhất định phải trở lại tìm vô thiên khoe thành tích. Đến thời điểm ta là có thể nhìn thấy vô thiên rồi. Nàng càng nói càng tức, duỗi ra bàn chân nhỏ nha, dùng sức đá đá bị trấn áp Hắc Liên thánh sứ. Này, hiện tại lập tức quên vừa nãy phát sinh sự, lập tức bắt cóc ta, dẫn ta đi gặp vô thiên. Nhanh lên một chút. Hắc Liên thánh sứ cặp kia con mắt màu trắng bên trong, đầu tiên là cực hạn hoảng sợ, sau đó là to lớn nhục nhã, cuối cùng là triệt để tan vỡ. Không cách nào cọ rửa sỉ nhục a. Hắn lại bị nhân vương tôn nữ cho trấn áp. Chỉ là một cái kim tiên cảnh tiểu nha đầu, dùng mấy ngàn kiện linh bảo đem hắn trấn áp. Còn uy hiếp hắn muốn quên tất cả những thứ này, đem mang cho vô thiên Phật tổ. Ha ha, hắn dám sao? Hắn muốn thật sự đem tiểu nha đầu này hiến cho vô thiên Phật tổ. Dưới một chốc, nhân vương khai thiên thức, liền theo nhân quả đập tới đến rồi. Gia thiên tiên thần người nào không biết nhân vương sủng ái nhất nha đầu này? Người nào không biết, chư thánh cực kỳ vui mừng nha đầu này. Thời khắc này, Hắc Liên thánh sứ đạo tâm triệt để vỡ. Vô tận giận dữ và xấu hổ cùng tuyệt vọng xông lên đầu, hắn đột nhiên lịch chuyển cuối cùng một tia có thể điều động ma nguyên. Một tiếng vang nhỏ, hắn cái kia bị trấn áp ma khu đống nhiên hóa thành một tia tinh khiết hắc khí. Lập tức ở Hắc Liên bóng mở gào thét bên trong cấp tốc tiêu tan. Càng là lựa chọn binh giải tự thân, liền không muốn lại chịu đựng phần này khuất đủ. Nha, hắn làm sao sẽ chết? Nguyệt tịch kinh ngạc trợn to hai mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng. Thật vô dụng, điểm ấy ngăn trở đều không chịu được, còn làm sao làm bại ngoại mà? Nhân vương gia gia nói đúng, loại này ngu ngốc liền phản phái cũng làm không tốt. Dương Tiễn, Dương Tiền cùng với mới vừa chạy tới giao cơ, nhìn tức giận Nguyệt tịch, đều là dở khóc dở cười. Tiểu công chúa, vô thiên giảo hoạt vô cùng, ma đầu này coi như ngươi thật bị hắn chụp tới, hắn cũng chưa chắc gặp chân thân thấy ngươi. Dương Tiễn không thể làm gì khác hơn là ôn thanh an ủi. Dương Tiền cũng gật đầu nói, tiểu công chúa, đại vương cũng không thể cho phép ngươi đặt mình vào nguy hiểm, ngươi nếu thật sự bị tóm, đại vương liền đến. Nhắc tới nhân vương gia gia, Nguyệt tịch lúc này mới hơi hơi tiêu khẩu khí. Nàng tay nhỏ vung lên, cái kia bay múa đầy trời linh bảo dường như nghe lời tinh linh giống như, dồn dập bay trở về trên người nàng. Đi vào cái kia nhìn như phổ thông ngẫu hà sắc tiên quần bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Được rồi, lần sau lại tìm cơ hội đi. Nàng vỗ tay một cái, phản phất vừa nãy chỉ là làm một cái bé nhỏ không đáng kể được nhỏ,